rất nhiều dấu ở hư không bên trong hoặc là vô tận chỗ cao các đại nhân vật vây xem cảm thán. Nhân hoàng điện nên tiên đài bên trên cũng là tiếng than thở liên tục. Bọn hắn khoảng cách Lý Hằng rất gần, càng có thể rõ ràng địa cảm giác được tán phách xích vân thần quang khí tức. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn cả kinh nói, cái này hồng quang là vật gì, ta chỉ là xa xa quan sát, thế mà liền có một loại hồn phi phách tán cảm giác, đạo này hồng quang xuống dưới, sợ là ngay cả bộ hư chi cầu đều có thể đánh tan đi. Cũng không có khoa trương như vậy. Quảng Thành Thiên Tôn cũng kinh thán không thôi, nói, đạo này thần quang tản ra cực kỳ khí tức cổ xưa, phảng phất như là chưa từng so xa so với trước kia quá khứ chiếu xạ qua đến, ta lại biết không được lai lịch. Đạo này thần quang đã không phải là bộ hư tầng thứ. Tử Vi Đế Quân ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Lý Hằng trong lòng bàn tay cái kia đạo cấp tốc sáng lên hồng quang, nộ đạo cảnh phía dưới, không ai cản nổi cái này hồng quang một kích. 99 tầng trên bậc thềm ngọc, ngũ sắc tế đàn trung ương. Lý Hằng ánh mắt ngưng trọng nhìn xem thất bà, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy vị này hủy diệt chi thần trên mặt vẻ bối rối, cùng muốn chạy trốn dự định. Sự tình đều đã đến trình độ như vậy, hắn làm sao có thể cho phép thất bà đào tẩu? Muốn chạy? Lý Hằng nhếch miệng cười một tiếng, bàn tay bỗng nhiên hướng lên vừa nhấc. Ông! Đạo này tán phách xích vân thần quang triệt để bạo phát. Tại Lý Hằng trong lòng bàn tay bay ra, trực tiếp liền hóa thành một đạo phảng phất có thể chiếu rọi chư thiên vạn giới màu đỏ bay cầu vồng phóng lên tận trời. Hướng đang chuẩn bị nhảy vào hư không chi môn thấp bà quét tới. Tứ đại bộ châu bên ngoài, Bắc Minh đại dương mênh mông cuối cùng, từng đạo yêu khí trùng thiên như trụ. Một con dài tới mấy triệu dặm cự côn rong chơi ở trong nước. Hắn bên ngoài thân đã bị núi đá thổ địa bao trùm, phảng phất thành một khối lơ lửng tại Bắc Minh đại dương mênh mông bên trong đại lục. Tại quá khứ không biết mấy trăm triệu năm thời gian bên trong, khối này đại lục phía trên hiện ra không biết nhiều ít sinh linh, thành lập không biết nhiều ít văn minh. Vô số cường giả xuất hiện có vẫn lạc, vô số văn minh thành lập lại hủy diệt, tuần hoàn lập đi lập lại, không ngừng không nghỉ, liền như là một phương độc lập với tứ đại bộ châu bên ngoài thế giới. Một ngày này, ước vạn năm chưa biến đại lục kế 10 năm trước trận kia chấn động về sau lần nữa rung động lên, để vô số sinh hoạt tại trên phiến đại lục này yêu tộc trong lòng run sợ. Đồng thời, bọn hắn lại một lần nữa nghe được thiên địa gầm thét. Hồng Vân, Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán. Một lần nữa phục sinh Hồng Vân lão tổ đang cùng Trấn Nguyên Tử ngồi tại một chỗ trong lương đình thượng thức trà, hai người cũng đều chú ý tới đại đường Trường An phương hướng dâng lên một đạo hồng quang. Đạo này hồng quang hai người cũng hết sức quen thuộc, nhất là Hồng Vân lão tổ. Hồng Vân ngẩng đầu nhìn phương đông, khẽ cười nói, thì ra là thế, trách không được ta luôn cảm giác mình có một phần lực lượng không có ở trên thân, nguyên lai là tại vị này nhân tộc thánh hoàng trong tay, ha ha, như vậy cũng là xem như vật tận kỳ dụng. Thất bà là Minh Hà lão tổ đệ tử, Lý Hằng dùng tán phách xích vân thần quang giết Hồng Sông lão tổ đệ tử, đối với Hồng Vân lão tổ tới nói, chính là trong thiên hạ nhất đẳng đại hỷ sự. Ai? Ngươi thế mà không thèm để ý mình tán phách thần quang bị người sử dụng. Trấn Nguyên Tử hơi kinh ngạc. Nhìn về phía Hồng Vân, cười nói, còn có, ngươi liền không lo lắng pháp bảo của mình lực lượng bị người đánh cắp à, nhân tộc này thánh hoàng ngưng tụ nhưng là chân chính tán phách thần quang. Tại nhìn thấy đạo này tán phách thần quang trong nháy mắt, ta liền biết là chuyện gì xảy ra, lão huynh không cần lo lắng cho ta. Hồng Vân cười hắc hắc nói, liền mặc cho vị này nhân tộc thánh hoàng đi dùng cũng được, nếu có thể để thấp bà tại cái này thần quang hạ hủy diệt, thì càng thừa dịp tâm ý của ta. Kia chỉ sợ khó rồi. Trấn Nguyên Tử lắc đầu cười nói, ngươi lại nhìn, thất bà đã mở ra trở về huyết hải Minh Hà con đường, đạo này thần quang muốn đuổi theo cũng không dễ dàng. Cái này chưa hẳn. Hồng Vân lão tổ cũng lắc đầu, cười nói, tán phách thần quang chỉ cần khóa chặt người, vô luận đối phương chạy trốn tới chỗ nào, thần quang đều sẽ đuổi theo. Hắc hắc, lúc trước không phải còn đuổi tới qua Tử Tiêu cung đó sao? Ha ha ha, ta đây ngược lại là nhớ tới. Trấn Nguyên Tử ngửa đầu cười to, nói, lúc trước Càn Khôn lão tổ không cẩn thận luyện hóa ngươi bản thể biến thành một đạo vân khí, trực tiếp bị ngươi một vệ thần quang đuổi tới Tử Tiêu cung a. Hắc hắc, bất quá hắn cũng đi đúng, nếu không phải Thái Thượng đạo tổ ra mặt điều đình, ta kia thần quang cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hồng Vân lão tổ cũng cười, buồn cười một hồi sau hắn lại khẽ thở dài, Càn Khôn lão già kia, vẫn lạc bao lâu? Trấn Nguyên Tử hơi trầm mặc, lắc đầu nói, đã không biết mấy trăm triệu năm a. Quả nhiên a, tung nộ đại đạo lại như thế nào? Hồng Vân lão tổ con mắt có chút meo lại, thản nhiên nói, không thành đại la, cuối cùng thai kiếp khó thoát, bất quá là sớm một thôi. Cái này thất bà, chính là thời điểm. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang ở trong thiên địa nổ tung, vô cùng cường đại lực lượng ba động dung chuyển tam giới. Đại đường cảnh nội, vô số dân chúng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy bầu trời phía trên hồng quang tung hành, một cái kia vừa mới bị thất bà mở ra hư không chi môn tại hồng quang chiếu rọi xuống vỡ vụn, biến thành một mảnh hỗn độn bộ dáng, triệt để bị hủy. Mảnh này hỗn độn bên trong tràn đầy khí tức hủy diệt lực lượng, cuồng bạo đến cực điểm, bốn phía tản mạn khắp nơi, căn bản là không cách nào khống chế, cũng đã không cách nào thông hành. Tự nhiên không có khả năng cung cấp cho Thấp Bà chạy trốn con đường. Thấp Bà, trốn không thoát. Vị này mới vừa rồi còn cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian nhất thiết hủy diệt chi thần hiện tại rốt cục luống cuống. Đối với hắn mà nói, hiện tại không cách nào trở về huyết mạch Minh Hà, liền mang ý nghĩa mình một khi vẫn lạc, đó chính là chân chính vẫn lạc. Hình thần câu diệt, không còn tồn tại. Cũng tức là bình thường trên ý nghĩa, tử vong. Làm một sống vô số năm lục trọng bộ hư người, Thấp Bà tự nhiên cũng không muốn chết. Nhưng là bây giờ hắn đã không có lựa chọn tư cách. Đối mặt đạo này tán phách xích vân thần quang, hắn đã tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Lão tổ cứu ta. Thấp Bà đành phải hướng Minh Hà lão tổ cầu cứu. Nhưng mà, lúc này trong biển máu, Minh Hà lão tổ ngồi ngay ngắn huyết sắc trên hồng liên, hai mắt hơi khép, liền phảng phất không có nghe được Thấp Bà cầu cứu đồng dạng. Vị này cổ lão tồn tại khí tức tối nghĩa thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn tựa hồ cũng không có muốn liền Thấp Bà ý tứ. Huyết sắc hồng liên bên cạnh màu đen đài sen phía trên, Ma Phật A Nan tận mắt thấy một màn này, lập tức vạn phần hoảng sợ. Minh Hà lão tổ thế mà ngay cả Thấp Bà đều không cứu. Vậy mình? Ma Phật A Nan trong lòng nổi lên làm bất an cảm giác. Nhân Hoàng Điện trên không, xích hồng tung hoành ở giữa, Thấp Bà đã bị hoàn toàn nuốt hết. Hắn trung quy là không có thể chờ đợi đến Minh Hà lão tổ cứu viện. Tại cái này vô cùng cường đại tán phách xích vân thần quang phía dưới, Thấp Bà ngay cả một chút xíu năng lực phản kháng đều không có. Trong nháy mắt liền bị cái này màu đỏ bay cầu vồng nuốt hết trong đó. Cái này phảng phất là từ viễn cổ thời đại hồng hoang soi sáng hiện tại tán phách thần quang, liền như là một cái cự đại cối xay, đem Thấp Bà thần hồn hung hăng xay nghiền, trong nháy mắt liền đem nó nghiền vỡ nát. Dù cho là thiên tôn cấp độ bậc đại thần thông, thần hồn bị xay nghiền vỡ nát, nhục thân cũng bị phân giải, cái này mang ý nghĩa hình thần đều hủy, chỉ còn lại một sợi chân linh vẫn còn tồn tại, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán vô tung, triệt để tiêu vong. Bất quá Thấp Bà làm bộ hư lục trọng cường giả, bản thân đã đi ra bể khổ, bước lên bộ hư chi cầu, sinh mệnh bản chất thậm chí chân linh đều chiếm được thăng hoa, có được trình độ nhất định bất diệt đặc tính. Bởi vậy, cho dù đã bị phá hủy đến loại trình độ này, Thấp Bà nhưng như cũ không có chết đi. Nhưng tán phách xích vân thần quang uy năng cũng không chỉ như thế. Cái này dù sao cũng là có thể diệt sát bất luận cái gì ngộ đạo cảnh phía dưới tồn tại kinh khủng thủ đoạn, tại ma diệt Thấp Bà hình thần chi về sau. Kia một sợi có được bất diệt đặc tính chân linh cũng bắt đầu bị trọng điểm chiếu cố. Bộ hư người bất diệt, đối với ngộ đạo người mà nói, bất quá là hư giả bất diệt, tán phách xích vân thần quang chỉ nhẹ nhàng nhất chuyển, Thấp Bà cái này một sợi có được bất diệt đặc tính chân linh cũng liền tan thành mây khói. Đến tận đây, vị này từng tại thái cổ thời đại tại nhân gian lập giáo, một lần xương thần làm tổ, siêu việt bể khổ phía trên, đặt vào bộ hư chi cầu hủy diệt chi thần Thấp Bà, hoàn toàn chết đi. Vô số chú ý trận này tế lễ tiên Phật thần thánh yêu ma trong nháy mắt này đều có một loại như rơi vào mộng cảm giác. Trước đó, bọn hắn tưởng tượng qua rất nhiều tình huống. Trong đó cũng không thiếu Lý Hằng thành công tổ chức tế lễ khả năng, nhưng chưa hề có người nghĩ tới, Thấp Bà dạng này một vị lục trọng bộ hư người thế mà lại lần nữa vẫn lạc. Vẫn là hình thần câu diệt, không còn tồn tại. Ngay cả một lần nữa trở về khả năng đều bị triệt để xóa sạch. Cái này nhân tộc thánh hoàng Lý Hằng. Lợi hại a, quá mạnh. Lúc này, Lý Hằng cũng rốt cục thở dài một hơi. Cả người đều buông lỏng không ít. Nói thực ra, Thấp Bà mang cho hắn áp lực vẫn là cực lớn. Hiện tại Thấp Bà bị diệt sát, thật có thể nói là như chút được gánh nặng. Nhân Hoàng Điện nên tiên đài bên trên mặt mọi người cũng đều lộ ra tiếu dung. Bùi Giáng Tuệ mấy người cũng rốt cục buông xuống nỗi lòng lo lắng. Vô số dân chúng nhảy cẫng hoan hô. Tế lễ rốt cục có thể tiếp tục. Lý Hằng đứng tại ngũ sắc tế đàn trung ương. Tắm rửa lấy Tam Hoàng Ngũ Đế cùng rất nhiều người tộc hiện thánh huy, vung tay hô to, chư vị, lại nhìn ta đạp vào vô biên phương rộng thế giới, đi tích địa khai thiên chi pháp, vì nhân tộc ta mở ra phi thăng con đường. Nói, hắn liền dẫn động thiên địa quy tắc phản ứng, trao đổi một chỗ giống như ở vào vô tận chỗ cao phía trên, vô biên vô hạn nhưng lại vô ảnh vô hình rộng rãi thế giới. Lý Hằng đang muốn nhảy lên, nhưng trong lòng báo động đại thịnh. Lập tức chỉ thấy một con vô cùng bàn tay khổng lồ không có dấu hiệu nào từ vô biên phương rộng trên thế giới nô ra, hung hăng nhấn xuống đến. Mục tiêu chính là Lý Hằng. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 235, Năm Đức Hội Tụ, Huy Hoàng Thánh Đạo Chi Quyền, Đỉnh Đến. 2-1. Đây là một con dạng gì cự thủ? Nó phảng phất là từ vô cùng chỗ cao không biết chi địa hạ xuống, siêu việt không gian thời gian, đã dung nạp quá khứ tương lai, tựa hồ muốn Lý Hằng hết thể tồn tại vết tích đều xóa đi. Cái này khiến Lý Hằng sinh ra một loại tránh cũng không thể tránh không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể ngồi chờ chết cảm giác. Mà lại, tại nhân hoàng bảo thể giao phó cường đại cảm mà biết dưới, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, nếu như mình bị cái này một con cự thủ đánh trúng, chỉ sợ thật sẽ làm trận tiêu vong. Là ai đang xuất thủ? Ta nhân hoàng bảo thể đã thành, đại la phía dưới không thể ma diệt, cái này cự thủ thế mà cho ta một loại sẽ đem ta đánh chết cảm giác. Lý Hằng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Nhân hoàng bảo thể tức thành, thì đại la phía dưới không thể ma diệt. Nhưng là bây giờ, cái này một con không rõ lai lịch cự thủ lại làm cho Lý Hằng có nguy cơ sinh tử. Cái này mang ý nghĩa, núp trong bóng tối không có dấu hiệu nào động thủ người, có thể là một vị đại la. Nhưng hôm nay chư thiên vạn giới về sau, có ai là đại la? Mạnh như Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, cũng chỉ là đi tại đại la con đường cuối cùng, còn tại độ đại la chi kiếp, còn có ai sẽ là đại la? Vị này đại la lại vì cái gì muốn ngang nhiên xuất thủ? Đồng thời vừa ra tay chính là một kích chí mạng. Bất thình lình một con cự thủ, tại để Lý Hằng cảm thấy kinh hãi khó có thể tin đồng thời, cũng làm cho chư thiên vạn giới trở nên khiếp sợ, thậm chí cảm thấy thấp thỏm lo âu. Nhất là những cái kia đã từng thực sự được gặp đại la chí thánh hiện ra uy năng, từ vô tận xa xưa niên đại trước đó liền sống sót đến bây giờ một chút lao cổ đồng, hóa thạch sống, càng là cảm giác được kinh hồn táng đảm. Biến mất tại thời gian phía trên, đồng thời tồn tại cùng quá khứ cùng tương lai, cái này, đây là đại la thủ đoạn. Ít nhất cũng là coi là đến gần vô hạn đại la tồn tại. Làm sao có thể à, từ khi thời đại thái cổ về sau, đừng nói là đại la, liền ngay cả tiếp cận nhất đại la đám người kia đều ẩn thế không ra, cho đến ngày nay, đâu còn sẽ có đại la tự mình xuất thủ. Không không, cái cự thủ này bên trên ẩn chứa cực kỳ nồng đậm thời gian khí tức, tuyệt đối không phải bình thường thủ đoạn có khả năng đạt thành, có thể là một vị nào đó đại la xuất thủ. Nhưng vì cái gì muốn như vậy làm? Đại la chí thánh siêu thoát không gian thời gian phía trên, là đạo trung cực, là tu hành cuối cùng, là vô cực vô thượng chi tồn tại, vì sao muốn xuất thủ đối phó một cái khí hậu sơ thành nhân hoàng. Vô số đại nhân vật đối với cái này lúc tình hình cảm thấy lẫn lộn. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra những này cũng sớm đã biến mất trên thế gian, không thấy bóng dáng các đại nhân vật, có lý do gì như vậy ngang nhiên địa xuất thủ đối phó một cái mới quật khởi không bao lâu nhân hoàng. Cái này đương đại nhân hoàng cùng những đại nhân vật này ở giữa. Hẳn là đều không có cái gì giao lưu mới đúng, liền xem như gián tiếp tiếp xúc đều là rất không có khả năng sự tình. Sẽ không có thủ án gì mới đúng. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Thế gian bao nhiêu năm đều chưa thấy qua đại la vết tích, một màn này hiện chính là vì đánh giết Lý Hằng. Bậy hạ! Bậy hạ! Bậy hạ! Bùi Giáng Tuệ bọn người cùng vô số đại đường bách tính tất cả đều kinh hô lên, cũng tất cả đều đứng lên, tất cả đều hận không thể mình xông đi lên cản trước mặt Lý Hằng. Vô cùng phẫn nộ cảm xúc phảng phất ngưng tụ thành thực chất, phóng lên tận trời, thẳng tới trời cao. Ai dám làm tổn thương ta đại đường thánh hoàng, chết không yên lành. Ai dám làm tổn thương ta đại đường thánh hoàng, chết không yên lành. Ai dám làm tổn thương ta đại đường thánh hoàng, chết không yên lành. Không biết nhiều ít bách tính giống giận, gầm thét, dùng hết toàn lực của mình, muốn ủng hộ Lý Hằng, trợ giúp Lý Hằng. Dùng cái này đến đối kháng cái này một con xảy ra bất ngờ, nhưng lại tựa như vô địch kinh khủng cự thủ. Nhân hoàng điện nên tiên đài bên trên. Quảng Thanh Thiên Tôn, Tử Vi Đế Quân, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn chờ được mời xem lễ rất nhiều đại nhân vật, thì là cũng cau mày lên. Trong lòng của bọn hắn mặc dù cũng đều bởi vì cái này cự thủ xuất hiện nhấc lên kinh đào hải lãng, nhưng cũng mẫn cảm phát hiện cái này cự thủ tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Bây giờ cái này chư thiên vạn giới bên trong, nếu nói đối đại la chi cảnh hiểu rõ trình độ, bọn hắn những người này không hề nghi ngờ là cao nhất mấy cái. Dù sao, trong những người này có không ít đều là chư thiên thất thánh một trong thân truyền đệ tử, cùng đại la đến thánh triều tịch ở chung, tự nhiên là biết được đại la rất nhiều đặc thủ. Tại cái cự thủ này xuất hiện một nháy mắt, mấy người bọn hắn cũng đều cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi. Đại la thủ đoạn đặc thù một trong chính là siêu việt thời gian phía trên, đồng thời bao trùm quá khứ tương lai, để cho người ta căn bản là không thể nào tránh né. Cái này cự thủ tình huống rõ ràng liền phù hợp điểm này. Mà phù hợp điểm này, cũng liền mang ý nghĩa cái này một con cự thủ thật có thể là đại la xuất thủ. Bởi vì, thời gian lĩnh vực, bao trùm quá khứ tương lai, đây là đại la chi cảnh mới có thể chân chính nắm giữ thủ đoạn. Chưa đến đại la, nhiều lắm là chỉ có thể ở trình độ nhất định có chỗ liên quan đến, khẳng định không cách nào làm được nghĩ cái cự thủ này đồng dạng toàn diện. Nhưng nếu nói cái cự thủ này chính là một tôn chân chính lớn la ẩn giấu ở âm thầm ra tay, nhưng lại tựa hồ không đúng lắm. Chuyện gì xảy ra? Cô này cảm giác không được tự nhiên là tình huống như thế nào. Quảng Thanh Thiên Tôn cao mày. Hắn mơ hồ trong đó cảm giác mình dường như bắt được một loại nào đó manh mối, nhưng cũng không cách nào thật sự xác định, mỗi khi tư duy chạm tới phương diện đó lúc liền sẽ không hiểu hỗn loạn, tựa như là nhận lấy cái gì quấy nhiễu đồng dạng. Đến cùng là cái gì, đến cùng là cái gì đây? Quảng Thành Thiên Tôn nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Lúc này, một con kia từ vô cùng cao hơn hạ xuống tới cự thủ, đã ấn vào 99 tầng bậc thềm ngọc trên không. Tam Hoàng Ngũ Đế quang ảnh, cùng từ nhân đạo khí vận bên trong đi ra vô số nhân tộc hiện hiện hư ảnh, đều bị cái cự thủ này đánh tan, bị nó lấy không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ quét ngang không còn. Bá đạo đến cực điểm. Không có chút nào hòa hoãn cơ hội. Cái cự thủ này mục đích quá rõ ràng, chính là muốn phá hư trận này tế lễ, cũng giết chết Lý Hằng cái này đương đại nhân hoàng. Sau đó, nó liền muốn nghiền nát ngũ sắc tế đàn cùng đứng tại ngũ sắc tế đàn trung ương Lý Hằng. Tới đi. Lý Hằng trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm cái cự thủ này, trong độ ngực của hắn giấy lên không có gì sánh kịp lửa giận, ngửa đầu hướng lên trời, giận dữ hét, đến a, tới giết ta. Nhưng vô luận ngươi là ai, dù cho là Đại La Chí Thánh, ngươi cũng giết không được ta. Hắn muốn phản kháng. Tuyệt không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Cho tới bây giờ thời khắc này, Lý Hằng phi thường rõ ràng, mình đã không có đường lui. Cái cự thủ này đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lùi bước chỉ có thể nên đón càng thêm nhanh chóng diệt vong. Nhất định phải vượt khó tiến lên. Nhất định phải tiến hành chống lại. Vô luận đối mặt địch nhân cường đại dường nào, đều tuyệt không có khả năng khuất phục, tuyệt không có khả năng nhận thua. Chỉ có thể nên khó phía trên, chống lại đến cùng. Hắn còn có hay không vận dụng át chủ bài? Còn có một chút hy vọng sống? Còn có chống lại cơ hội? Đến a, tới đi, nhìn ngươi như thế nào giết ta. Lý Hằng ngửa mặt lên trời gào to. Cùng lúc đó, hắn nhân hoàng bảo thể phun ra quan mang, tựa như vô cùng vô tận tử kim sắc thần hoa đều trong cơ thể của hắn bắn ra. Tại thời khắc này, Lý Hằng cả người đều trở nên vô cùng thần thánh, phảng phất thái cổ thời đại nhân hoàng giáng lâm đến thế gian này. Đạo hạnh của hắn tiến một bước qua nhân đạo khí vận gia trì, bắt đầu lại một lần nữa cấp tốc tăng trưởng, trong nháy mắt liền vượt qua 430 triệu năm, tương đương với 43 ước năm pháp lực. Lý Hằng khí thế tăng vọt, dị tượng chiếu sáng toàn bộ đại đường. Nhưng cùng kia dường như từ vô cùng chỗ cao hạ xuống tới cự thủ so sánh, tựa hồ vẫn là nhỏ yếu hết thảy. Mà cả hai chẳng mấy chốc sẽ giao phong. Cái này khiến vô số đại đường bách tính lo lắng tới cực điểm, tất cả đều không chớp mắt nhìn xem bên trên tế đàn ngũ sắc tình huống, mong mỏi Lý Hằng có thể qua đem cái này tựa như không người có thể địch cự thủ đánh nát. Nhưng những cái kia biến mất ở trong hư không, quan sát đại đường tình huống rất nhiều các đại nhân vật, lại cũng không cho rằng Lý Hằng có cái gì phần thắng. Theo bọn hắn nghĩ, Đại La là trí cao vô thượng tồn tại, là không gì làm không được cảnh giới, đối với chưa thành tựu Đại La sinh linh tới nói, muốn làm trái Đại La ý chí, chỉ là tự tìm đường chết. Trong đó chênh lệch thật sự là quá lớn, quá lớn. Đại La chi cảnh là một cái thế giới hoàn toàn mới. Cùng Đại La trước đó cảnh giới so sánh, Đại La liền như là bầu trời chi hạ nguyệt, trước đó cảnh giới sẽ cùng tại bùn đất chi hạt bụi nhỏ. Chênh lệch quá xa. Bởi vậy, Lý Hằng lại thế nào nhiệt huyết, lại thế nào phẫn nộ, cũng không thể cải biến kết quả sau cùng. Dù sao, nếu như nhiệt huyết cùng phẫn nộ có thể có làm được cái gì, còn muốn tu hành làm cái gì? Chân chính đến so đấu thực lực thời điểm, vẫn là phải nhìn trong tay mình nắm đấm lớn. Mà Lý Hằng hiển nhiên là không có đủ cùng Đại La liều nắm đấm tư cách. Đây chính là Đại La A. Ầm ầm. Con kia Đại La cự thủ thế mà đổ đầy tốc độ, từng chút hướng ép xuống tới. Cái này đều lực lượng kinh khủng, trực tiếp liền để hư không nứt ra, pháp tắc đạo vận vỡ vụn. Thời gian đều vặn mẹo, ngay cả toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Nó lại không có gấp giết chết Lý Hằng, mà là từng chút dưới mặt đất ép. Đơn giản chính là tại đối Lý Hằng tiến hành nhục nhã. Tốt, rất tốt. Lý Hằng ánh mắt tỏa sáng, bên trong giống như là thiêu đốt lên lửa giận, cắn răng nói, nếu có hướng một ngày, để cho ta tìm được tung tích của ngươi, chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt tiếng vang nổ tung. Từng đạo màu sắc khác nhau quang huy bỗng nhiên từ bên trên tế đàn ngũ sắc tỏa ra. Cái này ngũ sắc thánh huy vắt ngang tại hư không bên trên, ngăn ở cự thủ phía trước, đem Lý Hằng vây quanh ở trung ương bảo hộ. Lý Hằng thay đổi thần thái sang láng, trong mắt quang mang thần thái sang láng, nhìn chằm chằm bàn tay khổng lồ kia, cười lạnh nói, nếu như ngươi là muốn giết ta đến để nhân tộc sợ hãi, đến đánh gây nhân tộc quật khởi vào thành, vậy ngươi chỉ có thể thất vọng mà về. Hiện tại, ngươi trước hết mở mang kiến thức một chút nhân đạo khí vận lực lượng, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút, nhân tộc ta lực lượng. Vừa dứt lời, vắt ngang trên hư không ngũ sắc thánh huy lần nữa tách ra càng thêm hào quang sáng tỏ. Chỉ một thoáng, chư thiên vạn giới vô số sinh linh đều thấy được cái này ngũ sắc thánh huy quang mang, cũng đều minh bạch những này thánh huy bên trong ẩn chứa đạo vận hàm nghĩa. Cái này ngũ sắc thánh huy không phải cái khác, chính là ngũ đức chi khí. Thánh đức, âm đức, công đức, đạo đức, phúc đức. Lúc này, Lý Hằng đã là ngũ đức chi khí đầy đủ. Thánh đức gia thân, vạn pháp bất chiêm, công đức hộ thể, chư tà bất xâm, đạo đức hai chữ, chư pháp chi nguyên, phúc đức phù hộ, không ngã sát kiếp, âm đức dầu dếm, sinh cơ đi theo. Ngũ đức cùng ở tại, thiên địa diệt bên ta diệt. Hiện tại, Lý Hằng là thừa dịp tế lễ quá trình tiến hành bên trong, mượn từ ngũ sắc tế đàn huyền diệu bên trong, cưỡng ép ngưng tụ ra ngũ đức chi khí, để nhân hoàng bảo thể thu được tính tạm thời tăng lên. Trạng thái này phía dưới, hắn triệt để cùng toàn bộ nhân tộc, cùng phương thiên địa này khóa lại ở cùng nhau. Nếu như hắn bị giết chết, nhân tộc liền sẽ bị hủy diệt, phương thiên địa này cũng sẽ lập tức bị hủy diệt. Bất quá, Lý Hằng mục đích làm như vậy cũng không phải là muốn làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, đây là đem hy vọng ký thác vào đối phương nhân từ bên trên hành vi, là phi thường ngu xuẩn. Hắn mục đích thực sự là dùng loại phương thức này, để cho mình ngắn ngủi thu hoạch được cùng phương thiên địa này cùng cả nhân tộc tương thông vị cách. Cứ như vậy, hắn có thể điều động vùng thế giới này đại bộ phận pháp tắc đạo vận chi lực, cũng có thể chân chính hội tụ lên cả nhân tộc lực lượng, từ đó miễn cưỡng đánh ra trước đó một mực không cách nào dùng đến một chiêu kia. Hoàng hoàng thánh đạo chúng sinh đồng tại. Nếu như một chiêu này hoàn toàn luyện thành, liền có thể hội tụ chư thiên vạn giới hết thể có linh chúng sinh lực lượng, đánh ra vỡ nát một phương vũ trụ hoặc khai thiên tích địa lớn uy năng. Hiện tại Lý Hằng xem như lấy mưu lợi thủ đoạn đánh ra một quyền này, uy lực tự nhiên là xa xa không kịp bản đầy đủ, nhưng đây đã là hắn có khả năng thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Thành bại sinh tử, ở đây nhất cử. Cho ta. Mở. Lý Hằng cao giọng gầm thét, ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế như hồng, hướng bàn tay khổng lồ kia phát khởi công kích. Hữu quyền của hắn giơ lên cao cao, phía trên quấn quanh ngũ sắc thánh huy, xen lẫn cái này ngũ đức lý lẽ, quét sạch thiên địa vạn pháp vạn đạo chi lực, hội tụ cả nhân tộc lực lượng. Hung hăng đánh tới hướng bàn tay khổng lồ kia. Giờ khắc này, Lý Hằng sau lưng lần nữa nổi lên tam hoàng ngũ đế quang ảnh, vô số nhân tộc tiên hiền hư ảnh cũng lại lần nữa hiện hiện, cùng bọn hắn cùng lúc xuất hiện, còn có vô cùng vô tận phổ thông nhân tộc. Tại cái này ngũ sắc tế đàn phía trên, nhân tộc tế lễ tiến hành thời điểm. Lý Hằng đánh ra một quyền này. Huy hoàng thánh đạo. Chúng sinh cùng ở tại. Một quyền này rung động chư thiên vạn giới. Để vô số coi là Lý Hằng hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ có thể ngồi chờ chết các đại nhân vật trợn mắt hốt mồm. Hắn lại dám phản kích, đây chính là tại đối mặt Đại La. Thật sự là gan to bằng trời, thế mà thật phản kích, chẳng lẽ hắn cho là mình có thể cùng Đại La đối binh sao? Điên rồi đi. Vô số loại thanh âm trong hư không quanh quẩn, hoặc là chấn kinh, hoặc là nghi hoặc là khinh thường, hoặc là miệng ai. Bất quá, đây hết thể đối Lý Hằng tới nói, đều không trọng yếu. Hiện tại hắn đắm chìm đến một loại trạng thái kỳ dị bên trong, theo một quyền này đánh ra, hắn cảm giác mình hình thần đều đạt được to lớn thăng hoa, đối tam hoàng ngũ đế thánh đạo đều có cực lớn cảm ngộ. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên cảm giác được mình đánh đi ra nắm đấm bỗng nhiên trầm xuống, xác nhận đánh trúng mục tiêu, cùng bàn tay khổng lồ kia đụng vào nhau. Nhưng nguyên bản trong dự đoán to lớn phản chấn lực lượng cũng không truyền đến, cái cự thủ này tựa hồ cũng không làm sao cứng rắn, Lý Hằng kinh ngạc phát hiện mình một quyền này thế mà phá vỡ cái này cự thủ tầng ngoài. Đây chính là Đại La chi thủ. Thế mà bị mình trực tiếp phá vỡ tầng ngoài. Ngay lúc này, Quảng Thành Thiên Tôn thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Nhân hoàng bệ hạ, cái cự thủ này chỉ là có lớn ruột trinh mà thôi, cũng không phải là chân chính Đại La thủ đoạn, cũng không có nhìn qua cường đại như vậy. Tuyệt không muốn từ bỏ. Nhanh dùng hiện tại trong tay người mạnh nhất đạo chí bảo, tiến một bước tăng cường một quyền này bên trong nhân đạo chi lực, liền có cơ hội đem cái này cự thủ đánh nát. Một đoạn này lời nói, lập tức để Lý Hằng bỗng nhiên sáng sủa. Lòng tin tăng nhiều. Về phần trong tay người mạnh nhất đạo chí bảo, ánh mắt hắn sáng lên, chống không tay trái lập tức nghị trưởng An Thành phương hướng hư nắm, cao giọng quát. Đỉnh đến. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 236, tay cầm ung châu đỉnh, thắt thiên địa tịch. 2-1. Hiện tại Lý Hằng trong tay người mạnh nhất đạo chí bảo không hề nghi ngờ chính là ung châu đỉnh. Đây là Đại Vũ Vương Trị Thủy về sau dùng để xác định thiên hạ cửu châu chí bảo, hội tụ vô lượng nhân đạo khí vận. Liền cất giữ trong hiện tại Đại Đường Hoàng Cung cũng tức là Đại Minh Cung Hàm Nguyên Điện trước. Theo Lý Hằng một tiếng này hét lớn, nguyên bản đã tại kịch liệt quần quận nhân đạo khí vận lập tức liền sôi trào lên, cụ hiện ra từng đầu tử kim sắc thần long bay vút lên tại không trung. Những này tử kim thần long đều là nhân đạo khí vận ngưng tụ, ẩn chứa cực kỳ nặng nề nhân đạo hoàng uy, để cho người ta đạo chi uy tràn ngập giữa thiên địa, cũng lan tràn tới mỗi một cái đại đường bách tính trong lòng. Cương đại người đạo khí vận chi lực lập tức liền để vô số đại đường bách tính nội tâm tràn đầy lực lượng, không còn cảm thấy tuyệt vọng. Dân chúng ý chí tăng lên, lại trái lại đối người đạo khí vận chỉnh thể tạo thành ảnh hưởng. Vô cùng to lớn phản hồi vào tới, lại để trước đó tại con kia đại la cự thủ phía dưới bị áp chế nhân đạo khí vận bắt đầu khuyết trương mạnh lên. Giống. Từng đầu tài chính thần long ở trên trời gầm thét, bay vút lên, thần võ vạn phần, lập tức chỉ thấy bọn chúng bay về phía 99 tầng bậc thềm ngọc, cũng trực tiếp quấn quanh ở phía trên. Để tòa này thánh hoàng nhường ngôi đài thành một tòa cao vút trong mây, thẳng tới cựu tiêu bản long thang trời. Cùng lúc đó, Hàm Nguyên Điện trước cung châu đỉnh bỗng nhiên xuất hiện vô cùng đung đưa kịch liệt, phía dưới nền móng trực tiếp bị chấn đổ sụp, cả mặt đất đều xuất hiện từng đạo khe hở. Ung Châu đỉnh đáp lại Lý Hằng triệu hoán, phải bay trời mà lên phóng tới Lý Hằng. Nhưng lại tại lúc này, một con kia đại la chi thủ đống nhiên động. Nó thế mà từ bỏ công kích Lý Hằng, đống nhiên trên không trung bóp một cái kỳ dị cấm chế pháp quyết. Ông! Hư không phát ra chói hai tê minh thanh, lập tức liền có một cỗ vô cùng cường đại giam cầm lực lượng tràn ngập ra, để pháp tắc ngưng kết, để đạo vận đông kết, chạy không ở giữa ngưng trệ. Trong chấp nhóm này, trong thiên địa này tất cả sự vật đều lâm vào đứng im trạng thái. Vừa mới dâng lên vô số đạo tử kim sắc quang huy, chỗ sung yếu hướng lên bầu trời bay về phía Lý Hằng Ung Châu đỉnh cũng bị cỗ này vô hình nhưng lại cường đại đông kết lực lượng chấn áp, càng không có cách nào nhúc nhích. Vị này đại la là đang ngăn trở Lý Hằng triệu hoán Ung Châu đỉnh. Đồng thời, tựa hồ còn thành công. Tất cả thấy cảnh này người đều hiểu rõ điểm này. Đồng thời vô số đại đường bách tính nội tâm lần nữa treo lên. Cái cự thủ này không khỏi cũng quá cường đại đi. Thánh hoàng bệ hạ đều đã đem hết toàn lực, thậm chí phải vận dụng Ung Châu đỉnh lực lượng, hắn thế mà còn có thể đem Ung Châu đỉnh trấn áp. Rất nhiều nút trong bóng tối chú ý một trận chiến này cường đại tồn tại cũng đều kinh hãi không thôi. Bọn hắn hết sức rõ ràng vừa rồi cái kia đạo pháp quyết chỗ hiện ra uy năng ý vị như thế nào. Tại Lý Hằng một chiêu kia hoàng hoàng thánh đạo chúng sinh đồng tại đem cái này một con cự thủ mặt ngoài đánh xuyên qua về sau, không ít trong bóng tối chú ý cường giả cũng đều suy đoán cái này người xuất thủ chỉ sợ cũng không phải là chân chính đại la. Chỉ là thông qua thủ đoạn nào đó để cho mình công kích có đại la đặc thù mà thôi. Nhưng cụ thể là cái gì cấp độ còn không thể làm ra phán đoán. Hiện tại, pháp quyết này uy năng hiện hiện, đem pháp tắc, đạo vận, hư không bao gồm phương diện vật chất tồn tại đều tiến hành đồng kết, cưỡng ép chấn áp sôi trào tới cực điểm nhân đạo khí vận. Đơn giản kinh khủng tới cực điểm. Đây cũng không phải là bộ hư người có thể làm được sự tình, thậm chí đối với tuyệt đại đa số ngộ đạo người tới nói, đều là gần như chuyện không thể nào. Cũng tức là nói, người xuất thủ có thể là một vị đi tới ngộ đạo cảnh cuối cùng, thậm chí bước lên cảnh giới cao hơn tồn tại. Cho dù không phải đại la, cũng nhất định là đại la phía dưới cường đại nhất những người kia một trong. Tại bây giờ thời đại này, bọn hắn hoặc là đứng tại tam giới tối đỉnh phong đại nhân vật, hoặc là ẩn cư tị thế, không hỏi thế sự, nhưng thế gian vẫn như cũ lưu truyền liên quan tới bọn hắn truyền thuyết thần thoại. Không có chỗ nào mà không phải là chư thiên vạn giới cao cấp nhất tồn tại. Lấy vị này nhân tộc thánh hoàng vừa mới đạp vào thiên tôn cảnh giới cấp độ. Đối mặt dạng này một vị cường đại tồn tại tập kích, tựa hồ cũng không so đối mặt một vị chân chính đại la muốn nhẹ nhõm bao nhiêu. Hiện tại ngay cả Ung Châu đỉnh cái này nhân đạo chí bảo đều bị chấn áp. Hắn còn có cơ hội lật bàn sao? Nhân hoàng điện nên tiên đài bên trên, Quảng Thành Thiên Tôn lại một lần nữa đem phiên thiên ấn đặt ở trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm trên trời cự thủ. Dường như đang do dự muốn hay không đánh ra cái này một cái phiên thiên ấn. Hắn chưa ngộ đạo, nhưng bằng mượn phiên thiên ấn cái này vô thượng chí bảo đủ để đánh lui bất luận cái gì ngộ đạo người. Chúng ta không cần xuất thủ. Tử Vi Đế Quân đi tới Quảng Thành Thiên Tôn bên người, nhẹ nhàng đè xuống bờ vai của hắn, mỉm cười nói, Thiên Tôn lại nhìn, vị này nhân tộc Thánh Hoàng nhưng cũng không phải là không có phần thắng A. Chuyện cho tới bây giờ. Quảng Thành Thiên Tôn nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía ngũ sắc tế đàn phía trên lực lượng, lập tức sửng sốt, ngạc nhiên nói, cái gì, hắn thế mà. Lý Hằng như cũ tại động. Tại cái kia thần bí cường giả thi triển cấm chế pháp quyết đông kết pháp tắc. Đạo vận, không gian tình huống dưới, hắn thế mà giống như là hoàn toàn không có nhận trở ngại, vẫn như cũ hành động tự nhiên. Giờ này khắc này, Lý Hằng trong mắt hiện ra kim sắc quang mang, lóe ra vô tận quẻ tượng huyền cơ, lại tựa như đem đạo này đồng kết hết thể cấm chế pháp quyết đều xem thấu. Cũng không phải là đạo này cấm chế pháp quyết đối với hắn vô hiệu, mà là hắn xem thấu đạo này cấm chế pháp quyết chỗ huyền diệu. Đây là nhờ vào hợp đạo huyền cơ phá cấm trận bản công hiệu. Bất quá, món pháp bảo này vốn chỉ là thái ớt thiên tôn cấp. Căn bản cũng không đủ để phân tích kia cự thủ thi triển cấm chế pháp quyết. Nhưng tại trận này thịnh đại tế lễ bên trong, cái này bắt nguồn từ Phục Hy thị trí bảo cũng thu được ngắn ngủi tăng cường, lại có thể đem cái này đồng kết hết thể cấm chế đều hoàn toàn phân tích ra. Thế là, Lý Hằng liền không lại nhận cấm chế này tác dụng, có thể tự do hành động. Bất quá, thiên địa vạn vật đều đồng kết, hắn lại có thể tự do hành động một màn này, thực sự quá mức dọa người rồi. Để nhân hoàng điện nên tiên đài bên trên đông đảo tiên thần mục trừng ngây mồm. Cũng làm cho đưa qua hướng hư không vô số cường giả cảm thấy khó có thể tin. Cái này sao có thể a? Đây chính là hư hư thực thực đỉnh phong ngộ đạo người thi triển cấm pháp, càng là ẩn chứa trình độ nhất định đại la đặc tính. Làm sao lại đối với hắn vô hiệu? Từ biểu hiện của hắn đến xem, tựa hồ là hoàn toàn nhìn thấu cái này đạo pháp quyết cấm chế. Nhưng hắn là thế nào xem thấu, lấy hắn vừa mới đạp vào thiên tôn cấp độ, lại dựa vào cái gì xem thấu. Căn bản cũng không khả năng a. Đơn giản không thể tưởng tượng. Nhưng vô luận người bên ngoài cảm thấy cỡ nào khó có thể tin. Lý Hằng chính là xem thấu bản này không có khả năng xem thấu cấm chế pháp quyết, có thể tự do hành động. Hắn thần sắc trang nghiêm, quanh thân quấn quanh lấy khí vận thần quang cùng ngũ đức thánh huy, nhân hoàng bảo thể quang mang trước nay chưa từng có địa sáng tỏ. Cũng tiếp tục tiến công. Hoàng hoàng thánh đạo chúng sinh đồng tại uy năng vẫn còn, hữu quyền của hắn vẫn như cũ có hội tụ chúng sinh vĩ lực đại thần thông. Tay trái của hắn vẫn như cũ hư nắm, hô hoán hàm nguyên điện phía trước Ung Châu đỉnh. Ung Châu đỉnh nguyên bản đã bị kia cấm chế pháp quyết trấn áp, căn bản là không cách nào động đậy. Thế nhưng là, tại Lý Hằng lần nữa kêu gọi phía dưới, thế mà lập tức liền lại sinh ra kịch chấn, cũng tách ra vô số đạo tử kim sắc quang mang. Cái này từng đạo sáng tỏ chói mắt hào quang màu tử kim phóng lên tận trời, hội tụ thành một mảng lớn tử kim sắc hào quang, treo đầy thiên cung, cơ hồ thay thế trời xanh. Vô cùng to lớn nhân đạo khí vận bắt đầu khuếch tán, đánh thẳng vào đạo này đồng kết hết thể giam cầm pháp quyết. Cùng lúc đó, vô số đại đường bách tính đều cảm giác được mình vừa rồi không hiểu thấu đỉnh trệ suy nghĩ có thể vận chuyển, cảnh vật chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Đây là cả người đạo khí vận đang trùng kích cái kia đạo cấm chế pháp quyết đồng kết lực lượng. Cho dù cái cự thủ này phía sau tồn tại như thế nào cường đại, muốn cùng cả nhân tộc khí vận đối kháng, vẫn là rơi vào hạ phong. Thế là, Ung Châu đỉnh động. Nó không chỉ xông phá cấm chế pháp quyết đối với mình giam cầm, cũng tương tự xông phá toàn bộ cấm chế pháp quyết đồng kết chi lực. Để thiên địa này vạn vật, pháp tác đạo vận đều khôi phục vận chuyển bình thường. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng sét nổ vang, đứng ở Hàm Nguyên Điện trước Ung Châu đỉnh tắm rửa tại Nhân Đạo Thánh Huy bên trong, xông lên cửu tiêu chân trời, áp đảo cao hơn hết. Ngay sau đó, vô tận nhân đạo hoàng uy tràn ngập khuếch tán, hóa thành vô biên vô tận tử kim sắc khánh vân, trong nháy mắt liền đem toàn bộ đại đường cương vực bao phủ. Vô số đại đường bách tính lần nữa quỳ xuống, hướng Lý Hằng vị trí lễ bái hành lễ. Được sự giúp đỡ của Ung Châu đỉnh, bọn hắn cũng đều khôi phục tự do. Mà tại cái này vô số dân chúng lễ bái đồng thời, lúc trước từ Ung Châu đỉnh dâng lên hiện ra khí vận biến thành tử kim sắc hào quang cũng đều hướng khánh vân hội tụ, cũng trong nháy mắt hòa thành một thể. Cái này khiến Lý Hằng đạo hạnh lại lần nữa tăng vọt, đối nhân đạo chi lực nắm giữ cũng càng thêm toàn diện, thậm chí còn tăng cường hắn miễn cưỡng đánh ra một chiêu này hoàng hoàng thánh đạo chúng sinh đồng tại. Đồng tiến một bước đánh tan cái này đại la cự thủ tầng ngoài bộ phận, để bên trong Phật quang hiện hiện ra một điểm. Phật quang. Tại cái này một chút xíu Phật quang từ đại la cự thủ bên trong lộ ra ngoài một nháy mắt, chư thiên vạn giới đều rất giống lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ này khắc này, vô luận là nhân hoàng điện nên tiên đài bên trên đám người, vẫn là trong bóng tối chú ý một trận chiến này vô số cường giả, tất cả đều minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Là Phật môn tại đối phó Lý Hằng. Chí ít cũng là tu luyện Phật pháp ngộ đạo người tại nhằm vào lực lượng. Phật môn ngộ đạo người tổng cộng cũng không có bao nhiêu, cùng Lý Hằng có không thể hóa giải chi mâu thuẫn càng là không có mấy cái. Là ai xuất thủ, đã rõ ràng. Bất quá, hiện tại cũng không phải là tìm tòi nghiên cứu chân tướng thời điểm, Lý Hằng cũng đem phần tâm tư này ép xuống, chuyên tâm triệu hoán Ung Châu đỉnh, chuẩn bị phá cục. Hô hô hô. Ngay lúc này, nương theo lấy từng đợt thiên cương gió lốc, tụ hợp vào đến khánh vân bên trong tử kim sắc hào quang đã hiện ra ở Lý Hằng bên cạnh, xen lẫn tại hắn quanh thân. Cái này khiến toàn thân của hắn đều phủ thêm một tầng thần thánh trang nghiêm tử kim sắc quang diễm, giống như thái cổ nhân hoàng giáng lâm cho tới bây giờ. Đỉnh đến. Lý Hằng lần nữa cao giọng hét lớn. Lập tức, mênh mông nhân đạo hoàng uy khuyết tán ra đến, tử kim sắc khánh vân cấp tốc ngưng tụ, cùng hắn toàn thân tử kim sắc quang ảnh dung hợp ở cùng nhau, phóng xuất ra vô tận vô lượng quang mang. Trong chốc nhóm này, Lý Hằng cả người phảng phất hóa thành một cái tử kim sắc mặt trời. Ánh sáng chư thiên vạn giới, phổ chiếu vô tận sinh linh. Cùng lúc đó, theo Lý Hằng cái này có một tiếng cao giọng hét lớn, Ung Châu đỉnh cũng vọt tới trên trời, chọc tan bầu trời, xoay tròn lấy tắm rửa lấy thánh huy, sau đó hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, bay về phía ngũ sắc tế đàn ngay phía trên. Hắn giống như một đạo như lưu tinh vạch phá bầu trời, lấy khó mà diễn tả bằng ngôn từ tốc độ rơi xuống tử kim sắc bên trên khánh vân. Từ đây Ung Châu đỉnh liền trở thành Lý Hằng nhân đạo khánh vân bên trong chìm nổi một kiện chí bảo. Bất quá, Ung Châu đỉnh rơi vào nhân đạo khánh vân bên trong, lại cũng không đại biểu Lý Hằng trong tay không có. Nó tại nhân đạo khánh vân bên trong chìm nổi đồng thời, cũng xuất hiện ở Lý Hằng tả hữu bên trong. Ung Châu đỉnh như vậy vô cùng mạnh mẽ chí bảo, bản chất là cực cao, ngoại trừ bản thân có cường đại nhân đạo chi lực bên ngoài, nó còn có một chút nhìn không thể tưởng tượng nổi thần dị. Thì như, có thể đồng thời tồn tại ở hai cái địa phương. Ung Châu đỉnh bản chất cao hơn phương thiên địa này, trên lý luận hoàn toàn có thể làm được vùng thế giới này bên trong ở khắp mọi nơi. Có thể tùy thời xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ, cũng có thể đồng thời tồn tại ở thế giới này bất kỳ chỗ nào. Đương nhiên, cụ thể có thể phát huy ra cái gì cấp độ diệu dụng, vẫn là nhìn trí bảo chủ nhân. Lý Hằng hiện tại cũng chỉ có thể để Ung Châu Đỉnh đồng thời tồn tại ở hai cái địa phương, để nó tại tăng cường nhân đạo Khánh Vân đồng thời, cũng có thể ở trong tay của hắn làm công phạt chi binh. Nhân đạo bên trên Khánh Vân Ung Châu Đỉnh 10 phần to lớn, nhưng tại Lý Hằng trong tay trái cầm Ung Châu Đỉnh lại khéo léo đẹp đẽ, chỉ có cao hơn 3 tấc, nhưng tương tự ngưng tụ lực lượng cực kỳ cường đại. Con lựa chọc. Thiếp ta một đỉnh. Lý Hằng ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế như hồng, tay trái cầm 3 tấc Ung Châu Đỉnh. Lôi cuốn lấy vô tận nhân đạo khí vận, hóa thành một chiêu vô địch chi quyền, hướng bàn tay khổng lồ kia đánh qua. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh lại một lần nữa vang vọng đất trời, Lý Hằng cầm 3 tấc Ung Châu Đỉnh quyền trái, cùng cái này vô cùng bàn tay khổng lồ hung hăng đụng vào nhau. Lần này giao phong cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Cầm Ung Châu Đỉnh quyền trái lại tựa như không có nhận trở ngại gì, phảng phất bị nung đỏ bình khí tại cắt đầu hũ, tồi khô là hủ, vô cùng thoải mái mà đem cái này đại la cự thủ xuyên qua. Ngay sau đó, toàn bộ đại la cự thủ cấp tốc bắt đầu sụp đổ, trong nháy mắt liền biến thành hư ảo, ngay cả công kích tạo thành ảnh hưởng đều biến mất không thấy, đơn giản tựa như là chưa hề liền không có xuất hiện qua đồng dạng. Thắng. Cứ như vậy thắng. Tại Ung Châu Đỉnh xung kích phía dưới, kia cự thủ thế mà không có tiến hành bất kỳ kháng cự nào, trực tiếp liền hỏng mất, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mảy may cũng không lưu lại vết tích. Giữa thiên địa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Kỳ thật, bao quát chính Lý Hằng ở bên trong, đều đối bất thình lình thắng lợi cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Chính hắn đều hoàn toàn không nghĩ tới ta cái này Ung Châu Đỉnh một quyền này thế mà có thể có cường đại như vậy uy năng. Quá mạnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xem ra phải hỏi một chút Quảng Thành Tiên Tôn. Lý Hằng thầm nghĩ trong lòng, dùng người đạo trí bảo phản kích biện pháp chính là Quảng Thành Tử nói cho hắn biết. Bất quá, hiện tại hắn còn có càng trọng yếu hơn sự tình làm. Tại Tam Hoàng Ngũ Đế cùng chư vị nhân tộc tiên hiền chứng kiến giới, Lý Hằng vỡ vụn con kia đột nhiên xuất hiện đại la cự thủ. Trận này tế lễ xem như viên mãn hoàn thành. Hiện tại Lý Hằng tâm tình vô cùng vui vẻ, đồng thời cũng dễ dàng rất nhiều. Ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trông thấy kia vô quang vô ảnh, vô thủy vô trung vô biên phương rộng thế giới. Sau đó mới là hắn chân chính việc cần phải làm. Lý Hằng đứng tại ngũ sắc tế đàn trung ương, ngắm nhìn bốn phía, vung tay hô to, cất cao giọng nói, chư vị, mà theo ta tiến về vô biên phương rộng thế giới. Ta sẽ tại hôm nay đi khai thiên tích địa chi pháp. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 237, cả nước phi thăng, ta vì nhân tộc mở con đường phía trước. 2-1. Khai thiên tích địa. Lý Hằng lời này vừa ra, lập tức liền để vô số nhân tộc võ giả sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt biểu lộ đầu tiên là ngốc trệ lại là kinh hỉ. Càng có thật nhiều người vui đến phát khóc. Nhất là những cái kia từ niên đại cổ xưa sống đến bây giờ rất nhiều người tộc cổ tiên, bọn hắn đang nghe Lý Hằng về sau. Tất cả đều hưng phấn quỳ trên mặt đất, vô cùng cung kính hướng Lý Hằng lễ bái. Bọn hắn đều từng trải qua Hỏa Vân Cung 1000 vị trí đầu vạn tiên thần cùng bái nhân hoàng thịnh cảnh, đã từng thấy qua vô số nhân gian cường giả phi thăng lên đến, không ngừng lớn mạnh Hỏa Vân Cung lực lượng. Nhưng tại Phong Thần chi chiến về sau, Tam Hoàng Ngũ Đế đóng cửa không ra, Hỏa Vân Cung không còn mở ra, nhân tộc cũng liền đoạn mất cửa phi thăng, đằng sau tức thì bị Thiên Đình tiêu hồ, vô số nhân tộc cường giả đều phi thăng đến Thiên Đình, trở thành tiên thần. Không còn nhân tộc gốc dễ chết. Phi thăng thành tiên nghe mỹ hảo, trên thực tế lại cũng không tận như nhân ý. Hòa Vân Cung còn tại thời điểm, những cái kia ở nhân gian hoàng triều có cực lớn công tích, thậm chí đối nhân tộc đều có lớn lao cống hiến người sau khi phi thăng, cơ bản đều sẽ bị tu vi cao thâm nhân tộc cường giả nhìn chúng. Những người này sẽ đạt được nhất phù hợp tự thân tu hành dạy bảo, thầy của bọn hắn lại trợ giúp bọn hắn cấp tốc làm rõ con đường tu hành tiếp theo kính, để bọn hắn có thể cấp tốc mạnh lên. Cũng tại chư thiên vạn giới đứng vững gót chân. Thế nhưng là, đương Hỏa Vân Cung quan bế về sau, nhân tộc phi thăng Hỏa Vân Cung con đường đoạn tuyệt, rất nhiều nhân tộc cường giả hay là bị trấn áp, hoặc là ngủ say, hoặc là đi xa hải ngoại, đã từng rầm rộ tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa. Cho đến ngày nay, thời cổ Hỏa Vân Cung thịnh cảnh đã sớm bị chôn vùi tại lịch sử bụi bặm bên trong. Nhân tộc phi thăng chỗ, cũng liền chỉ còn lại có đối tất cả người tu hành đều mở ra thiên đình. Nhưng nhân tộc cường giả phi thăng thiên đình về sau, vô luận ở nhân gian có lớn cỡ nào công tích hoặc là đối nhân tộc có cái gì cống hiến, đều phải từ nhỏ tiểu nhân tiên đồng hoặc là thiên binh làm lên. Tiên đồng, thiên binh, tại thiên đình là như là cỏ rác hèn mọn tồn tại. Bởi vậy, tuyệt đại đa số cũng không chiếm được cái gì tốt truyền thừa. Không có một cái nào tốt hoàn cảnh, liền xem như thiên tài cũng rất dễ dàng liền sẽ chẳng khác người thường. Tình huống như vậy, để đông đảo nhân tộc cường giả cảm thấy tiếc hận cùng không cam lòng. Dung Thành Công, Xích Tùng Tử, Lực Mục bọn người làm qua trực tiếp đi Thiên Đình muốn người thu làm mình đệ tử sự tình. Vì chính là không cho nhân tộc thiên tài chết yểu. Nhưng tương tự hành vi chỉ có thể ngẫu nhiên vì đó, không có khả năng làm trạng thái bình thường. Số lượng tự nhiên cũng liền nhiều không nổi. Bởi vậy, gần mấy ngàn năm qua, vô số nhân tộc cường giả nằm mộng cũng nhớ muốn để Hỏa Vân Cung một lần nữa mở ra, hoặc là tại vô biên phương rộng thế giới bên trong lại mở ra một phương thế giới, làm nhân tộc mình nơi phi thăng. Không muốn lại ăn nhờ ở đâu. Chỉ là, muốn tại vô biên phương rộng thế giới bên trong mở ra một phương thế giới ít nhất phải thiên tôn cấp độ mới có thể làm đến. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn Đông Cực Diệu Nghiêm Cung chính là loại tình huống này. Loại tầng thứ này thế giới tương đối nhỏ, quy tắc cũng không hoàn thiện, chỉ có thể tiếp dẫn tu chỉ nào đó một hai loại pháp tắc người tu luyện phi thăng. Bởi vậy, chỉ thích hợp làm tông môn hoặc là người truyền thừa phi thăng chỗ, căn bản là không cách nào làm một chủng tộc phi thăng chỗ. Dù sao, nhân tộc vô số, truyền thừa cũng vô số, tu chỉ pháp môn cũng không giống nhau, căn bản cũng không có biện pháp dùng tu chỉ pháp môn đến tiến hành phi thăng tiếp dẫn. Thế nhưng là, muốn mở ra có thể tiếp dẫn cả nhân tộc thế giới, nhất định phải đối đại đạo có cực sâu cảm ngộ trình độ, cùng cực mạnh vận dụng năng lực. Rất nhiều nhân tộc cường giả suy đoán, chỉ sợ muốn đạp vào ngộ đạo cảnh, mới có thể làm được. Đây đối với nhân tộc tới nói, quả thực là chuyện không thể nào. Gần mấy ngàn năm qua, nhân tộc ngay cả Thái Ất số lượng cường giả đều hiếm thấy, bậc đại thần thông cũng không có mấy cái, thiên tôn đều đã tuyệt tích, bộ hư người đều không thấy, lại càng không cần phải nói là ngộ đạo người. Cũng tức là nói, lấy hiện tại nhân tộc lực lượng của mình, căn bản cũng không khả năng mở ra mới phi thăng chỗ. Điểm này, rất nhiều nhân tộc cổ tiên thần đều rất rõ ràng. Rất nhiều người thậm chí đều đã tuyệt vọng. Nhưng là bây giờ Lý Hằng tại trận này thịnh đại tế lễ bên trên, chợt nói muốn tại vô biên phương rộng thế giới bên trong mở ra một phương làm nhân tộc phi thăng chỗ thế giới. Cái này lập tức để rất nhiều người tộc cổ tiên thần viên kia nguyên bản đều có chút cô quạng nội tâm một lần nữa dấy lên liệt hỏa. Quá tốt rồi, thật quá tốt rồi. Chúng ta nhân tộc rốt cục lại có thể có nhà sao? Thánh Hoàng Bệ Hạ công đức vô lượng, Thánh Hoàng Bệ Hạ công đức vô lượng, đây là tại vì nhân tộc ta mở con đường phía trước a. Ha ha ha. Tốt, quá tốt rồi. Chúng ta nhân tộc rốt cục không cần lại ăn nhờ ở đâu. Vô số âm thanh reo hò quanh quẩn ở trong thiên địa. Đông đảo nhân tộc cường giả xuất phát từ nội tâm địa vui vẻ, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn chăm chú lên đứng tại ngũ sắc tế đàn trung ương Lý Hằng, đầy mắt đều là sùng kính. Không có người hoài nghi Lý Hằng có hay không năng lực mở ra có thể tiếp dẫn cả nhân tộc phi thăng thế giới. Vừa mới chiến đấu kinh thiên động địa, Lý Hằng kia cường đại đến cực điểm thực lực, đều hiện ra tại mỗi người cảm giác ở trong. Ngay cả hư hư thực thực vô thượng tồn tại công kích, đều bị hắn đánh lui. Còn có cái gì là hắn làm không được? Hiện tại, mỗi người đều đối Lý Hằng tràn đầy lòng tin. Giờ này khắc này, rất nhiều dấu ở hư không bên trong, những cái kia chú ý trường an tình hình chiến đấu các cường giả cũng đều có chỗ minh ngộ. Bọn hắn rốt cuộc biết vị này nhân tộc Thánh Hoàng tại sao muốn tổ chức dạng này một trận thịnh đại tế lễ. Tế tự Tam Hoàng Ngũ Đế cùng rất nhiều người tộc tiên hiền vẹn vẹn chỉ là khúc nhạc dạo, cái này nhân tộc Thánh Hoàng chân chính mục đích là muốn vì nhân tộc mở ra một đầu bị quan bế thật lâu con đường phía trước. Cái này Lý Hằng là muốn tại vô biên phương rộng thế giới bên trong thành lập một phương độc thuộc về nhân tộc phi thăng chỗ, hoàn toàn có thể coi như là cái thứ hai Hỏa Vân Cung. Có thể hoàn toàn thay đổi nhân tộc hiện tại đối mặt quẫn cảnh. Dù sao, nhân gian đại đạo pháp tắc mặc dù nhất là toàn diện, nhưng chỉnh thể càng thêm tối nghĩa, khó mà cảm giác, cũng không phải là mỗi người đều có thể ở nhân gian tu luyện tới cảnh giới cực cao. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đạt tới chân tiên cấp độ về sau, còn muốn ở nhân gian lấy được tiến bộ, chính là cực kỳ khó khăn sự tình. Mà vô biên phương rộng thế giới ở vào vô tận chỗ cao, càng tiếp cận đại đạo pháp tắc bản nguyên, tại vô biên phương rộng thế giới bên trong tu luyện, có thể thoải mái hơn địa mình ngộ đạo vận pháp lý, tăng tiến tự thân tu vi. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều nhân tộc người tu luyện thà rằng ăn nhờ ở đậu cũng muốn phi thăng lên thiên đỉnh nguyên nhân. Bởi vậy, không phi thăng cơ hồ sẽ cùng tại từ bỏ tiếp tục tu hành. Cái này nhân tộc Thánh Hoàng lưu đồ quá lớn à, nếu như hắn thật sự có thể tại vô biên phương rộng thế giới bên trong mở ra một phương thiên giới, đủ để có thể nói là đương đại nhân hoàng. Chỉ có thiên cấp độ này thế giới mới có thể tiếp dẫn nhất tộc phi thăng, cái này Lý Hằng mặc dù thực lực cường hãn, nhưng dù sao chỉ là thiên tôn, có thể làm được sao? Đã hắn làm ra cam kết như vậy, khẳng định là có chỗ chuẩn bị, xác nhận không cần hoài nghi, bất quá, hiện tại nhân tộc phi thăng chỗ thế nhưng là thiên đình a. Không sai, cái này đích xác là vấn đề thật lớn, gần mấy ngàn năm nay, nhân tộc phi thăng giả thế nhưng là thiên đình máu mới trọng yếu nơi phát ra, từ tầng dưới chốt đến cao tầng tiên thần đều có nhân tộc thân ảnh, hắn hiện tại muốn mở nhân tộc phi thăng chỗ, thiên đình chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Hiện tại vị này nhân tộc thánh hoàng còn không có chân chính leo lên vô biên phương rộng thế giới, chờ hắn chân chính bắt đầu hành động, chỉ sợ thiên đình liền muốn ra mặt ngăn trở, đoán chừng lại là một trận đại chiến. Đông đảo giấu ở trong hư không ngắm nhìn các cường giả nghị luận ở Mỹ, phổ biến đều không thế nào xem trọng Lý Hằng. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên đình thực sự quá cường đại, mà lại nhân tộc phi thăng giả đối thiên đình tới nói lại rất trọng yếu, lấy Lý Hằng thực lực bây giờ, gần như không có khả năng đem nhân tộc phi thăng chỗ cho đoạt lại. Con đường này nhưng cũng không tốt đi. Cửu U dưới đáy, U Minh trong biển máu. A Nan ngồi tại đen nhánh đài sen phía trên, thần sắc có chút sợ hãi. Hắn muốn để bên người Minh Hà lão tổ ngăn cản Lý Hằng, nhưng lại không dám nói lời nào. Vừa rồi Minh Hà lão tổ đối thấp bà thấy chết không cứu chẳng diện, quả thực để tâm hắn thấy sợ hãi. Ngay cả thấp bà loại kia bước lên bộ hư chi cầu cường đại tồn tại, Minh Hà lão tổ đều không để ý sinh tử, mình bây giờ pháp lực hơn 100 triệu năm, đáng là gì? Vạn nhất trêu đến lão tổ không cao hứng, sợ không phải thổi khẩu khí liền đem mình tiêu diệt. A Nan, ngươi muốn cho ta ngăn cản nhân tộc kia thánh hoàng tại vô biên phương rộng thế giới bên trong khai thiên tích địa. Minh Hà lão tổ dường như nhìn thấu A Nan tâm tư, khẽ cười nói, có phải thế không? A Nan nghe vậy lập tức sắc mặt trắng bệch, lắc đầu liên tục khoát tay nói, không, lão tổ, ta làm sao dám để lão tổ ngài. Đồ vô dụng, phế vật. Minh Hà lão tổ trực tiếp đánh gãy A Nan, tiện tay vung lên, tại chỗ liền đem A Nan từ hắc liên trên bảo tọa đánh bay ra ngoài. Ma Phật A Nan tại cái này lão tổ trước mặt liền như là một cái mặc cho người định đoạt bút bê vải, căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, trong nháy mắt liền bay ngược đi ra ngàn vạn dặm, tại vô biên huyết hải bên trong khơi dậy vạn tầng sóng lớn. Trong biển máu ẩn nút người vô số Atula đều thấy được một màn này. Bọn hắn nguyên bản còn muốn nhô đầu ra nhìn xem là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là cảm giác được A Nan khí tức trên thân về sau lại tất cả đều rụt trở về, run lẩy bẩy. Ầm ầm. Cuối cùng A Nan rơi xuống tại trong biển máu, thế nhưng là không đợi hắn hoặc qua thần đến, cái này vô biên huyết hải bên trên thời gian liền tựa như đảo ngược, trong nháy mắt liền lại để cho hắn quay trở về đen nhánh tòa sen phía trên. Đây là chuyện gì xảy ra? A Nan trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được mình tại lao tổ một trường kia phía dưới, pháp thân gần như sụp đổ, thần hồn chia năm xẻ bảy, mắt thấy là phải lâm vào hình thần câu diện hoàn cảnh. Nhưng bây giờ, thế mà tựa như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Đây chính là lão tổ đại thần thông A. Nhìn xem ngươi cái này khúng núm quỷ bộ dáng, cái này cũng gọi ma. Cái này cũng phối. Minh Hà lão tổ một mặt châm chọc nhìn xem A Nan, hư lạnh nói, ngươi cũng xứng gọi ma Phật sao. Lão tổ, ta chỉ là... A Nan muốn giải thích. Nhưng Minh Hà lão tổ căn bản là lười nhắc nghe, hắn vung tay lên, trầm giọng nói, vô biên phương rộng thế giới bên trong cũng có lão tổ ta mở thế giới. Bên trong ẩn giấu đi 480 triệu tâm ma, trong đó không thiếu có thể ăn mòn bộ hư người tâm linh đại ma. Hiện tại lão tổ ta đem phương thế giới này quyền khống chế tạm thời giao cho ngươi, ngươi tùy thời có thể lấy điều động cái này 480 triệu tâm ma lực lượng, nếu là muốn ngăn cản nhân tộc này thánh hoàng, ngươi có thể tự hành động thủ. Nói, hắn trực tiếp hướng nắm vào trong hư không một cái, ngưng tụ thành một khối màu tím đen ngọc phủ, ném cho A Nan. A. Ta. Cái này. A Nan có chút không biết làm sao. Hắn cúi đầu nhìn mình trong tay khối này màu tím đen ngọc phù, lại ngẩng đầu nhìn màn sáng bên trong biểu hiện Lý Hằng thân ảnh, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Minh Hà lão tổ ngồi ở một bên huyết sắc trên hồng liên, hai mắt hơi khép, hô hấp cân xứng. Dường như đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không còn quan tâm A Nan sẽ làm thế nào. Đại đường Trường An thành bên ngoài, Nhân Hoàng điện trước. 99 tầng trên bậc thềm ngọc, ngũ sắc tế đàn trung ương. Vạn chúng chú mục. Lý Hằng hai mắt hơi khép, nhìn qua kia vô tận chỗ cao rộng rãi thời không, tinh tế thể ngộ lấy nhân đạo khí vận huyền diệu. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, thét dài một tiếng, quắc, mở. Theo một tiếng này hét lớn, thiên khung đột nhiên vỡ ra. Bất quá, đây cũng không phải là bên ngoài lực cưỡng ép phá vỡ, mà là lấy đại thần thông trực tiếp mở ra tiến về vô biên phương rộng thế giới môn hộ. Kể từ đó, hắn không chỉ có thể mình tiến về vô biên phương rộng thế giới, cũng có thể mang theo những người khác cùng một chỗ. Cùng lúc đó, từng đạo tử kim sắc nhân đạo quang huy đem trọn tòa Trường An thành, cùng quanh mình trăm dặm phương viên đều bao phủ. Vô số dân chúng đều tắm rửa tại cái này nhân đạo quang huy hạ. Lên! Lý Hằng lại là một tiếng hét to. Kia từng đạo tử kim sắc nhân đạo quang huy lần nữa sôi trào cuộn cuộn, trong nháy mắt lại đều ngưng tụ thành 99 đầu tử kim sắc thần long, bay đến ngũ sắc tế đàn chung quanh. Vô số đại đường bách tính cũng đều phát hiện trên người mình choàng một tầng tử kim sắc thánh huy. Đồng thời, trong lòng mỗi người đều có minh ngộ. Chỉ cần mình động niệm, liền có thể khởi động cái này tử kim sắc thánh huy lực lượng, đi theo thánh hoàng bệ hạ cùng một chỗ tiến về kia vô tận chỗ cao thế giới. Hiện tại đại đường bách tính đối Lý Hằng có thể nói là tin tưởng vô điều kiện ủng hộ, đối mặt loại tình huống này, tất cả mọi người không chút nghĩ ngợi lựa chọn đi theo Lý Hằng. Bùi Giáng Thụy, Lý Minh Đạt, Tần Quỳnh, Trình Chi Tiết bọn người tự nhiên cũng tại liệt. Ông! Ở thời điểm này, hư không phát ra rất nhỏ rung động. Ngay sau đó chỉ thấy ngũ sắc tế đàn chung quanh ánh sáng sáng lên, kia 99 đầu nhân đạo khí vận ngưng tụ tử kim thần long lần nữa phi đằng. Trong đó nhất là thần võ một đầu tử kim thần long liền xuất hiện ở Lý Hằng trước mặt, túi đầu chờ đợi hắn leo lên đi. Lý Hằng rời đi ngũ sắc tế đàn, đứng ở đầu này tử kim thần long phía trên. Giống! Trong chấp nhóm này, 99 đầu tử kim thần long cùng kêu lên thét dài, dẫn động rất nhiều đạo vận pháp lý cộng minh, xuất hiện trùng điệp dị tượng, phảng phất liền thiên địa đều tại ăn mừng. Lập tức, Lý Hằng chân đạp đầu này thần long đằng không mà lên, thẳng tới cửu tiêu, mặt khác 98 đầu tử kim thần long cái này tương hỗ ngưng kết thành một cái cự đại hư không thế giới. Đại đường vô số dân chúng, chỉ cần là nguyện ý đi theo Lý Hằng cùng một chỗ tiến về vô biên phương rộng thế giới người, tất cả đều tiến vào cái này hư không thế giới bên trong. Sau đó, Lý Hằng liền muốn như cổ đại thánh hoàng, cưỡi rồng lên trời. Giống. Nương theo lấy từng tiếng long âm, nhân đạo khí vận lại bắt đầu tăng vọt. Giờ phút này, Lý Hằng tại cái này Trường An thành bên ngoài, nhân hoàng điện trước, 99 tầng thánh hoàng nhường ngôi trên đài lên trời mà lên, điều khiển 99 đầu thần long, bay về phía vô biên phương rộng thế giới. Vô số dân chúng theo sát phía sau. Lý Hằng hiện tại có thể nói là một chân trực tiếp bước vào vô biên phương thế giới, lần này chỉ để lại nhân tộc mở con đường phía trước. Nhưng nên đón hắn cũng không phải là quen thuộc vô quang vô ảnh, không có gì cả. Đúng là một đám hình thù kỳ quái ma vật. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 238, trong nháy mắt, hỗn độn phân phán, thiên địa khai tỉ. 2-1. Quái vật. Cơ hồ là vô cùng vô tận quái vật, cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện tại vô biên phương rộng thế giới hư không bên trong, để mảnh này nguyên bản không có gì cả địa phương nhiễm lên nồng đậm ma ý. Đồng thời, những quái vật này dường như xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa, vô ảnh vô hình, cũng không có cụ thể bộ dáng. Bọn chúng khi thì hóa thành nhân tộc bộ dáng, khi thì lại là thần thánh tiên phật, hoặc lại hóa thành ác quỷ cầm thú, hoặc là biến thành có vô số con mắt viên thịt, hoặc là mở rộng ra từng đầu chân nhắn cánh tay, không có định hình. Bất quá, vô luận những quái vật này hiện hóa ra dạng gì trạng thái, đều sẽ tản mát ra một loại ảnh hưởng tâm linh người lực lượng, để cho người ta tư duy lâm vào hỗn loạn, thậm chí điên cuồng. Đây là Lý Hằng chưa từng thấy qua đồ vật, càng không có nghĩ tới vốn nên không có gì cả vô biên phương rộng thế giới bên trong sẽ bỗng nhiên xuất hiện dạng này một đám quái vật. Hơn nữa còn là tại hắn hoàn thành tế lễ, ngự long lên trời, chuẩn bị tại vô biên phương rộng thế giới bên trong khai thiên tích địa thời điểm mới xuất hiện. Nhất định là có người từ đó cản trở, muốn ngăn cản hắn khai thiên tích địa, không muốn để cho nhân tộc khí vận tiến một bước tăng trưởng, không muốn để cho hắn tiếp tục mạnh lên. Đây là ngăn đường mối thủ. Lý Hằng trong mắt sát cơ đại thịnh, ngăn đường mối thủ, không chết không thôi. Thế là, ở ngoài sáng hiểu điểm này về sau, hắn không chút do dự, trực tiếp liền đem trong lòng bàn tay ung châu đỉnh ném ra ngoài. Để cái này nhân đạo chí bảo hóa thành vạn trượng cự đỉnh, hung hăng hướng những quái vật kia đụng tới. Ung Châu đỉnh chính là cựu đỉnh một trong, lúc trước Đại Vũ Vương một lần chấn áp cựu châu vô số yêu ma tà ma, đối loại này quỷ dị quái vật có cực kỳ cường đại khắc chế hiệu quả. Bởi vậy, cái này va chạm phía dưới, hoàn toàn là tồi khô là hủ, những này có thể ăn mòn tâm linh người quỷ dị quái vật, tại Ung Châu đỉnh va chạm phía dưới, trong nháy mắt liền chôn vùi vô hình, không còn tồn tại. Trong nháy mắt vừa mới chống rông xuất hiện một đoàn quái vật trực tiếp liền không có bóng dáng, vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị Lý Hằng cho hủy diệt, giống như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Vô biên phương rộng thế giới lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lý Hằng đợi một hồi, phát hiện cũng không có cái gì đến tiếp sau, cũng không có mạnh hơn quái vật xuất hiện. Hắn không khỏi rơi vào trầm tư, nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc, thầm nghĩ, liền cái này. Xét thấy lúc trước thấp bà cùng con kia đại la cự thủ cường độ, Lý Hằng tại nhìn thấy những quái vật này về sau, liền đã làm xong nên đón lại một trận lớn trận đánh ác liệt chuẩn bị. Thậm chí đang suy nghĩ muốn hay không vận dụng cuối cùng át chủ bài. Mà lại những quái vật này tới thanh thế to lớn, năng lực quỷ dị, tại trong tam giới cũng ít có xuất hiện, 10 phần bí ẩn, thấy thế nào đều giống như cái đại gia hỏa tiên phong. Dựa theo bình thường tình huống dự đoán, tại giải quyết rơi những này tiên phong binh về sau, đằng sau khẳng định còn sẽ có càng cường đại hơn địch nhân, tỉ như có thể ăn mòn thiên tôn thậm chí bộ hư người tâm linh đại quái vật. Nhưng trên thực tế lại là phía dưới không có. Hoàn toàn không có đến tiếp sau. Cái này khiến Lý Hằng cảm giác hơi có như vậy một chút khó chịu. giống như là hắn giết hết tiểu quái về sau, gặm tăng phúc thuốc, xoát đầy trạng thái, mặc vào tốt nhất trang bị, liền đợi đến bột đổi mới thời điểm, chợt phát hiện nơi này căn bản cũng không có bột. Cái này ai chịu nổi? Có chút không hợp thói thường. Lý Hằng khỏe miệng có chút run rẩy, một mặt im lặng đem Ung Châu đỉnh thu hồi lại. Tâm tình có chút phức tạp. Đầu năm nay ngăn người thành đạo cũng sẽ bỏ dở nửa chừng, làm một nửa bỏ gánh rời khỏi. Ai vậy? Ít nhiều có chút nao tản. Lúc này, Quảng Thành Thiên Tôn, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Tử Vi Đế Quân chờ ở Nhân Hoàng Điện nên tiên đài bên trên xem lễ đám người cũng đều cùng đi theo đến Lý Hằng bên người. Bọn hắn là cùng Lý Hằng cùng đi đến vô biên phương rộng thế giới, tự nhiên cũng nhìn thấy vừa rồi đám kia quỷ dị quái vật, cũng nhìn thấy Lý Hằng đem những quái vật kia tiêu diệt chẳng cảnh. Nhân Hoàng bệ hạ, mới những quái vật kia hẳn là đại tự tại thiên tâm ma. Quảng Thành Thiên Tôn đi vào Lý Hằng bên người, thấp giọng nói, đại tự tại thiên là Minh Hà lão tổ tại cái này vô biên phương rộng thế giới bên trong mở thế giới. Cất giấu trong đó 480 triệu tâm ma, không thiếu có thể ăn mòn bộ hư người tâm linh đại ma, chỉ là tại thái cổ về sau liền chưa hề xuất hiện qua. Không nghĩ tới lần này lại hiện thế. Lại là Minh Hà lão tổ thủ đoạn. Lý Hằng hơi kinh ngạc, trong lòng nhưng cũng càng thêm nghi hoặc, khó hiểu nói, nếu là Minh Hà lão tổ muốn tới xấu ta con đường, vì sao lại là như vậy sấm to mưa nhỏ. Quảng Thành Thiên Tôn hơi trầm mặc, hiển nhiên hắn cũng không phải rất lý giải cách làm này nguyên nhân, chỉ có thể suy đoán nói, có lẽ là muốn chờ Nhân Hoàng bệ hạ ngươi khai thiên tích địa thời điểm lại làm ăn mòn. Kỳ thật, lời nói này ra chính hắn đều không tin. Nếu như là muốn tại Lý Hằng khai thiên tích địa thời điểm tiến hành ăn mòn, kia đến lúc đó lại động thủ không tốt sao? Còn có thể xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, hiện tại cái này sớm phóng xuất tiếng sấm, chẳng phải là đánh cỏ động rắn. Làm sao đều nói không thông? Trừ phi thật là sự tình làm được một nửa lại lâm thời đổi ý. Nhưng Minh Hà lão tổ như vậy từ khai thiên tích địa mới bắt đầu sống đến bây giờ đại nhân vật, tâm niệm sao mà kiên định, một khi xác định cơ hồ liền sẽ không có bất kỳ sửa đổi, như thế nào lại như thế do dự. Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Quảng Thành Thiên Tôn cũng mười phần mê mang. Một bên Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Tử Vi Đế Quân mấy người cũng rơi vào trầm tư bên trong, bọn hắn cũng tương tự không thể nào hiểu được những tâm ma này hành vi. Chẳng lẽ là có cấp độ càng sâu tính toán, tất cả mọi người nhìn không ra. Vẫn là có cái gì nguyên nhân khác. Lý Hằng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, phát hiện tất cả mọi người rơi vào trầm tư, lập tức cảm thấy chuyện này khả năng thật tương đối nghiêm trọng, thầm nghĩ, chờ khai thiên tích địa thời điểm, ta liền đem nguyên bản làm lá bài tẩy thủ đoạn cũng thi triển đi. Cứ như vậy tại dự phòng Minh Hà lão tổ tại thời khắc mấu chốt quấy rối đồng thời, cũng có thể trực tiếp tăng lên ta mở phương thế giới này bản chất, để pháp tắc đại đạo càng thêm hoàn thiện, từ đó càng thêm tiếp cận Hỏa Vân cung cấp độ. Như thế cũng coi là vẹn toàn đôi bên. Tâm niệm cố định, Lý Hằng liền không do dự nữa, trực tiếp vẻ mặt nghiêm túc địa hướng mọi người nói, chư vị, ta sẽ tại chuyến này khai thiên tích địa chi pháp, còn xin chư vị xem lễ. Cửu U dưới đáy, U Minh trong biển máu. Vâng! Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, đen nhánh đài sen trên bảo tọa lại trở nên trống rỗng, nguyên bản ngồi ở phía trên hòa thượng lại bị Minh Hà lao tổ một bàn tay đánh bay ra ngoài. Một khối màu tím đen ngọc phù từ không trung rơi xuống. Bị Minh Hà lão tổ một lần nữa cầm trong tay, nhẹ nhàng bóp, trực tiếp đem nó bóp thành bã vụn, không còn tồn tại. Phế vật, thật sự là phế vật a. Minh Hà lão tổ tức giận đến toàn thân giấy lên tinh hồng sắc hỏa diễm, tay phải nhấc ở giữa không trung, lại có một chút run rẩy. Dạng này một vị từ khai thiên tích địa mới bắt đầu sống đến bây giờ, chư thiên thất thánh phía dưới mạnh nhất mấy vị tồn tại một trong, chư thiên vạn giới hết thảy ô uế cùng giết chóc căn nguyên, thế mà bị tức phát run. Tại ngoài ngàn vạn dặm, lần nữa bị đánh bay mà Phật A Nan khó khăn từ trong biển máu nâng lên, toàn thân của hắn đều giống như thoát hơi, không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán ma khí. Vừa mới Minh Hà lão tổ tức hổn hển một trường kia, trực tiếp đem hắn 9 đầu 26 mặt ma Phật pháp thân đánh nổ bể ra đến, để hắn cơ hồ thân tử đạo tiêu. Khó khăn mới miễn cưỡng khôi phục hành động. "Lão tổ, ta..." A Nan ý đồ giải thích, nhưng cái này lão tổ căn bản là lười nhác nghe hắn nói cái gì, trực tiếp cách không một chảo, lại đem hắn bắt trở về đen nhánh tòa sen phía trên. Ngươi là ma Phật. Ma Phật. Hiểu không? Minh Hà lão tổ nhìn chằm chằm A Nan, nghiêm nghị quát, ngươi hẳn là chư thiên vạn giới hết thảy sa đọa căn nguyên, hết thảy ma vật chúa tể, hết thảy Phật Đà phá giải đầu nguồn. Đi tại dạng này con đường bên trên, đồng thời đã có được ma Phật vị cách, ngươi thế mà có thể làm ra ngăn cựu địch thành đạo đều sẽ bỏ dở nửa chừng loại chuyện này, ngươi đến cùng là cái gì phế vật? Lúc trước hắn đem đại tự tại thiên tâm ma quyền khống chế giao cho A Nan, chính là muốn xem A Nan phải chăng có sát phạt quả đoán quyết tâm. Hắn nghĩ tới A Nan có thể sẽ không xuất thủ, cũng nghĩ qua A Nan có thể sẽ bởi vì đối tâm ma lực lượng chưa quen thuộc không thể ngăn đường thành công, còn nghĩ qua Lý Hằng có cái khác át chủ bài, dẫn đến A Nan thất bại. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. A Nan hoàn toàn chính xác xuất thủ, cũng nhất cử điều động mấy ngàn vạn chỉ tâm ma, để bọn chúng chống rông xuất hiện tại vốn nên là không có gì cả trạng thái vô biên phương rộng thế giới, đánh Lý Hằng một trở tay không kịp. Đây coi như là một cái không tệ bắt đầu, tiếp xuống chỉ có để cao cấp hơn tâm ma giáng lâm, để cao cấp tâm ma ăn mòn Lý Hằng, phổ thông tâm ma đi ăn mòn cái khác nhân tộc cường giả, cũng đủ để cho Lý Hằng đầu này thành đạo con đường thiết hạ một cái vô cùng to lớn chướng ngại. Nhưng A Nan là thế nào làm? Hắn khi nhìn đến kia mấy ngàn vạn chỉ tâm ma bị Lý Hằng đánh tan về sau, thế mà đình chỉ đối đại tự tại thiên điều khiển, trực tiếp kết thúc đối tâm ma điều động, đình chỉ ngăn cản Lý Hằng tại vô biên phương rộng thế giới bên trong khai thiên tích địa hành vi. Lúc ấy Minh Hà lão tổ đều choáng váng, làm sao đều không nghĩ ra A Nan tại sao muốn làm như thế, giận từ trong lòng lên, một bàn tay liền đem A Nan đánh bay ra ngoài. Cũng may vị lão tổ này cũng không hoàn toàn mất đi lý trí, đánh ra lực đạo cực nhỏ, chỉ là đem A Nan đập thành trọng thương. Nếu là xuất thủ lợi hại hơn nữa một điểm, chỉ sợ A Nan liền thật muốn hình thần câu diện. Lão tổ, ta không phải. A Nan vội vàng giải thích nói, ta chỉ là lo lắng lại ngăn cản nhân tộc kia thánh hoàng, sẽ chết càng nhiều tâm ma, kia dù sao cũng là lão tổ ngài tâm huyết ta. Thật sự là hắn là nghĩ như vậy. Lúc trước Minh Hà lão tổ đối thấp bà thấy chết không cứu hành vi, để hắn đối Minh Hà lão tổ sinh ra cực lớn cảm giác không tín nhiệm. Bởi vậy, mặc dù Minh Hà lão tổ đem đại tự tại thiên tâm ma đều giao cho hắn trưởng khống, nhưng hắn vẫn như cũ không dám không chút kiêng kỵ tiêu hao những tâm ma này, sợ bởi vậy trêu đến lão tổ không vui, cuối cùng rơi vào cái giống như thấp bà hạ tràng. Minh Hà lão tổ nghe vậy rơi vào trầm mặc, thật lâu không nói, cuối cùng cũng đành phải thở dài, nói: phế vật a. A Nan biểu hiện bây giờ kém xa hắn tại Phật môn thời điểm, đơn giản tựa như là dung hợp ma Phật pháp thân về sau, đầu óc nhận lấy cực lớn thương tích đồng dạng. Nếu như không phải là bởi vì Minh Hà lão tổ giữ lại A Nan còn có tác dụng cực lớn, đã sớm thật hạ sát thủ. Vô biên phương rộng thế giới bên trong, 99 đầu tử kim sắc thần long hộ vờn quanh tại Lý Hằng chung quanh, tại bảo vệ lấy đông đảo đại đường bách tính đồng thời, cũng sẽ tại vì Lý Hằng tiến một bước ngưng tụ nhân đạo khí vận. Quảng Thanh Thiên Tôn, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Tử Vi Đế Quân đám người đã xa xa triển khai, lặng lặng chờ đợi Lý Hằng động tác kế tiếp. Bọn hắn cũng đều hết sức tò mò vị này nhân tộc thánh hoàng muốn thế nào mở ra trời cấp thế giới. Mặc dù thiên tôn đẳng cấp liền có thể tại vô biên phương rộng thế giới bên trong mở thế giới, nhưng muốn làm một chủng tộc phi thăng nơi hội tụ, liền muốn dung nạp vô số pháp tắc lý lẽ, dưới tình huống bình thường, chỉ có đạp vào ngộ đạo cảnh mới có thể mở. Lý Hằng thực lực sắc thực phi thường cường đại, tại thiên tôn tầng cấp liền có thể cùng bộ hư người sánh vai, nhưng cái này cùng ngộ đạo cảnh so sánh vẫn như cũng là có vô cùng chênh lệch cực lớn. Thiên tôn chỉ là có thể nhìn thấy bộ hư chi cầu, cũng không chân chính đặt chân đi lên, mà bộ hư chi cầu lại có cửu trọng phía trên mới có thể ngộ đạo. Mặc dù trên lý luận tới nói cái này kỳ thật đều là thái ớt đến đại la quá trình, nhưng ở trong đó chênh lệch đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, càng không phải là dùng một ngụm vung châu đỉnh liền có thể bổ sung. Nhưng Lý Hằng biểu hiện lại là như vậy đã tính trước, hắn phải làm như thế nào đến. Kỳ thật, không biết là bọn hắn những này được mời đến đây xem lễ người, quá khứ hư không bên trong vô số tiên Phật thần thánh cũng đều đang chú ý Lý Hằng, muốn nhìn một chút hắn muốn như thế nào khai thiên. Đối với những này đến từ các địa phương ánh mắt, Lý Hằng kỳ thật cũng không làm sao để ý, cho đến ngày nay, sự cường đại của hắn đã là chuyện không gạt được. Ngay cả bộ hư người đều giết, ngay cả hư hư thực thực nộ đạo người đỉnh phong tập kích đều đánh lui, tại vô biên phương rộng thế giới bên trong khai thiên lại tính là cái gì? Thế là, tại cái này vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lý Hằng thần sắc như thường, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, tay phải vươn ra, nhẹ nhàng vạch một cái. Nhân hoàng tạo hóa khai thiên thánh bảo phù lục vô thanh vô tức dung hợp tiến vào đầu ngón tay của hắn, hóa thành một đạo chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy tạo hóa khai thiên thần quang. Theo đầu ngón tay của hắn hoạt động, lập tức liền để mảnh này vô quang vô ảnh thế giới xuất hiện vặn vẹo. Ngay sau đó, chỉ thấy một đầu sáng tỏ chói mắt hào quang màu tử kim xuất hiện, phía trên ngưng tụ lượng lớn nhân đạo khí vận. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng rung chuyển chư thiên vạn giới tiếng vang nổ tung, để chư thiên vạn giới chấn động. Cái kia đạo hào quang màu tử kim ở giữa bỗng nhiên dâng lên một tòa cự đại quan môn. Trong đó xoay tròn lấy hỗn độn khí lưu, phảng phất là vạn vật căn bản đầu nguồn. Cái này hỗn độn một nửa khí lưu lại rất nhanh phân giải thành thanh trọc nhị khí, bọn chúng lẫn nhau đan vào một chỗ, dường như mãi mãi cũng không cách nào tách ra. Nhưng tại tiếp theo một cái chớp mắt, liền xuất hiện thanh khí lên cao, trọc khí chìm xuống cảnh tượng. Trong nháy mắt, trong đó bộ thiên địa vạn vật liền bắt đầu diễn hóa. Cũng không lâu lắm, tòa kia to lớn quang môn bên trong liền rõ ràng ra từng tia từng sợi tạo hóa chi khí. Cái này khiến mỗi một cái xem lễ tiên thần đều có chỗ linh ngộ. Về phần những cái kia bị 99 đầu tử kim thần long che chở người, cũng đều thu được lại một lần nữa thu hoạch được sinh mệnh trên bản chất thăng hoa. Này bằng với tăng thêm tiên thiên tư chất, có thể để bọn hắn về sau tại con đường tu hành đi càng xa. Bất quá, này tâm tình hình để đông đảo muốn xem Lý Hằng là như thế nào khai thiên tiên Phật thần thánh lâm vào mê mang bên trong. Tạo hóa chi khí tiêu tán, liền mang ý nghĩa khai thiên tích địa sắp hoàn thành. Không khỏi cũng quá nhanh. Liền xem như ngộ đạo người khai thiên bình thường cũng cần chừng nửa canh giờ, nếu là lại đem vạn vật diễn hóa hoàn thành, hơn phân nửa liền muốn gần 10 canh giờ. Nhưng cái này nhân tộc Thánh Hoàng mới bắt đầu bao lâu? Không đến một khắc đồng hồ. Tại dạng này trong thời gian ngắn mở ra một phương thiên địa mới, còn hoàn thành cụ thể vạn vật tạo hóa. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hắn lại như thế nào làm được? Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 239, Xích Tiêu Nhân Hoàng Hồng Ngai Cảnh. Ầm ầm. Tại rất nhiều tiên Phật thần thánh kinh dị tại Lý Hằng như thế nào tại như vậy trong thời gian ngắn hoàn thành khai thiên tích địa thời điểm, lại có một tiếng vang thật lớn truyền khắp vô biên phương rộng thế giới. Chính là tiền bạc kia quang mang ngưng tụ thành to lớn quang môn mở ra. Trong đó thiên địa vạn vật đều đã diễn hóa hoàn thành, nhưng vẫn như cũ có vô số tiên thiên linh cơ tồn tại, dù chỉ là đứng ở bên ngoài, thông qua đạo này tử kim sắc quang môn nhìn sang, đều có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó vô tận huyền diệu. Cái này khiến vô số tiên Phật thần thánh đều có chút nóng mắt. Mọi người đều biết, tại vô biên phương rộng thế giới bên trong mở thiên địa, bản chất cùng tự nhiên diễn hóa đại thiên thế giới không kém bao nhiêu, bởi vậy tại ngày này địa sơ thành thời điểm, tự nhiên cũng sẽ có đông đảo tiên thiên linh cơ ấp ủ bảo vật. Hồng Ngông chi khí, Huyền Hoàng chi khí, tiên thiên linh căn, tiên thiên linh tài rất nhiều hậu thiên thế giới bên trong cơ hồ sẽ không xuất hiện đồ vật, cũng có thể tồn tại ở một phương này mới mở thế giới bên trong. Như thế bảo vật, cho dù là đối với bước ra bể khổ, đi đến bộ hư chi cầu bộ hư người, cũng đều là cực kỳ chân quý đồ vật, sẽ để cho bọn hắn khát vọng đạt được. Bất quá, khát vọng về khát vọng, nóng mắt về nóng mắt, lại là không người dám thật đánh phương thiên địa này chủ ý. Dù sao, thấp bà thế nhưng là vừa mới chết không bao lâu, con kia đại la cự thủ dư huy còn tại. Cái này đều là Lý Hằng đạt thành chiến tích. Hiện tại, cho dù là đi đến bộ hư chi cầu cuối cùng, sắp đạp vào ngộ đạo cảnh cường giả. Đối với hắn cũng vô cùng kiên kỵ. Lý Hằng đứng tại vô biên phương rộng thế giới bên trong, tự nhiên đã nhận ra chung quanh đông đảo tiên Phật thần thánh ánh mắt, nhưng hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, khẽ cười nói, đa tạ chư vị chú ý, bây giờ ta vùng thế giới này sơ thành, chư vị nhưng có hứng thú tiến đến làm khách. Hắn lời này không phải đối bên người Quảng Thành Thiên Tôn, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Tử Vi Đế Quân đám người nói, mà là đối những cái kia vẫn giấu kín lấy quá khứ hư không bên trong xem trò vui tiên Phật thần thánh. Lời này vừa ra, hư không lập tức một trận yên tĩnh, đúng là không người trả lời. Đồng thời, Lý Hằng rất nhanh liền cảm giác được, nguyên bản những cái kia giấu ở hư không bên trong đông đảo tiên Phật thần thánh lại đều không thấy, xác nhận lấy cực nhanh tốc độ rời đi kể bên này. Hiển nhiên là không muốn lĩnh Lý Hằng hảo ý. Dù sao, Lý Hằng mở phương thế giới này thế nhưng là trời cấp thế giới. Bản chất thậm chí có thể so với ngộ đạo cảnh đại nhân vật. Mà Lý Hằng làm thế giới mở người. Tự nhiên chấp trưởng lấy thế giới này hết thảy quy tắc cùng lực lượng đầu nguồn. Có thể nói là còn sống thiên ý. Loại tình huống này, ngoại nhân một khi tiến vào thế giới này, cơ hồ thì tương đương với muốn đối mặt một cái ngộ đạo cảnh Lý Hằng. Những cái kia giấu ở quá khứ hư không bên trong tiên Phật thần thánh tâm tư dị biệt, thậm chí khả năng có mang kế hoạch nham hiểm, tự nhiên không dám đi Lý Hằng mở phương thế giới này. Sợ bị Lý Hằng chế trụ, nhận xâm lược. Ha ha! Lý Hằng cảm giác được loại tình huống này sau cười lạnh hai tiếng. Lập tức lại nhìn về phía Quảng Thành Thiên Tôn, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Tử Vi Đế Quân bọn người, cười nói, chư vị Thiên Tôn, Đế Quân, nhưng nguyện đến nhân tộc ta thiên địa du lãm một phen. Từ không gì không thể. Quảng Thành Thiên Tôn cười nói, hắn ý chí bằng phẳng, đối Lý Hằng không có ác ý, tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận mời. Cái này thật là phải thật tốt nhìn xem, thiên cấp thế giới A. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cũng cười nói, nhân hoàng đưa ra chi thiên địa, làm sao có thể không có ta cái này đế tinh. Tử Vi Đế Quân một bên sở lấy râu mép của mình, một bên cười nói, cái này đã tạ. Thiên cực cao, địa cực rộng. Phương này vừa mới mở thiên địa bốn phương tám hướng đều tràn ngập vô cùng nồng đậm tiên thiên linh cơ, đôi này tất cả người tu luyện đều có chỗ tốt rất lớn. Quảng Thành Thiên Tôn dạng này bộ hư người tại bước vào phương thiên địa này về sau đều cảm giác tâm thần thanh thản, nhắm mắt lại thật sâu hô hấp, mặt mày hớn hở, một mặt thoải mái. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn chưa đạp vào bộ hư chi cầu. Như vậy nồng đậm lại tinh khiết tiên thiên linh cơ đối với hắn mà nói càng thêm chân quý, hắn nắm chặt thời cơ cẩn thận thể ngộ trong đó huyền diệu, rất nhanh liền cảm giác được tu vi của mình có chỗ tăng trưởng. Tử Vi Đế Quân cũng là vẻ mặt tươi cười, phương này vừa mới đản sinh thiên địa về sau ẩn chứa tiên thiên linh cơ, cho dù là đối với hắn mà nói, cũng có chỗ tốt rất lớn. Hắn là tại viễn cổ thời đại liền đã siêu thoát bể khổ phía trên tiên thiên thần thánh, chỉ là bởi vì nhiều lần thiên địa đại kiếp Tử Vi Đế tinh cơ hồ đều ở vào phân tranh hạch tâm, để thần hồn của hắn chân linh nhiều lần chôn vùi, dựa vào tiên thiên bất diệt linh quang mới lấy mấy lần trở về. Điều này sẽ đưa đến tu vi cảnh giới của hắn khó mà tăng lên. Mặc dù sớm tại viễn cổ thời đại liền đã siêu thoát bể khổ phía trên, nhưng thẳng đến phong thần chi chiến về sau, hắn mới chính thức đi tới bộ hư chi cầu cuối cùng, thấy được mấy phần ngộ đạo huyền diệu, muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời. Nhưng bây giờ, hắn đi vào Lý Hằng mở phương này mới thiên địa về sau, ngạc nhiên phát hiện phương thiên địa này bản chất cực cao, ngoại trừ nồng đậm tiên thiên linh cơ bên ngoài, còn có vô cùng rõ ràng đại đạo pháp tác, cảm ngộ mười phần nhẹ nhõm. Đây đối với đứng tại ngộ đạo cảnh trước cửa Tử Vi Đế Quân tới nói, cực kỳ trọng yếu. Đại cơ duyên, thật là đại cơ duyên a. Tử Vi Đế Quân nhịn không được cảm thán, thầm nghĩ trong lòng, đây là thành đạo tri ân, ngày sau ta nhất định phải báo đáp vị này nhân hoàng bệ hạ. Còn lại rất nhiều được mời mà đến tiên thần cũng đều thu được chỗ tốt cực lớn, liền ngay cả Thái Bạch Kim Tinh, Phiên Thiên Đạo Nhân, Đông Phương Sóc đám người tu vi cũng đều có chỗ tinh tiến. Chỉ có Bích Tiêu hiện tại thần sắc hơi ảm đạm, nàng có thể rõ ràng địa cảm giác được phương này mới thiên địa bên trong ẩn chứa nồng đậm linh cơ, nếu như có thể cẩn thận thể ngộ, nhất định có thể đối tự thân tu hành mang đến chỗ tốt rất lớn. Thế nhưng là hắn hiện tại đã không phải là Tiêu Diêu tự tại thân, mà là danh liệt phong thần bảng phía trên thần linh, mặc dù có được một chút thiên địa quyền hành, nhưng cũng vĩnh viễn đã mất đi tiến thêm một bước khả năng. Trừ phi một ngày kia hắn có thể thoát ly phong thần bảng. Thoát ly phong thần bảng. Bích Tiêu ý niệm tới đây, trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Lý Hằng, lập tức lại cúi đầu xuống, đem vừa mới dâng lên tâm tư ẩn giấu đi, hiện tại còn không phải thời điểm. Bất quá, lúc này ở bên người nàng đều không phải người tầm thường, mặc dù hắn chỉ là vừa mới trong nháy mắt đó thần sắc dị thường, nhưng vẫn là bị Quảng Thành Thiên Tôn, Tử Vi Đế Quân bọn người phát hiện. Tự nhiên cũng không gạt được Lý Hằng. Chỉ là không có người biết Bích Tiêu tiên tử cụ thể là đang nghĩ cái gì, lại thêm vị tiên tử này cũng là vì nói lời cảm tạ mà đến, cũng liền không có gì để ý nàng vừa rồi thần sắc biến hóa. Sau đó Lý Hằng lại dẫn theo chúng tiên thần tại phương này mới trong thiên địa bốn phía du lãm. Kỳ thật, thiên địa sơ thành, khắp nơi một mảnh man hoang, ngay cả nửa cái sinh linh đều không có, cũng không có quá nhiều có thể nhìn. Du lãm các nơi chủ yếu là để các vị tiên nhân có thể nhiều cảm ngộ một chút tiên thiên linh cơ, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Du lãm về sau, rất nhiều tiên thần tuần tự cáo từ, bọn hắn đều muốn mau trở về bế quan, tốt tiêu hóa thu hoạch lần này. Tử Vi Đế Quân, Quảng Thành Thiên Tôn, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cũng là bị Lý Hằng âm thầm gọi lại, lưu lại. Đợi đến còn lại tiên thần đều rời đi phương thiên địa này về sau, Lý Hằng liền mang theo ba người đi tới một tòa cao vút trong mây, xuyên thẳng trời cao to lớn ngọn núi bên trên. Ngọn núi này là phương này mới trong thiên địa ngọn núi cao nhất, cơ hồ liên tiếp thiên vũ, phảng phất hồng hoàng trong năm trụ trời Bất Chu Sơn, vô cùng hùng vĩ trắng lệ. Chư vị lại ở chỗ này nghỉ chân đi. Lý Hằng chậm rãi đi tới đỉnh núi biên giới, xuyên thấu qua mênh mang biển mây, nhìn qua phía dưới mình tự tay sáng lập sơn xuyên giang hà, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó, hắn lại quay người đối ba người nói, phương thế giới này mới mở, cũng nên lấy cái danh hào, chỉ là ta đối vô biên phương rộng thế giới bên trong rõ ràng không lắm quen thuộc, không biết chư vị có đề nghị gì. Tử Vi Đế Quân, Quảng Thành Thiên Tôn, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn nghe vậy hai mặt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Tại vô biên huyền diệu phương rộng thế giới bên trong khai thiên tích địa về sau đều sẽ lấy một cái danh hiệu. Đây là lệ cũ. Bất quá, cái danh hiệu này cũng không phải tùy tiện lấy. Định ra một phương thiên địa danh hào người, nhất định cùng thế giới này khí vận sinh ra liên hệ. Mặc dù không đến mức có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhưng khẳng định là sẽ sinh ra ảnh hưởng. Ảnh hưởng này có thể là tốt, cũng có thể là xấu, này chủ yếu quyết định bởi tại về sau phương thế giới này phát triển, cùng thế giới mở người thành tựu. Bởi vậy, bình thường tới nói, tham dự định danh người, thường thường đều sẽ tham dự vào thiên địa này trong quá trình phát triển. Dù sao, phương thiên địa này lớn mạnh, là đối chính bọn hắn có thiết thực chỗ tốt sự tình. Hiện tại Lý Hằng đưa ra để bọn hắn tham dự phương thế giới này định danh bên trong, chính là muốn để bọn hắn cộng đồng tham dự vào phương này mới thiên địa phát triển bên trong. Tử Vi Đế Quân, Quảng Thành Thiên Tôn, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cũng có chút động tâm. Đây chính là cơ hội khó được. Kỳ thật, lấy cảnh giới của bọn hắn cùng địa vị, muốn kéo bọn hắn cùng một chỗ kinh doanh thiên địa thế giới người cũng không ít. Chỉ bất quá, nội đạo người dù sao hiếm thấy, rất nhiều thiên địa mới thế giới đều là một chút thiên tôn hoặc là bộ hư người mở, lại cơ bản đều sẽ phụ thuộc vào thiên đình, tiềm lực không lớn, không có quá nhiều ít ra, bọn hắn tính chất tự nhiên cũng không cao. Nhưng bây giờ Lý Hằng mở phương này mới thiên địa liền hoàn toàn khác biệt. Hắn không biết là dùng loại thủ đoạn nào, thế mà tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian bên trong liền mở ra dạng này một phương, ngay cả đỉnh phong nhất ngộ đạo người chỉ sợ đều nhìn mà than thở rộng rãi thiên địa. Nếu là có thể tham dự vào vùng thế giới này mệnh danh bên trong, chỉ cần ngày sau Lý Hằng trở nên mạnh hơn, nhất định cũng sẽ để phương thiên địa này trở nên mạnh hơn, bọn hắn đều đem thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Khí vận, đạo vận, linh căn rất nhiều trước kia mong mà không được đồ vật, cũng có thể thu hoạch được. Đây là đại cơ duyên to lớn. Đối với đã hồi lâu không có về mặt tu luyện từng có tiến cảnh bọn hắn tới nói, cái này có thể nói là chí mạng dụ hoặc. Thế là, Tử Vi đế quân đều không chút cân nhắc, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng, cười nói, nếu là nhân hoàng bệ hạ mời, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Quảng Thành Thiên Tôn cùng Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn nhìn nhau, cũng đều nhẹ gật đầu. Nhân hoàng bệ hạ mở phương thiên địa này rộng rãi như vậy, có thể tham dự đến mệnh danh bên trong, huynh đệ chúng ta mười phần vinh hạnh. Quảng Thành Thiên Tôn thái độ rất khiêm tốn. Ta bộ xương giả này ngày sau có thể hay không đạp vào bộ hư chi cầu, chỉ sợ cũng ở đây nhất cử. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cười nói, về sau còn xin bệ hạ nhiều hơn đảm đương. Tham dự vào thiên địa mệnh danh bên trong, thu hoạch được đến tiếp sau thiên địa mạnh lên chỗ tốt. Cái này tự nhiên không phải là không có hạn chế. Nếu như chỉ là thiên tôn, bộ hư người mở thế giới, lấy tu vi của bọn hắn cảnh giới tham dự trong đó về sau, đủ để thu hoạch được không ít thiên địa quyền hành, thậm chí ngay cả cuối cùng phân phối xong chỗ thời điểm đều có thể nhúng tay. Thế nhưng là Lý Hằng mở phương thiên địa này bản chất nâng lên, coi như bọn hắn tham dự ban đầu mệnh danh, cũng vô pháp đối phương thế giới này bất luận cái gì đại đạo pháp tắc tạo thành ảnh hưởng. Về phần cuối cùng quyền phân phối, kỳ thật vẫn là nắm giữ tại Lý Hằng thiên địa này chi chủ trong tay. Không người có thể nhúng chạm. Đơn giản làm so sánh, Tử Vi đế quân, Quảng Thành Thiên Tôn, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn tham dự thiên địa mệnh danh thì tương đương với công ty tham gia cổ phần. Sau đó tại làm đại tố mạnh về sau lấy hoa hồng. Về phần cái này chia hoa hồng là nhiều hay là ít, liền muốn nhìn Lý Hằng ý tứ. Bởi vậy, bọn hắn tất nhiên muốn cho Lý Hằng lưu một cái ấn tượng tốt. Đương nhiên, bình thường thiên địa con đường phát triển, bọn hắn cũng là không có quyền tham dự, nhưng nếu như Lý Hằng bên này có cái gì khó khăn, nhất định phải tới hỗ trợ. Ba vị này đại lão, không sai biệt lắm tương đương với làm Lý Hằng làm công người. Kỳ thật, đối với bọn hắn loại cảnh giới này địa vị đại nhân vật tới nói, vốn không về phần làm loại chuyện này. Nhưng Lý Hằng mở phương thiên địa này bản chất quá cao, quá hiếm thấy. Vô cùng có khả năng để bọn hắn đình trệ thật lâu cảnh giới tu vi thu hoạch được tăng lên. Đây là bọn hắn không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Sau đó, tại trải qua một phen thương thảo về sau, Lý Hằng mở phương này mới thiên địa rốt cục định ra một cái danh hiệu. Xích Tiêu Hồng Nhai Nhân Hoàng Cảnh. Gọi Xích Tiêu Cảnh hoặc là Hồng Nhai Cảnh, cũng có thể gọi là Nhân Hoàng Thiên. Xích Tiêu là vì gửi lời chào nguyên bản Hỏa Vân Cung, Hồng Nhai thì là hình dung phương thiên địa này rộng rãi vô biên, Nhân Hoàng hai chữ thì không cần làm càng nhiều giải thích. Đây là lấy Lý Hằng làm chủ, tham khảo Tử Vi Đế Quân, Quảng Thành Thiên Tôn, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn ý kiến về sau, định ra tới danh hảo. Tại danh hảo định ra đến về sau, Lý Hằng có thể thanh trừ cảm giác được phương thiên địa này sinh ra một chút biến hóa rất nhỏ, đại đạo quy tắc tựa hồ trở nên càng thêm hoàn thiện. Cùng lúc đó, phương thiên địa này đại đạo vận luật cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán, xuyên qua vô biên phương rộng thế giới, truyền hướng chư thiên vạn giới, truyền đến nhân gian, truyền đến địa phủ, truyền đến cửu u. Dường như tại hướng vô tận thế giới hết thảy sinh linh tuyên cáo Xích Tiêu Hồng Nhai Nhân Hoàng Cảnh sinh ra. Đây là chỉ có trời cấp thế giới thành công mở, cũng không chân chính quyết định thế giới danh hào về sau mới có thể sinh ra dị tượng. Thế là, chư thiên vạn giới, vô tận sinh linh, đều biết phương này mới thiên địa sinh ra, đồng thời cũng biết đây là đương đại nhân tộc Thánh Hoàng mở nhân tộc phi thăng chỗ. Về sau chỉ cần là nhân tộc, vô luận tu hành loại nào pháp môn, vô luận đi là cái gì con đường, chỉ cần đạt tới chân tiên cảnh giới, liền có thể phi thăng tới Hồng Nhai cảnh bên trong, đạt được cao thâm hơn tu hành chỉ dẫn. Nếu là ở nhân gian đối nhân tộc từng có cống hiến lớn, đại công đức, càng là sẽ bị trực tiếp giao phó tương ứng quyền hành, đạt được trọng dụng. Cái này khiến toàn bộ nhân gian nhân tộc người tu hành đều sôi trào, tứ đại bộ châu vô số tông môn, vô số quốc gia tất cả đều sao động lên, không biết bao nhiêu nhân tộc người tu hành muốn phi thăng đạo Hồng Nhai cảnh. Cùng hệ thống đã hoàn mỹ thậm chí cô hóa thiên đình khác biệt, cái này Xích Tiêu Hồng Nhai Nhân Hoàng cảnh thế nhưng là vừa mới mở, vẫn còn man hoang thời đại, tất nhiên có vô số vị trí trống chỗ. Nếu có thể ở lúc này phi thăng lên đi, tất nhiên sẽ có cơ duyên to lớn cùng chỗ tốt. Đây là rất nhiều người ý nghĩ. Tương tự ý nghĩ không thể tính sai, nhưng trên thực tế xếp tại trước mặt bọn họ đã có rất nhiều người. Lý Hằng tiếp xuống liền định đi tìm Bùi Giáng Tuệ bọn người, phân phối Hồng Nhai Cảnh quyền quản lý trôi. Bất quá, trước đó, hắn còn muốn làm một việc. Tại Xích Tiêu Hồng Nhai nhân hoàng cảnh đánh dấu. Lý Hằng đối hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 240, nhân tổ điện, ở đây phong thần. Chúc mừng ngài. Tại Xích Tiêu Hồng Nhai nhân hoàng cảnh đánh dấu thành công. Thu hoạch được trí bảo nhân tổ điện. Nhân tổ điện, đây là một tòa tượng trưng cho nhân tổ căn nguyên cung điện. Bên trong đứng sừng sững lấy từ xưa đến nay mỗi một vị đối nhân tộc có to lớn công tích nhân tổ pho tượng, trang nghiêm thần thánh. Ẩn chứa trong đó vô lượng nhân đạo khí vận, là cao cấp nhất nhân đạo trí bảo một trong, có thể dùng để trấn áp khí vận, có thể bảo vệ vạn thế không suy, trường tồn bất diệt. Như điện chủ đạp vào bộ hư chi cầu, nhưng khởi động nhân tổ điện trung tâm, đem nhân tổ điện hóa thành một tòa công phạt sát khí, toàn lực công kích thì có diệt sát ngộ đạo người chi năng. Cũng có thể làm điện chủ thí luyện chi dụng. Tại nhân tổ điện đốt hương cầu chúc về sau, có thể lập tức hiển hóa một vị nhân tổ hình chiếu, có được cùng thí luyện giả ngang hàng tu vi cảnh giới. Đem nhân tổ hình chiếu sau khi đánh bại, thì có thể tại ngoại giới thu hoạch được nhân tổ hình chiếu gia trì, trực tiếp tăng lên điện chủ thực lực, phong phú điện chủ thủ đoạn. Đợi cho nhân tổ điện bên trong nhân tổ hình chiếu đều bị đánh bại về sau, thì có thể đem thí luyện quyền hạn mở ra, cho phép không phải điện chủ người tiến vào nhân tổ điện, đốt hương cầu chúc tham dự thí luyện. Đồ tốt. Lý Hằng mừng rỡ vạn phần. Cái này đánh dấu ban thưởng thật là niềm vui ngoài ý muốn, ngoài dự liệu của hắn. Nhân tổ điện thí luyện công hiệu cùng Cửu Hoàng điện cực kỳ tương tự. Nhưng Cửu Hoàng điện bên trong chỉ có 9 vị. Nhân tổ điện bên trong nhân tổ càng thêm toàn diện. Cơ hồ bao gồm Tam Hoàng Ngũ Đế bên ngoài, từ xưa đến nay mỗi một đời nhân tổ tiên hiển. Đồng thời, chỉ cần đánh bại trong này nhân tổ hình chiếu, liền có thể tại ngoại giới thu hoạch được gia trì. Từ thực lực tăng trưởng phương diện này tới nói, cần phải so Cửu Hoàng điện liều rơi xuống thực dụng nhiều lắm. Bất quá, nhân tổ điện có thể thu được chỉ là gia trì, chung quy là ngoại lực, Cửu Hoàng điện rơi xuống thì là thực sự truyền thừa, là có thể hóa thành tự thân lực lượng. Cả hai xem như đều có ưu thế. Trừ cái đó ra, nhân tổ điện làm sát phạt trí bảo cũng là cực mạnh. Lý Hằng trong tay rốt cục có một kiện có thể xưng đại sát khí trí bảo. Ngày sau đạp vào bộ hư chi cầu, hắn liền có được trực diện ngộ đạo người lực lượng. Bất quá, Lý Hằng để ý nhất kỳ thật vẫn là chấn áp khí vận, bảo đảm vạn thế không suy, trường tồn bất diệt điểm này. Hắn tu hành cơ sở chính là cùng nhân tộc khí vận mạnh tương quan, đánh dấu ban thưởng cũng cùng nhân tộc khí vận có cực kỳ to lớn quan hệ. Bởi vậy, như vậy một kiện có thể trên phạm vi lớn điệu tăng cường nhân tộc khí vận trí bảo, coi như không có những công hiệu khác, đối với hắn mà nói, cũng là cực tốt. Thu được nhân tổ điện về sau, nhân tộc khí vận lần nữa tăng vọt, tu vi của ta cảnh giới chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Lý Hằng cảm thụ được Hồng Nhai cảnh bên trong tràn ngập nồng đậm khí vận, thầm nghĩ trong lòng, nhưng ta còn không có cẩn thận thể ngộ qua thiên tôn cấp độ lực lượng, dạng này tùy tiện đột phá cũng không tốt, vẫn là phải trước tiên đem thiên tôn cấp độ lực lượng vận dụng đơn thuần về sau lại nói. Ừm, chờ đem lần này khai thiên tích địa tạo thành một dãy chuyện xử lý tốt về sau, ta liền nếm thử thăm dò tham dự một chút nhân tổ thí luyện, tranh thủ mau chóng quen thuộc thiên tôn cấp độ này lực lượng. Lúc trước đi theo Lý Hằng ngự long lên trời quá nhiều người, có thể xưng vô số. Tại đi vào cái này Hồng Nhai cảnh về sau, bọn hắn tất cả đều tiếp nhận nồng đậm tiên thiên linh cơ tẩy lễ, sinh mệnh bản chất lại một lần nữa đạt được thăng hoa. Tư chất tất cả đều tăng lên vô số lần, coi như lúc trước chỉ là bình thường nhân tộc, ngay cả siêu phẩm cấp độ cũng chưa tới, hiện tại chỉ cần bình thường tu luyện, liền có thể thành tựu chân tiên. Đây chính là vô số người tha thiết ước mơ tư chất. Về phần những cái kia nguyên bản đã đạp vào chân tiên cấp độ nhân tộc cường giả, càng là có thể rõ ràng địa cảm giác được thần hồn của mình tại bị tiên thiên linh cơ tẩy lễ về sau, cảm ngộ pháp tắc đạo vận trở nên cực kỳ đơn giản. Ý vị này bọn hắn tu luyện về sau đều sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhõm, đột phá cảnh giới cao hơn độ khó cũng giảm mạnh. Bất quá, tiên thiên linh cơ mang đến thăng hoa cũng không chỉ là tư chất bên trên tăng lên, sẽ còn trực tiếp tăng cao tu vi cảnh giới, rất nhiều nhân tộc cường giả đều phát hiện đạo hạnh của mình bắt đầu tăng vọt. Ít thì mấy trăm năm, nhiều thì hơn ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Rất nhiều người lập tức thành tiên, nguyên bản đã là chân tiên thì là trực tiếp trở thành kim tiên, thu được vô cùng to lớn tăng lên. Như Bùi Giáng Tuệ như vậy sớm đã đạp vào kim tiên đỉnh phong người, càng là một bước đăng thiên, trực tiếp có được vượt qua 10 vạn năm đạo hạnh, đạt đến thái ớt số lượng. Như vậy lượng lớn tăng lên, đặt ở trước kia, tuyệt đối là làm cho không người nào có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng bây giờ, cứ như vậy vô cùng chân thực phát sinh. Mà hết thể này đều đến từ một người, bọn hắn đại đường hoàng chủ. Đương đại nhân tộc Thánh Hoàng, Lý Hằng. Chính là bởi vì có Lý Hằng, mới có bọn hắn hiện tại thăng hoa. Đi vào Hồng Nhai cảnh mỗi người tộc đều đối Lý Hằng tràn đầy cảm kích, nhưng cũng có một bộ phận người cảm thấy mê mang. Tại mắt thấy Lý Hằng khai thiên tích địa, cùng phương này mới thiên địa to lớn mênh mông về sau, bộ phận này trong lòng của người ta sinh ra một loại nghi hoặc. Mình thụ bệ hạ nhiều như thế ân huệ, nhưng mình tồn tại đối với bệ hạ mà nói, đến tột cùng có ý nghĩa gì đâu. Bệ hạ thế nhưng là có thể khai thiên tích địa, tạo hóa vạn vật vĩ đại tồn tại, mình thì lại như vậy không quan trọng không đáng giá nhắc tới. Dù cho là trở thành chân tiên, kim tiên, cùng mảnh này bệ hạ mở thiên địa so sánh, mình cũng là vô cùng nhỏ bé, vô cùng không có ý nghĩa. Tự mình làm cái gì mới có thể đủ đến giúp bệ hạ? Mình lại có thể trợ giúp bệ hạ thứ gì? Tựa hồ, hoàn toàn không có. Bộ phận này người tại tương tự nghi hoặc bên trong trở nên mở mịt lại tự trách, nụ cười trên mặt cũng dần dần rút đi, đổi lại có chút hổ thẹn biểu lộ, thậm chí cúi đầu, không dám nhìn tới phía trước. Thời gian dần qua còn có một số người khác bị loại tâm tình này lây, trên mặt biểu lộ cũng biến thành xấu hổ, áy náy. Cái này rõ ràng không phải một cái bình thường hiện tượng. Xác nhận đột nhiên trên phạm vi lớn tư chất cùng tu vi tăng lên, để tinh thần của hắn sinh ra một chút không ổn định biến hóa. Cũng may lại tới đây cũng không chỉ có phổ thông bách tính, còn có rất nhiều tu luyện có thành tựu võ giả, cùng Bùi Giáng Thụy, Lý Minh Đạt chờ Chấn Ma Ti người quản lý. Tu vi của bọn hắn cảnh giới so với phổ thông bách tính cùng cái khác nhân tộc cường giả cao hơn ra rất nhiều. Thế là rất tốt duy trì được nơi này trật tự cùng bách tính tâm thái. Yên tĩnh chờ đợi Lý Hằng đến. Trời cao mây nhạt. Tại đông đảo đại đường bách tính tụ tập địa phương, phương xa bỗng nhiên bay tới một mảnh tường vân. Mọi người lập tức kích động lên. Mau nhìn. Nơi xa kia phiến mây, là bệ hạ. Bệ hạ tới. Là bệ hạ tới. Khấu kiến Ngô Hoàng. Khấu kiến Ngô Hoàng. Vô số đại đường bách tính đều hoan hô, lập tức tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Một mực cung kính hướng tường vân phía trên Lý Hằng lễ bái. Bùi Giáng Tuệ cùng Lý Minh Đạt bọn người gặp Lý Hằng đến cũng đều thở dài một hơi. Hiện tại, Lý Hằng chính là bọn hắn chủ tâm cốt, một khi Lý Hằng không tại, rất nhiều chuyện liền có khả năng xảy ra vấn đề. Tường vân bên trên Lý Hằng chú ý tới tình huống bên này. Tại hắn vô cùng cường đại thần thức cảm giác dưới, những này đại đường bách tính tình huống tự nhiên không gạt được hắn con mắt. Cũng minh bạch Bùi Giáng Tuệ cùng Lý Minh Đạt đám người khó ra. Bất quá, đây đối với Lý Hằng tới nói, lại cũng không tính là gì khó xử. Đều đứng dậy đi. Lý Hằng chậm rãi hạ xuống tường vân, đi tới đông đảo bách tính trước mặt, giọng ôn hòa không lớn, lại làm cho mỗi người đều có thể nghe thấy. Thanh âm của hắn cho người ta như một xuân phong cảm giác, lập tức liền để vô số đại đường bách tính cảm thấy tâm thần thanh thản. Cả người trạng thái tinh thần đều sản sinh biến hóa, nguyên bản mờ mịt cùng ấy nấy tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trở nên tích cực hướng lên. Lúc này những người dân này nhóm cũng đều minh bạch mình vừa rồi tâm thần trạng thái ra một vài vấn đề. Là Thánh Hoàng bệ hạ vì chính mình giải quyết những vấn đề này. Thế là, nhao nhao lễ bái tạ ơn. Vạn tạ bệ hạ. Khấu tạ bệ hạ. Vạn tạ bệ hạ. Khấu tạ bệ hạ. Lý Hằng thấy thế lại là những mày, trầm giọng nói, chớ có lễ bái, tất cả đều đứng dậy tới đi. Nhân tộc ta đỉnh thiên lập địa. Lễ bái sự tình lẽ ra chỉ có tại 10 phần trọng yếu 10 phần chính thức trường hợp mới có thể làm như vậy, không thể tùy tiện. Quy lệ chi lễ là đại lễ, tuyệt không thể tràn lan, vậy sẽ là cả nhân tộc bi ai. Lời này vừa ra, dân chúng trong lòng càng thêm cảm động. Bọn hắn đều cảm nhận được Lý Hằng đối với mình tôn trọng, cũng cảm nhận được Lý Hằng là coi trọng bọn hắn. Bất quá, lần này bọn hắn không có tiến hành lễ bái, nhưng vẫn như cũng là một mực cung kính chắp tay thở dài hướng Lý Hằng hành lễ. Để bày ra trong lòng mình cảm kích. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chân lan tràn ra vô biên tường vân, đem ở đây tất cả mọi người nắm đến không trung, mỉm cười nói, các ngươi đều đi theo ta đi. Bây giờ phương thiên địa này vừa mới mở, có thể nói là một mảnh hoang vu, có quá nhiều địa phương cần các ngươi tự hành đi mở tích đi kinh doanh, đây cũng là ta mang các ngươi tới đây nguyên nhân. Tiếp xuống, ta sẽ dẫn lấy các ngươi đem phương thiên địa này từng cái địa phương đều nhìn một lần. Cuối cùng các ngươi có thể nói cho chính ta nhìn chúng một khu vực như vậy, ta liền sẽ thả các ngươi quá khứ kinh doanh. Các ngươi phải biết, phương thế giới này thiên địa sơ khai, tiên thiên linh cơ nồng đậm, thời gian trải rộng ngoại giới trên đời khó tìm thiên tài địa bảo, chính là thiên địa linh căn, bất kỳ cái gì một nơi đều có thể ẩn chứa cái này vô tận bảo tàng. Nếu như có thể dùng những bảo tàng này dốc lòng kinh doanh, tất nhiên sẽ khai phát ra cái này đến cái khác trạch bị tử tôn muôn đời phúc địa, trong đó thượng giai người, chấm sẽ còn tự mình ngợi khen. Ban cho chấp trưởng này phương thiên địa pháp tắc quyền hành. Chấp trưởng này phương thiên địa pháp tắc quyền hành. Lời này vừa ra, lập tức liền để vô số dân chúng hưng phấn lên. Đang giảng qua tiên thiên linh cơ tẩy lễ về sau, những người dân này đều đã tính được là tu luyện có thành tựu, kém cỏi nhất cũng có mấy trăm năm đạo hạnh, lại thêm trước đó đại đường đối tu luyện tri thức phổ cập, bọn hắn tự nhiên đều rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Đây chính là thần linh chi vị a. Mà lại, hiện tại phương thiên địa này vừa mới mở không bao lâu, tiên thiên linh cơ cũng còn dạng này nồng đậm, hoàn toàn chính là lúc thiên địa sơ khai. Nếu là có thể ở thời đại này trở thành chấp trưởng thiên địa pháp tắc quyền hành thần linh, nói không chừng thật có thể trường sinh bất diệt, tại ngàn vạn năm về sau trở thành trong truyền thuyết thần thoại tồn tại. Đối với đại đường bách tính tới nói, đây là khổng lồ biết bao dụ hoặc, rất nhiều trong lòng của người ta đã bắt đầu tính toán, muốn thế nào kinh doanh một phiến khu vực, mới có thể để thánh hoàng bệ hạ hài lòng. Bất quá cũng có người đang tính toán tiếp xuống du lãm. Theo bọn hắn nghĩ, muốn kinh doanh tốt một phiến khu vực, trọng yếu nhất khẳng định là lựa chọn ra khu vực tốt nhất, dạng này có thể giảm mạnh kinh doanh độ khó, cũng càng dễ dàng làm tốt. Lý Hằng đem mọi người tâm tư đều thấy rõ, nhưng loại tình huống này hắn cũng không phản đối, thậm chí có thể nói là tương đương ủng hộ. Dù sao, có dạng này tiến tới tâm thái, mới có thể trợ giúp Hồng Nhai cảnh mau chóng phát triển. Sau đó, Lý Hằng điều khiển tường vân bay lên trời, mang theo vô số đại đường bách tính đem toàn bộ Hồng Nhai cảnh thu vào đáy mắt, bay qua núi cao sông lớn, vượt qua hoang mạc băng nguyên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người còn tâm tính khác nhau, nghĩ đến trước đó dự định. Thế nhưng là theo bọn hắn nhìn thấy đồ vật càng ngày càng nhiều, tầm mắt càng ngày càng rộng, tâm thần liền đều buông lỏng xuống, triệt để đắm chìm đến cái này vô tận tráng lệ sơn xuyên giang hà bên trong. Đợi đến du lãm kết thúc, Lý Hằng hỏi thăm bọn họ muốn lựa chọn khu vực lúc, bọn hắn đều là không chút nghĩ ngợi cấp ra đáp án. Đây là tại vừa mới du lãm quá trình bên trong, nội tâm của bọn hắn thông báo cho bọn hắn đáp án. Đang chọn lựa khu vực về sau, tường vân phía trên bách tính liền trước sau rời đi. Lý Hằng hiển hóa mảnh này tường vân cũng tuần tự vỡ ra. Hắn đem tường vân tặng cho bách tính, chỉ cần là tuyển định khu vực quá khứ kinh doanh bách tính, đều có thể phân đi một mảnh tường vân. Tường vân bên trong ẩn chứa hắn bộ phận lực lượng, chí ít có thể đương bậc đại thần thông một lần công kích. Đây cũng là một loại không tệ phần thưởng. Cuối cùng, ngoại trừ chấn ma ti người, cái khác bách tính đều đã phân phối hoàn thành, rời khỏi nơi này. Bùi Giáng Thụy, Lý Minh Đạt, Trình Chi Tiết, Tần Quỳnh bọn người thì là đang chờ đợi Lý Hằng tiếp xuống an bài. Lúc trước Lý Hằng mang theo vô số dân chúng cùng bọn hắn cùng một chỗ du lãm thời điểm, liền đã thông báo cho bọn hắn mấy người là có khác đi chỗ. Không cần cùng phổ thông bách tính cùng một chỗ lựa chọn khu vực kinh doanh. Chỉ là bọn hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm mình đến tột cùng là muốn làm gì. Tiếp xuống, liền đến phiên các ngươi. Lý Hằng mỉm cười nói, tới đi, theo ta đi nhân tổ điện. Nhân tổ điện. Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, đây là bọn hắn chưa từng nghe qua địa phương, nhưng vẫn là đều đi theo Lý Hằng sau lưng. Chỉ chốc lát sau, Lý Hằng liền mang theo mọi người đi tới Hồng Nhai cảnh bên trong đỉnh cao nhất bên trên, cũng tức là lúc trước hắn cùng Tử Vi Đế quân bọn người trao đổi nhập cổ phần sự tình địa phương. Chỉ là cùng lúc trước hắn mở ra thời điểm so sánh, nơi này nhiều hơn một tòa to lớn tráng lệ cung điện khổng lồ, phía trên có một cái bảng hiệu, viết một loại xa lạ văn tự. Nhưng loại này văn tự mặc dù lạ lắm, nhưng mỗi một cái nhìn thấy nó người đều ngay lập tức sẽ minh bạch văn tự ý tứ. Nhân tổ điện. Không sai. Lý Hằng đem nhân tổ điện bỏ vào tòa này thiên địa đỉnh cao nhất phía trên. Cái này dù sao cũng là có thể chấn áp nhân tộc khí vận nhân đạo chí bảo, không có lý do một mực đặt ở hệ thống không gian bên trong, khẳng định là phải bày ra đến, mới có thể phát huy đầy đủ kỳ diệu dùng. Tốt tráng lệ cung điện, mà lại tựa hồ còn có một loại cổ lão mênh mông khí tức. Bùi Giáng Thụy nhìn qua nhân tổ điện, tán thán nói, bên trong thờ phụng, là người của chúng ta tộc tiên tổ sao? Không sai. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, cái này đồng dạng cũng là một kiện nhân đạo chí bảo, uy lực cực lớn, diệu dụng rất nhiều. Bất quá bây giờ còn chưa tới mở ra thời điểm, chỉ là đặt ở nơi đây làm chấn áp nhân tộc khí vận về sau bảo vật. Về sau nơi này chính là chúng ta trao đổi công việc quan trọng địa phương, lần này tới đây xem như lần thứ nhất trao đổi, cũng là có thần chuyện quan trọng muốn nói rõ. Như hôm nay địa sơ khai, đông đảo đạo vận pháp tắc không có ước thúc, khó mà sắp xếp như ý thiên địa phát triển tiến trình, cái này cần phải có chấp trưởng pháp tắc quyền hành thần linh đến phụ tá. Nhưng bây giờ còn có rất nhiều trọng yếu thần linh vị trí chống chỗ. Ta lưu lại các ngươi, là dự định. Ở đây phong thần. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 241, Vô Cực Vô Thượng, Hôn Nguyên Chính Quả, Đại La Chi Thiên. Phong thần. Bùi Giáng Thụy, Lý Minh Đạt, Trình Chi Tiết bọn người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, đồng thời nội tâm cũng đều có chút kích động. Lấy tu vi của bọn hắn cảnh giới cùng kiến thức, tự nhiên đều phi thường rõ ràng Lý Hằng hiện tại là có ý gì. Đây là muốn đem phương này mới thiên địa quy tắc quyền hành cho bọn hắn, để bọn hắn ở chỗ này trở thành trưởng khống pháp tắc thần linh. Mà lại, trịnh trọng như vậy kỳ sự nói rõ, bộ phận này quyền hành cũng hẳn là có khác với lúc trước hứa hẹn cho phổ thông bách tính quyền quản lý trôi. Hơn phân nửa là một chút cực kỳ trọng yếu pháp tắc. Toàn bằng bệ hạ an bài. Bùi Giáng Thụy cười yếu ớt nói. ta cũng đều nghe thập ngũ ca ngươi. Lý Minh Đạt gật đầu nói. Chúng ta cũng đều toàn bằng bệ hạ an bài. Trình chi tiết, Tần Quỳnh, Lý Tĩnh, Địch Nhân Kiệt bọn người cung kính hành lễ. Được. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, những này thần vị đều là gắn bó Hồng Nhai cảnh vận chuyển bình thường trọng yếu quy tắc, trách nhiệm trọng đại, cũng không nên lười biếng. Bất quá, cái này Hồng Nhai cảnh dù sao chỉ là nhân tộc ta phi thăng chỗ, chúng ta căn cơ vẫn như cũ là ở nhân gian tại đại đường, đối người ở giữa kinh doanh vẫn như cũ là quan trọng nhất. Mà lại thần vị chỉ là thần vị, quyền hành uy năng cũng không tự thân tu hành thành quả, các ngươi không nên trầm mê trong đó, tốt nhất vẫn là đem hóa thân lưu tại Hồng Nhai cảnh, chân thân vẫn tại nhân gian tu hành. Tòa này Xích Tiêu Nhân Hoàng Hồng Nhai Nhân Hoàng cảnh bản chất cực cao, Lý Hằng dự định giao phó Bùi Giáng Tuệ, Lý Minh Đạt, Trình Chi Tiết đám người quy tắc quyền hành cũng đều là cao vị quyền hành, có được lớn lao uy năng. Như Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh cái này hai viên thiên địa chủ tinh trưởng khống quyền bính, hắn liền định phân biệt cho Bùi Giáng Tuệ cùng Lý Minh Đạt. Hai cái này thần vị đều có được thiên tôn đẳng cấp đại pháp lực. Nếu là không nói trước tiến hành nhắc nhở khuyên bảo, cường đại như vậy lực lượng dễ dàng để cho người ta trầm mê trong đó, từ đó sơ sót tự thân tu hành. Đối với Lý Hằng cái này lo lắng, Bùi Giáng Tuệ mấy người cũng đều hiểu, cảm thấy rất có đạo lý. Cũng ở trong lòng khuyên bảo mình, tuyệt không thể trầm mê ở thần vị mang đến cường đại uy năng, tự thân tu hành tuyệt đối không thể lười biếng mảy may. Sau đó, Lý Hằng lại bắt đầu thần vị phân phối. Bùi Giáng Tuệ đảm nhiệm Thái Dương Tinh quân chi vị, chủ trưởng Hồng Nhai cảnh Thái Dương Tinh ẩn chứa quy tắc, đồng thời trưởng quản hỏa diễm, tạo hóa, quang minh chờ quyền hành. Lý Minh Đạt đảm nhiệm Thái Âm Tinh quân chi vị, chủ trưởng Hồng Nhai cảnh Thái Âm Tinh ẩn chứa quy tắc, đồng thời trưởng quản bí ẩn, sinh mệnh, hắc ám chờ quyền hành. Trình Chi Tiết đảm nhiệm Vạn Sơn Tổ Thần, chủ trưởng Hồng Nhai cảnh bên trong hết thể sơn nhạc. Tân Quỳnh đảm nhiệm Vạn Thủy Tổ Thần, chủ trưởng Hồng Nhai cảnh bên trong hết thể giang hà biển hồ. Tại phân đất phong hầu qua thần vị về sau, Lý Hằng liền lại lấy thần hồn hiển hóa chư thiên thần vương. Chỉ một thoáng, nhân tổ điện trước, tầng tầng lớp lớp thiên giới trống rông xuất hiện, một tôn lại một tôn thần vương xuất hiện ở quần cuộn biển mây ở giữa, vô số thần linh liệt như nhà, cơ hồ đếm mãi không hết. Hắn hiện tại đã tại chư thiên thần vương quan tưởng đồ đại viên mãn cấp độ bên trên lại tăng lên rất nhiều, triệt để siêu việt này tấm quan tưởng đồ nguyên bản có khả năng đạt tới cực hạn. Nguyên bản đại viên mãn chư thiên thần vương quan tưởng đồ có thể diện hóa ra 33 lớn thần vương, 132 trọng thiên, 792 tôn thần, 9,504 cái thần linh. Lúc này thì là bị Lý Hằng tăng lên tới diện hóa 99 lớn thần vương, 396 trọng thiên, 2,376 tôn thần, 28,512 cái thần linh cấp độ. Đây là một mảnh rộng rãi đến tột đỉnh thần linh thế giới. Hiện tại Lý Hằng đem mảnh này đông đảo thần linh cùng thiên giới cũng đều khảm vào đến Hồng Nhai cảnh thiên địa quy tắc bên trong, để một phương này sơ thành thiên địa cấp tốc trở nên hoàn thiện, cũng càng thuận tiện Bùi Giáng Tuệ, Lý Minh Đạt bọn người về sau tiếp nhận. Làm xong cái này một loạt an bài về sau, Lý Hằng liền từ Hồng Nhai cảnh trở về nhân gian, lại về tới cái kia tòa tại Nhân Hoàng Điện Đông Nam bên cạnh trong biệt viện. Cùng hắn đồng thời trở về còn có Bùi Giáng Tuệ, Lý Minh Đạt, Trình Chi Tiết bọn người. Liền ngay cả những cái kia đi theo Lý Hằng cùng một chỗ đăng thiên phi thăng dân chúng cũng đều trở về. Mặc dù tại Hồng Nhai cảnh bên trong kinh doanh có thể để bọn hắn thu hoạch được chỗ tốt rất lớn, nhưng đại đường bách tính cũng không phải là loại kia có thể vì công việc từ bỏ sinh hoạt người. Trong thời gian ngắn, đối với bọn hắn tới nói, nhân gian vẫn như cũng là nhà của bọn hắn, tại Hồng Nhai cảnh công việc về sau, tự nhiên muốn trở lại nhân gian trong nhà nghỉ ngơi cùng sinh hoạt. Thời gian dần qua đại đường liền lại khôi phục trước kia bộ dáng. Cái này cũng chính phù hợp Lý Hằng cho rằng nhân gian mới là căn cơ, tuyệt đối không thể từ bỏ lý niệm. Kể từ đó, từ mặt ngoài nhìn, trải qua trận kia long trọng tế lễ về sau, đại đường vẫn như cũ là cái kia đại đường, ở nhân gian lực lượng cũng không yếu bất mảy may. Hơn nữa còn nhiều tiếp tục hướng nâng lên thang đường đi, để mỗi người đều có cố gắng hăng hái động lực. Đây cũng chính là Lý Hằng hy vọng nhìn thấy tình huống. Nhân Hoàng Điện Đông Nam biệt viện. Lý Hằng ngay tại nhắm mắt tồn thần, quanh thân hình như có hồng ngông chi khí quấn quanh. Hô hấp trước đó liền giống như thiên địa rung động. Hắn đây là cảm ngộ tiêu hóa lúc trước khai thiên tích địa thời điểm thu hoạch. Lấy nhân hoàng tạo hóa khai thiên thánh bảo phụ lục mở Hồng Nhai cảnh quá trình có quá nhiều huyền diệu đại đạo lý lẽ, cho dù chỉ là người đứng xem đều sẽ có không gì sánh nổi thu hoạch khổng lồ. Hắn làm khai thiên người thi hành, thu hoạch tự nhiên lớn hơn. Huyền hoàng tạo hóa lý lẽ, hồng ngông phân phán quy tắc, hỗn độn mở pháp tắc các loại, trước kia hắn chưa hề tiếp xúc qua huyền diệu đại đạo. Tất cả đều theo lần này khai thiên tích địa in dấu thật sâu khắc ở trong óc của hắn. Lý Hằng hiện tại đã bước lên thiên tôn cảnh giới, thấy được bộ hư chi cầu, khoảng cách bước ra bể khổ, trở thành bộ hư người đường xá đã không tính xa vời, vẫn như trước không cách nào đem những này huyền diệu đại đạo hoàn toàn cảm ngộ. Không. Đừng nói là hoàn toàn cảm ngộ, coi như chỉ là cảm ngộ một chút ra lông, đều có thể để hắn cảm giác được tu vi của mình cảnh giới cấp tốc tăng lên. Lấy loại tình huống này đến suy đoán, chỉ cần hắn có thể đem ở trong đó bất luận một loại nào huyền diệu đại đạo cảm ngộ 1% trình độ, cũng đủ để siêu việt thiên tôn cảnh giới, thoát ly khổ hải, đạp vào bộ hư chi cầu. Thậm chí còn có khả năng tại bộ hư người cấp độ liền có được bộ phận ngộ đạo cảnh đặc thủ. Hô! Lý Hằng phun ra một hơi, quanh thân dị tượng lập tức tán đi, hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía biệt viện bên ngoài, vào đi. Vâng, bệ hạ. Ngoài cửa truyền đến thanh thúy giọng nữ dễ nghe. Đi tới là một cái nhìn chỉ có 18-19 tuổi thiếu nữ, dung nhan xinh đẹp, thanh xuân hoạt bát, mặc một thân xanh nhạt váy áo, đem uyển chuyển tư thái phát họa ra tới. Đây là Tạ Tiểu Nga, lúc trước Lý Hằng cùng Bùi Giáng Tuệ tại đại trấn quan cứu một cái tiểu nữ hài, về sau bị Bùi Giáng Tuệ thu làm đệ tử, tu tập võ đạo. Nàng thiên tư cực cao, tốc độ tu luyện thật nhanh, tại đối Tam Hoàng Ngũ Đế tế lễ trước khi bắt đầu, liền đã có được hơn 300 năm đạo hạnh. Bây giờ càng là một bước đăng thiên có được hơn 2000 năm đạo hạnh, đã là chân tiên thành tựu. Lý Hằng dẫn đầu đám người trở về nhân gian về sau, nàng cũng tùy tùng đồng thời trở về, cũng bị Bùi Giáng Tuệ an bài đến Nhân Hoàng Điện đảm nhiệm người coi miếu, đồng thời cũng hướng Lý Hằng truyền lại một chút tin tức. Chuyện gì? Lý Hằng mỉm cười nói. Đồng thời nhìn một chút Nhân Hoàng Điện cửa chính phương hướng, kỳ thật hắn tại rời khỏi ngộ đạo trạng thái về sau liền đã biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, đây là có quý khách tới chơi. Khởi bẩm bệ hạ, có hai cái đạo nhân tới chơi. Tạ Tiểu Nga cung kính nói, bọn hắn một người mặc áo bào đỏ, một người mặc thanh bào, đều là một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ, nói mình là tới từ Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán người tu đạo. À đúng, bọn hắn một cái tự xưng Hồng Vân đạo nhân, một cái tự xưng Trấn Nguyên Tử, ngài muốn gặp bọn hắn sao? Còn xin đem hai cái vị này đạo trưởng nên đón nơi đây đi. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu, dặn dò, chớ có chậm trễ. Vâng, bệ hạ. Tạ Tiểu Nga cung kính cáo lui, trong lòng lại là vô cùng kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, Thánh Hoàng bệ hạ cho dù là tiếp đãi khách khứa khá quan trọng, cũng là sẽ nàng trước tiên đem người mời đến Đại Minh Cung trong Tử Thần Điện bên trong, sau đó chờ đợi hắn quá khứ. Chỉ có một ít cực kỳ trọng yếu khách nhân, mới có thể trực tiếp tại Nhân Hoàng Điện Đông Nam biệt viện tiếp đãi. Kia hai cái đạo nhân là ai? Thế mà để Thánh Hoàng bệ hạ coi trọng như vậy. Tạ Tiểu Nga đi vào Nhân Hoàng Điện bên ngoài, hướng Hồng Vân đạo nhân nói rõ với Trấn Nguyên Tử Lý Hằng ý tứ. Hai cái này đạo nhân lập tức liền nở nụ cười. Ha ha ha, ta cứ nói đi, vị này Nhân Hoàng nhất định khẳng định coi trọng chúng ta. Hồng Vân đạo nhân thoải mái cười to, vô vô bên người Trấn Nguyên Tử bả vai, cười nói, ngươi nói, ba cái nhân sống quả, nhưng chớ có quên. Là ta nghĩ sai vị này Nhân Hoàng bệ hạ, có chơi có chịu. Trấn Nguyên Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn về phía Nhân Hoàng Điện bên trong ánh mắt mang tới mấy phần kính nể, cười nói, vị này Nhân Hoàng bệ hạ rất mực khiêm tốn, không tầm thường á tiểu cô nương, còn xin dẫn đường đi. Ừm. Tạ Tiểu Nga đi ở phía trước, trong lòng đối hai cái này đạo nhân thân phận càng thêm tò mò. Hiện tại Nhân Hoàng Điện quy mô cực lớn, từ ngoài điện đến Lý Hằng ở lại Đông Nam biệt viện khoảng cách không ngừng, muốn đi một đoạn thời gian. Trên đường, Hồng Vân đạo nhân cười nói, tiểu cô nương, ngươi có phải hay không hiếu kỳ hai chúng ta là ai? Thế mà để Nhân Hoàng bệ hạ lễ ngộ như thế. Không, không, ta không có. Tạ Tiểu Nga liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Nói cho ngươi cũng không sao. Hồng Vân đạo nhân cười nói, Nhân Hoàng bệ hạ có thể đáp ứng ta, muốn cùng chúng ta uống rượu với nhau, ha ha ha. A. Tạ Tiểu Nga nghe vậy càng thêm mờ mịt. Đừng đùa tiểu cô nương này. Trấn Nguyên Tử nhìn Hồng Vân đạo nhân một chút, đối Tạ Tiểu Nga nói, ngươi không cần câu nệ, chúng ta cũng bất quá là có chút pháp lực người tu đạo thôi. Nhân Hoàng bệ hạ đối với chúng ta có ân, chúng ta là chuyên tới để cảm tạ. Dạng này a. Tạ Tiểu Nga nhẹ gật đầu, sáng tỏ nhãn châu xoay động, cười nói, hai vị kia đạo trưởng khẳng định là nhân tộc ta bằng hữu đi. Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử nghe vậy đều ngây ngẩn cả người, vô ý thức trầm mặc. Đúng, ta là nhân tộc bằng hữu. Hồng Vân đạo nhân tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, chém đinh chặt sắt địa đạo, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Đã như vậy, ta là Hồng Vân lão hữu. Tự nhiên cũng là nhân tộc bằng hữu. Trấn Nguyên Tử nhẹ nhàng thở dài, lại nhìn về phía Tạ Tiểu Nga, cười nói, tiểu cô nương, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Đạo trưởng quá khen. Tạ Tiểu Nga cười yếu ớt nói, ta chỉ là vì bệ hạ làm một chút nhỏ bé công việc mà thôi, tính không được cái gì. Tại dạng này ngươi một lời ta một câu bầu không khí bên trong, Tạ Tiểu Nga đem Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử dẫn tới Lý Hằng ở lại Đông Nam biệt viện, sau đó cáo lui. Lý Hằng đứng dậy đón lấy, cười nói, hoan nghênh hai vị nhân tộc hảo bằng hữu a, ha ha. Hắn cũng nghe đến Tạ Tiểu Nga trước đó. Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử nghe vậy cũng đều nở nụ cười. Hiện tại nhân tộc đại hưng xu thế đã thế không thể đỡ, ngay cả trước đó như mặt trời ban trưa Phật môn đều muốn tránh né mũi nhọn, loại tình huống này làm nhân tộc bằng hữu, thế nhưng là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình. Nhất là đạt được Lý Hằng vị này đương đại nhân hoàng thừa nhận bằng hữu. Không biết hai vị tới đây, có gì muốn làm? Lý Hằng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi nói. Lúc trước không phải nói, lão đạo ta sẽ tìm đến bệ hạ ngươi uống rượu sao? Hồng Vân đạo nhân cười ha ha nói, đây là lúc trước hắn vừa mới phục sinh thời điểm nói lời. Ai, ngươi cái thằng này, đều đi vào nhân hoàng điện, làm gì lại trẻ lớp? Trấn Nguyên Tử nhìn Hồng Vân đạo nhân một chút, lại đối Lý Hằng nói, nhân hoàng bệ hạ mắt sáng như đuốc, chúng ta tới này đích thật là có chuyện quan trọng thương lượng. Thỉnh giảng. Lý Hằng gật đầu đạo, đối với loại tình huống này hắn sớm có đoán trước. Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử, hai vị này đều là khai thiên tích địa mới bắt đầu liền tồn tại đại nhân vật. Bọn hắn sống vạn cổ tuế nguyệt, trải qua không biết bao nhiêu lần đại kiếp, lúc này đến đây bái phỏng, tuyệt đối là có trọng yếu mục đích. Đồng thời, hiện tại hắn nhân hoàng pháp nhãn đã có thể rõ ràng bể khổ phía trên cảnh giới. Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử cảnh giới tu vi để tâm hắn kinh. Hai vị này có thể nói là hắn nhân hoàng pháp nhãn tăng lên về sau, thấy qua người mạnh nhất. Hồng Vân đạo nhân cảnh giới là đỉnh phong ngộ đạo cảnh. Bất quá, bởi vì là khởi tử hoàn sinh, đạo vận tiêu tan quá nhiều, hắn hiện tại chỉ còn lại có tương đương với bộ hư cửu trọng thiên tu vi. Cái này cần thông qua thời gian dài tích lũy đến chậm rãi khôi phục. Trấn Nguyên Tử liền lợi hại. Lại là đăng thiên chi cảnh. Đây là đại la phía dưới cảnh giới cuối cùng, là tiếp cận nhất đạo điểm cuối cực, tu hành cuối một cảnh giới. Phàm tu hành giả đến thiên tôn chi cảnh, liền có thể nhìn thấy mênh mông bể khổ, tiến thêm một bước thì nhưng rời đi bể khổ đạp vào bộ hư chi cầu. Đi qua bộ hư chi cầu liền thấy được đại đạo bản nguyên, có thể nhập ngộ đạo chi cảnh. Ngộ đạo phía trên, chính là đăng thiên. Cái gì gọi là trời? Vô cực vô thượng, hôn nguyên chính quả, đại la chi thiên. Đây là lúc trước tại Hồng Nhai cảnh lúc, Lý Hằng cùng Tử Vi Đế Quân, Quảng Thành Thiên Tôn, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn trao đổi thời điểm đạt được tin tức. Trấn Nguyên Tử đăng thiên cảnh tồn tại. Tại cái này đại la cơ hồ không hiện tại thế thời đại, đăng thiên cảnh không hề nghi ngờ chính là người mạnh nhất. Mạnh như vậy người cùng Hồng Vân đạo nhân cái này đã từng cũng vô hạn tiếp cận đăng thiên cảnh tồn tại tới chơi, Lý Hằng tự nhiên vô cùng coi trọng. Không dối gạt bệ hạ, chúng ta tới thăm đích thật là có chuyện trọng yếu phi thường, cần bệ hạ sự giúp đỡ của ngài. Trấn Nguyên Tử trầm giọng nói, chuyện này đối với ngài bản thân cũng có chỗ tốt. Không sai, nếu là chuyện này hoàn thành, bệ hạ ngươi cũng có thể giải quyết một cọc đại họa trong đầu. Hồng Vân đạo nhân mỉm cười nói, hai vị chỉ là. Lý Hằng nghe vậy lông mày nhíu lại. Trong lòng của hắn đã có chút dự liệu, dù sao mình cùng Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân đạo nhân tương quan tựa hồ cũng chính là vị kia. Nhìn bệ hạ thân sắc, tựa hồ là đã đoán được. Trấn Nguyên Tử hiền lành trên mặt lộ ra tiếu dung, nói, không biết bệ hạ nhưng nguyện cùng chúng ta cùng nhau mưu đồ. Để huyết hải khô kiệt, để Minh Hà lão tổ vẫn lạc. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 242, triệt để diệt Phật. Cái gì? Để huyết hải khô kiệt, để Minh Hà lão tổ vẫn lạc. Chu Hằng nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn, cho dù tâm cảnh của hắn vô cùng kiên cố, đang nghe xong Trấn Nguyên Tử về sau cũng khó tránh khỏi cảm thấy chấn kinh, sắc mặt cũng thay đổi. Đây quả thực là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Mặc dù hắn cùng Minh Hà Lão Tổ ở giữa đã là tử địch, mỗi giờ mỗi khắc địa không muốn giải quyết hết Minh Hà Lão Tổ, nhưng hắn cũng rõ ràng lấy mình bây giờ thực lực, gần như không có khả năng diệt sát vị này huyết hải Minh Hà chi chủ. Dù sao, Minh Hà Lão Tổ có thể là ngộ đạo cảnh phía trên tồn tại, là đăng thiên người. Dạng này cường giả, coi như hắn bước lên bộ hư chi cầu, mở ra nhân tổ điện trung tâm, đem nó hóa thành sát phạt trí bảo, hơn phân nửa cũng không phải Minh Hà Lão Tổ đối thủ. Nhưng bây giờ Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân Đạo Nhân bỗng nhiên đi tìm đến nói chuyện hợp tác, để hắn có chút ý động. Trấn Nguyên Tử cũng là đăng thiên cảnh cường giả. Bất quá, ý nghĩ này vừa mới sinh ra, Lý Hằng lập tức cảnh giác, thầm nghĩ, loại này không có nắm chắc tất thắng. Lại cực độ mạo hiểm sự tình, ta vốn không ứng động niệm, nhưng bây giờ lại có một chút dị động tâm tư. Cái này không bình thường, chẳng lẽ là bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh, tâm thần có thiếu? Vô cùng có khả năng, trong khoảng thời gian này tu vi của ta tăng lên quá nhanh, khả năng cảnh giới có chút theo không kịp. Không thể đáp ứng. Đương nhiên, trực tiếp cự tuyệt cũng quá không nể mặt Trấn Nguyên Tử. Dạng này một vị đăng thiên người, đến gần vô hạn đại la chi cảnh cường giả, cung kính như thế tự thân lên cửa mời. Đại biểu cho cực lớn lễ ngộ, Lý Hằng tự nhiên cũng sẽ không làm vô lễ người. Đại tiên phải làm như thế nào? Lý Hằng dự định trước hỏi thăm một chút tình huống, nói, nếu là ta không có đoán sai, Minh Hà Lao Tổ cũng hẳn là bước lên đăng thiên chi cảnh cường giả. Ừm, không sai. Trấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu, lại bổ sung, mà lại, hắn tại huyết hải minh hà bên trong có được bộ phận đại la đặc tính, thực lực chân chính còn tại đỉnh phong đăng thiên cảnh phía trên. Lý Hằng nghe vậy đã không biết nên nói cái gì, trầm mặc hồi lâu mới nói, đại tiên không phải là đang nói cười đi. Đăng thiên cảnh tồn tại vốn là đã rất không hợp thói thường, minh hà lao tổ thế mà còn là một cái có được bộ phận đại la đặc tính, thực lực vượt qua đỉnh phong đăng thiên cảnh tồn tại. Thế thì còn đánh như thế nào? Chỉ bằng phía bên mình một cái đăng thiên cảnh, một cái không trọn vẹn ngộ đạo, một cái thiên tôn, đi tìm chết sao? Dĩ nhiên không phải, chúng ta sao dám tiêu khiển bệ hạ? Trấn Nguyên Tử liền vội vàng lắc đầu, nghiêm mặt nói, chúng ta là muốn cùng một chỗ mưu đồ, mà không phải hiện tại liền muốn động thủ, chờ về sau bệ hạ đạp vào ngộ đạo cảnh về sau lại hành động cũng không muộn a. Kia vì sao hiện tại liền đến bái phỏng? Lý Hằng cười như không cười nhìn xem Trấn Nguyên Tử, nói, còn xin đại tiên có chuyện nói thẳng đi. Vẫn là không thể gạt được bệ hạ pháp nhãn. Trấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu, nói, cái này hợp tác xác thực chỉ là một lý do, chúng ta tới tìm bệ hạ ngài chủ yếu vẫn là muốn nói rõ một kiện càng thêm chuyện khẩn cấp, chuyện này cũng cùng Minh Hà Lao Tổ tương quan. Thích Già Ma Ni hư hư thực thực cùng Minh Hà Lao Tổ đạt thành một loại nào đó hợp tác. Hồng Vân Đạo Nhân ở một bên lên tiếng nói, hai nhà này đều cùng bệ hạ ngươi có đại thủ, còn xin bệ hạ cẩn thận. Cái gì? Lý Hằng trên mặt tái xuất lộ ra vẻ kinh ngạc, đây thật là bạo tạc tính chất tin tức, hắn trầm giọng hỏi, chuyện này là thật. 89/10. Trấn Nguyên Tử 10 phần nghiêm túc nói. Nguồn tin tức với hắn kia quyển địa thư thôi diễn. Hồng Vân Đạo Nhân chỉ Trấn Nguyên Tử, nói, mà lại lúc trước thấp bà vẫn lạc tại bệ hạ chi thủ, Minh Hà Lao Tổ cũng không xuất thủ tương trợ, chỉ sợ sẽ là làm Thích Già Ma Ni nhìn. Thích Già Ma Ni chưa thành đạo thời điểm cùng thấp bà không nhỏ thù hận. Phật môn cùng thấp bà lúc trước lập chi giáo phái càng là không chết không thôi, giữa hai bên mâu thuẫn không cách nào điều giải, Minh Hà Lao Tổ vì lần này hợp tác ngay cả thấp bà cũng không cần, có thể thấy được toàn tính quá lớn a. Địa thư. Lý Hằng nghe vậy nhíu mày. Đây là một kiện thiên địa sơ khai lúc đản sinh tiên thiên bảo vật, có trưởng khống đại địa cùng U Minh lực lượng, huyết hải Minh Hà ngay tại cửu U dưới đáy, cũng là U Minh căn nguyên một trong. Nếu là cửu U có biến, địa thư sinh ra cảm ứng. Cũng thôi diễn ra một chút tin tức cũng là bình thường. Bất quá, Lý Hằng vẫn không có tin hoàn toàn. Hắn yên lặng động nghiệm, khởi động 12 tướng nhân quả tuần tích đồ. Món bảo vật này có thể thông qua thôi diễn nhân quả liên hệ, đến xác định ghi lại ở đồ bên trên người gần đây đại khái tình huống, đồng thời không nhìn bất luận cái gì khoảng cách cùng cách trở. Chỉ có một đầu hạn chế, đó chính là chỉ có thể thôi diễn đại la phía dưới tồn tại. Nguyên bản Lý Hằng không có đem như Lai Phật Tổ, Minh Hà Lao Tổ bọn người ghi lại ở phía trên. Cũng là bởi vì lo lắng bọn hắn đã bước lên đại la chi cảnh. Hiện tại đã biết rõ ràng bọn hắn cũng không đạp vào được xưng tu hành cuối cùng, đạo điểm cuối cực đại la thiên, tự nhiên cũng không có phương diện này lo lắng, có thể trực tiếp ghi lại ở phía trên. Thế là, Lý Hằng trực tiếp đem Như Lai Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni cùng Minh Hà Lao Tổ viết tại 12 tướng theo dõi đồ bên trên. Danh tự viết lên về sau, cả hai tình hình gần đây rất nhanh liền bị thôi diễn ra. Lại là thật. Thích Già Ma Ni thật cùng Minh Hà Lao Tổ đạt thành hợp tác. Mà lại là tại bản đảo thịnh hội tổ chức trước đó liền đã đạt thành hợp tác. Nhưng khi đó Tây Thiên Linh Sơn cùng Cửu U dưới đáy không liên quan nhau, bọn hắn lại là như thế nào? Ý niệm tới đây, Lý Hằng đỗng nhiên ý thức được một người tồn tại, một cái đến từ Phật môn, lúc này lại đã tại Minh Hà Lao Tổ người bên cạnh. Mà Phật A Nan, chẳng lẽ hắn chính là tin tức truyền đệ giả? Cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý. Nhưng 12 tướng nhân quả tuần tích đồ bên trên cũng có A Nan danh tự. Cũng chưa từng có truyền lại tin tức tương quan. Bất quá, có một loại khả năng. Đó chính là chính A Nan cũng bị mơ mơ màng màng, trên thực tế chỉ cần hắn đến huyết hải Minh Hà, thì tương đương với giúp Thích Già Ma Ni hướng Minh Hà Lao Tổ truyền một loại nào đó tin tức. Tại thôi diễn tin tức bên trên, Lý Hằng còn phát hiện Thích Già Ma Ni cùng Minh Hà Lao Tổ hợp tác mục đích ban đầu chính là nuốt mất nhân tộc khí vận, chiếm cứ nhân gian. Gần nhất lại tăng thêm một đầu, đó chính là muốn chiếm cứ Xích Tiêu Hồng Nhai nhân hoàng cảnh giới. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Như Lai Phật Tổ bị vị Lai Phật Tổ Di Lặc đuổi ra Linh Sơn tịnh thổ về sau sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian, không nghĩ tới thế mà trong bóng tối cùng Minh Hà Lao Tổ đạt thành hợp tác. Còn muốn mưu đồ Hồng Nhai cảnh thậm chí cả nhân tộc khí vận. Muốn lấy được là đẹp vô cùng. Lý Hằng mặt lộ vẻ trâm trọc, cười lạnh nói, Thích Già Ma Ni cùng Minh Hà Lao Tổ thật là đánh một tay tính toán thật hay, quả thực đáng hận. Hắn này tấm phản ứng lại là để Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân Đạo Nhân rất là ngạc nhiên. Trong lòng nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Hai người mình chỉ là nâng lên Minh Hà Lao Tổ cùng Thích Già Ma Ni khả năng đặt thành một loại nào đó hợp tác, làm sao vị này đương đại nhân hoàng lại giống như là trực tiếp suy tính đến kia một Phật một ma chân chính mục đích. Cái này ngay cả hai người bọn họ cũng không biết ta. Nếu thật là dạng này, kia trước mắt vị này nhân hoàng bệ hạ thôi diễn thiên cơ năng lực đơn giản thâm bất khả trắc a. Cũng đa tạ hai vị tới nói rõ tình huống. Lý Hằng con mắt có chút nheo lại, trầm giọng nói, qua một thời gian ngắn, ta sẽ ban bố chiếu lệnh, đại đường cảnh nội, triệt để diệt trừ thích giả mani Phật giống. Thể loại hấp thủ sau màn. Chương 243, Đại Thiên Tôn thứ nhì cái thỉnh cầu. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân Đạo Nhân rời đi. Lý Hằng cuối cùng vẫn đáp ứng hai người hợp tác đối phó Minh Hà Lao Tổ cùng thích giả mani thỉnh cầu. Cái này cũng tương đương với hắn cho mình tìm kiếm giúp đỡ. Dù sao, hai vị này đều là đăng thiên cảnh cường giả, chỉ bằng mượn chính hắn lực lượng, căn bản là không cách nào cùng hai vị này chống lại. Có thể cùng Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân Đạo Nhân dạng này cường giả hợp tác, cũng coi là một chuyện tốt. Bất quá, Lý Hằng cũng nhấn mạnh chân chính hợp tác ít nhất cũng phải chờ hắn đạp vào ngộ đạo cảnh về sau lại triển khai. Đối với điểm này, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân Đạo Nhân cũng không có cái gì dị nghị. Hai người rời đi thời điểm, vì hướng Lý Hằng biểu đạt thành ý, còn để lại một viên nhân sấm quả. Hơn nữa còn không phải phổ thông nhân sâm quả. Đây là nhân sâm quả thụ một viên hạt giống. Nhân sâm quả thụ chính là khai thiên tích địa mới bắt đầu tại Hồng Mông bên trong dựng dục tiên thiên linh căn, vốn là không có hạt giống. Nhưng Trấn Nguyên Tử lại dùng quảng đại thần thông đem thiên địa linh căn bộ phận huyền diệu tập trung đến một viên nhân sâm quả bên trong, đem viên này nhân sâm quả cưỡng ép hóa thành hạt giống. Mặc dù hạt giống này có thể trồng ra tới nhân sâm quả thụ khoảng cách chân chính thiên linh căn khẳng định có lấy cực lớn khoảng cách, nhưng cũng vượt qua hồng nhai cảnh bên trong tuyệt đại đa số linh căn. Bất quá, hạt giống này trồng điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Phải dùng tiên thiên linh cơ ngưng tụ thành nước đổ vào mới được, trồng nó thổ nhưỡng cũng có đặc thù yêu cầu, cũng còn có chiếu xạ nó ánh nắng chờ đông đảo điều kiện, đều cần ẩn chứa tiên thiên linh cơ. Nói ngắn gọn, chính là viên này nhân sâm quả thụ hạt giống nhất định phải tại thiên địa sơ khai hoàn cảnh bên trong, chỉ có dạng này mới có thể trưởng thành. Đối với hiện tại Lý Hằng tới nói, vừa vặn phù hợp. Có thể trùng tại nhân tổ điện bên cạnh. Lý Hằng đem viên này nhân sâm quả thu vào, đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, thầm nghĩ, tiếp xuống, hẳn là liền muốn đi gặp vị kia Đại Thiên Tôn. Vị này Đại Thiên Tôn lâm vào Đại La Chi kiếp bên trong, không tại Di La Cung trong không được ra, lúc trước hội bàn đảo thời điểm để Thái Bạch Kim Tinh đem hắn gọi đi, mời hắn làm ba chuyện, hỗ trợ độ Đại La Chi kiếp. Trước đó hắn cầm cựu chuyển tử Kim Đan đi cứu Hồng Vân Đạo Nhân, chính là đến từ Đại Thiên Tôn thỉnh cầu chuyện làm thứ nhất. Hoàn thành chuyện làm thứ nhất về sau, Lý Hằng liền được hắn muốn. Đó chính là tại vô biên phương rộng thế giới bên trong mở mới thiên địa về sau, từ thiên đình bên kia lấy đi nhân tộc phi thăng chỗ. Đây là gần như đảo thiên đình căn cơ sự tình. Dù sao nhân tộc phi thăng chi tiền tại thiên đình máu mới bên trong chiếm so sớm đã vượt qua bảy thành, nếu là nhân tộc không còn phi thăng thiên đình, thế tất sẽ đối với thiên đình phát triển tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nếu như là những người khác dám can đảm làm như vậy, ở thế giới mở trong nháy mắt liền sẽ đối mặt thiên đình lửa giận. Không có người nào có thể chịu nổi. Nhưng Lý Hằng lại là bình an vô sự, căn bản cũng không có bất luận cái gì thiên đình tiên chức thần đến cản trở, mặc cho hắn đem nhân tộc phi thăng con đường từ thiên đình bên kia rời tới. Kỳ thật, đây cũng là bởi vì Di La trong cung vị kia Đại Thiên Tôn ngầm đồng ý. Hiện tại chuyện làm thứ nhất đã hoàn thành, dựa theo Đại Thiên Tôn ngay lúc đó thuyết pháp, kiện sự tình thứ hai hẳn là cũng sắp bắt đầu. Lúc trước cứu Hồng Vân lão tổ liền dẫn xuất Minh Hà lão tổ cái này đăng thiên cảnh, chuyện kế tiếp chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản. Lý Hằng thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, hắn kết nối xuống tới Đại Thiên Tôn cái thứ hai thỉnh cầu vẫn còn có chút mong đợi. Một phương diện tại hoàn thành điều thỉnh cầu này về sau, hắn có thể tại thiên đình thu hoạch được cao hơn chỗ tốt. Một phương diện khác hắn cũng muốn từ đó nhìn thấy một chút Đại Thiên Tôn dụng ý, những này thỉnh cầu hắn làm sự tình, đến tột cùng muốn thế nào đối với hắn độ Đại La Chi kiếp sinh ra trợ giúp. Vì cái gì Đại Thiên Tôn độ Đại La Chi kiếp, lại muốn đi cứu Hồng Vân Đạo Nhân? Hai cái này tựa hồ cũng không tương quan. Tại Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân Đạo Nhân bái phỏng Lý Hằng tháng thứ hai. Vị này đương đại nhân hoàng hạ đạt chiếu lệnh, yêu cầu đại đường cảnh nội không cho phép lại xuất hiện bất luận cái gì thích giả mani Phật giống. Vô luận là pho tượng vẫn là hình ảnh đều không cho phép xuất hiện. Nếu như phát hiện dấu riêng, lập tức trục xuất đại đường quốc cảnh, cũng tước đoạt đại đường bách tính thân phận. Cái này trừng phạt mặt ngoài nhìn qua không tính nặng, cũng không thương tổn tính mạng người, thậm chí sẽ không đóng áp người, nhưng trên thực tế, đây chính là muốn mạng người trừng phạt. Hiện tại đại đường là danh phủ kỳ thực nhân gian đệ nhất cường quốc, bách tính sinh hoạt trình độ cũng là vô suất kỳ hữu người, ngoại quốc người liều mạng phát điên muốn di dân đến đại đường tới. Tại đại đường xung quanh quốc gia bách tính trong mắt, đại đường chính là trong truyền thuyết tiên giới, tịnh thổ, là vô ưu vô lự, không cần lo lắng yêu ma tai hại địa phương. Là vô số lòng người hướng tới chi, vô cùng khát vọng di dân quá khứ địa phương. Hoàn cảnh như vậy dưới, làm đại đường bách tính cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, đại đường bách tính thân phận đã trở thành rất nhiều người hướng ra phía ngoài người trong nước khoe khoang vô liếng. Một chút cực kỳ phổ thông thậm chí có thể nói là lớn lên tương đối xấu đại đường nam tử, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, ngay lập tức sẽ có đếm không hết mỹ nữ ngoại quốc nào lên. Có thể nói, đại đường bách tính cái này một cái thân phận, bản thân liền là vô giới chi bảo. Một khi bị trục xuất đại đường, bị tước đoạt đại đường bách tính thân phận, trước kia tương đối ngoại quốc hết thảy đặc quyền đều sẽ không còn tồn tại. Mà lại, đại đường bên ngoài thế nhưng là yêu ma mọc thành bụi thế giới, lưu lạc ở bên ngoài, không chỉ là về mặt thân phận giảm xuống, còn có thể trở thành yêu ma trong miệng bữa ăn, trực tiếp nguy hiểm cho sinh mệnh. Đây tuyệt đối là 10 phần nghiêm trọng trừng phạt. Không người nào dám bước lên loại này hiểm đi tư tàng thích giả ma ni Phật tượng, nhao nhao đều lên giao ra. Thế là, không đến 3 ngày thời gian, các nơi liền góp nhặt không hạ 3 vạn cái thích giả ma ni Phật giống. Đây là tại gần nhất mười mấy năm qua không ngừng chèn ép đại đường Phật môn, thậm chí trực tiếp nửa bước diệt Phật chiếu lệnh về sau. Trước kia Phật môn thời điểm hưng thịnh, đại đường có bao nhiêu người bái như Lai Phật Tổ, có thể nghĩ. Trải qua nhiều như vậy tẩy lễ, thế mà còn thừa lại nhiều như vậy. Một tháng sau, đại đường các nơi tập trung lại gần 20 vạn cái thích già ma ni giống, cũng toàn bộ tập trung đốt cháy, để bọn chúng hóa thành đất khô cằn bên trên khói bụi. Không còn tồn tại. Tại diệt Phật một chuyện đi hướng hồi cuối thời điểm. Đại đường Trường An thành trên đường phố vẫn như cũ tràn ngập một cỗ đốt cháy khét ngùi. Đây là đại quy mô đốt Phật tượng lưu lại. Cho dù là nhân hoàng điện Đông Nam trong biệt viện, đều có thể nghe được từ đằng xa bay tới mùi khét lẹt. Hôm nay Lý Hằng vẫn như cũ là đang nhắm mắt tồn thần, cảm ngộ khai thiên tích địa đoạt được rất nhiều huyền diệu đại đạo, để cầu mau chóng tăng lên cảnh giới của mình tu vi. Đột nhiên, hắn cảm giác được có kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào nhân hoàng điện bên ngoài, thần thức khẽ nhúc nhích liền đã biết người tới là ai. Tính toán thời gian cũng nên không sai biệt lắm. Vị kia đại thiên tôn thế nhưng là tại độ đại la chi kiếp, sẽ không kéo dài quá lâu. Thế là, Lý Hằng mở to mắt, đem Tạ Tiểu Nga chưa hề miễn gọi. Tham kiến bệ hạ. Tạ Tiểu Nga cung kính hành lễ. Có khách nhân đến thăm, ngươi lại đi nhân hoàng điện bên ngoài, đem khách nhân nên đón nơi đây. Lý Hằng mỉm cười nói. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 244, Di La Cung Trong, nghi ngờ dày đặc, 2/1. Thái Bạch Kim Tinh tùy tùng Tạ Tiểu Nga đi tới Đông Nam biệt viện, gặp được vừa mới kết thúc tu hành lực lượng. Trung quanh tràn ngập tạo hóa chi khí để tâm hắn kinh không thôi, cái này khiến hắn cảm giác hiện tại Lý Hằng càng phát ra thâm bất khả trắc, tựa hồ so trước đó khai thiên tích địa thời điểm còn cường đại hơn. Vị này nhân hoàng bệ hạ, quả thật không tầm thường a, lúc trước hiên viên bệ hạ cũng không có nhanh như vậy tốc độ tu luyện đi. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng không khỏi tán thưởng. Thượng cổ nhân hoàng trong năm, hắn từng tại nhân hoàng hiên viên thị trong triều làm quan. Hết sức rõ ràng vị kia hiên viên bệ hạ là bực nào kinh tài tuyệt diễm, càng là từ trong đấy lòng bội phục vị kia thượng cổ nhân hoàng. Nhưng bây giờ Lý Hằng biểu hiện ra đủ loại dấu hiệu, so với lúc trước hiên viên bệ hạ đơn giản có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Nhân tộc đây là sự thực muốn đại hưng a. Tham kiến nhân hoàng bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh cung kính hành lễ. Tại Lý Hằng trở thành thiên tôn, cũng tại vô biên phương rộng thế giới bên trong mở ra hồng nhai cảnh dạng này trời cấp thế giới về sau, đã đủ để được xưng đương đại nhân hoàng. Bởi vậy, lúc trước Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân Đạo Nhân, lúc này Thái Bạch Kim Tinh đều gọi hắn là Nhân Hoàng. Không cần đa lễ. Lý Hằng nhẹ nhàng khoát tay, mỉm cười nói, là Đại Thiên Tôn phái thiên sứ tới. Đúng vậy. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu, cung kính nói, Đại Thiên Tôn tại Di La Cung trong truyền đến tin tức, để Lão Thần đến nhân gian mời Nhân Hoàng bệ hạ, nói là có chuyện quan trọng muốn cùng ngài trao đổi. Tốt, ta biết được. Lý Hằng gật đầu, lập tức lại hỏi, Tinh Quân, Thiên Đình tình hình gần đây như thế nào? Thiên Đình. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy biểu hiện sững sờ, lập tức giật mình, trên mặt lộ ra có chút lúng túng tiếu dung, nói, vậy hạ là chỉ xích Tiêu Hồng Nhai nhân hoàng cảnh mở về sau Thiên Đình chư tiên thần thái độ. Không sai. Lý Hằng nhẹ gật đầu. Xích Tiêu Hồng Nhai nhân hoàng cảnh trực tiếp chặn lại nhân tộc phi thăng con đường, tương đương với đoạn mất Thiên Đình bảy thành trở lên máu mới, đây là quan hệ đến toàn bộ Thiên Đình căn cơ đại sự. Mặc dù có Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ngầm đồng ý, nhưng Thiên Đình cũng không phải bền chắc như thép. Dù là trở ngại Đại Thiên Tôn như thế, bên ngoài không tốt phản đối, nhưng khẳng định khó tránh khỏi có một ít động tác. Hoàn toàn chính xác có bộ phận tiên thần biểu thị bất mãn, cảm thấy nhân tộc phi thăng con đường cho đổi đi, sẽ dẫn đến bọn hắn tiên cung bên trong không có cái mới kim đồng ngọc nữ bổ sung. Thái Bạch Kim Tinh thấp giọng nói, bệ hạ, ngài chớ có tức giận. Tuyệt đại đa số phổ thông phi thăng giả, đến thiên đình hoặc là từ tầng dưới chót nhất thiên binh làm lên, hoặc là chính là bị cao vị tiên thần chọn chúng. Mang về nhà mình tiên cung làm kim đồng ngọc nữ. Đặt ở trước kia nhân tộc sự suy thoái thời điểm, loại tình huống này kỳ thật phi thường phổ biến. Nhưng bây giờ khác biệt. Nhân tộc gia Lý Hằng dạng này một vị tại thế nhân hoàng, Thái Bạch Kim Tinh nhắc lên chuyện này đều muốn tin cẩn thận, sợ Lý Hằng tức giận. Ha ha, tốt một cái mới Kim Đồng Ngọc Nữ bổ sung, nhân tộc ta khổ tu đạo pháp bao nhiêu năm, cuối cùng được Bạch Nhật Phi thăng thời điểm, chính là vì cho bọn hắn làm Kim Đồng Ngọc Nữ sao? Lý Hằng cười lạnh nói, chuyện như vậy, về sau sẽ không còn có. Đúng đúng, về sau tuyệt đối sẽ không lại có. Thái Bạch Kim Tinh liên tục gật đầu, nói, vậy hạ, kỳ thật những cái kia bất mãn thanh nhầm cũng đều bị mấy vị đế quân cùng thiên tôn trấn áp. Mấy vị này đế quân cùng thiên tôn còn ban bố pháp lệnh, từ nay về sau, tuyệt không cho phép thiên đình bên trong có bất kỳ đối nhân hoàng bệ hạ ngài bên này bất mãn ý chí tồn tại. Đồng thời nhất định phải thiện đãi nhân tộc phi thăng giả, nếu có nhân tộc phi thăng giả không có đạo hồng ngai cảnh, mà là đi tới thiên đình, cũng tuyệt đối không thể như lấy trước kia đối đãi. Ồ! Lý Hằng nghe vậy lông mày có chút thượng thiêu, nói, là cái nào mấy vị đế quân cùng thiên tôn? Hồi bẩm bệ hạ, là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Tử Vi Đế Quân, Chân Vũ Đế Quân, Ngọc Thanh Chân Vương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế. Thái Bạch Kim Tinh cung kính nói. Thì ra là thế. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng có chỗ minh ngộ, biết đây cũng là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cùng Tử Vi Đế Quân, cùng Quảng Thành Thiên Tôn từ đó phát huy tác dụng. Mấy vị này ra mặt đế quân cùng thiên tôn, không sai biệt lắm là ở trong thiên đình ngoại trừ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn bên ngoài địa vị cao nhất, tu vi mạnh nhất mấy người. Hiện tại đi ra mặt, lại thêm Đại Thiên Tôn ngầm đồng ý, cơ bản có thể xác định về sau thiên đình hẳn không có người dám lại đối nhân tộc, đối xích Tiêu Hồng Nhai nhân hoàng cảnh chỉ trỏ. Đây chính là mọi người cùng nhau kiếm tiền chỗ tốt. Nếu không phải lúc trước Lý Hằng kéo Quảng Thành Thiên Tôn, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Quảng Thành Thiên Tôn nhập bọn, thiên đình bên này vấn đề cũng liền không thể nào như bây giờ dễ dàng như vậy giải quyết. Đại Thiên Tôn ngay tại Di La Cung trong chờ, bệ hạ có thể theo ta cùng nhau đi tới tiên giới. Thái Bạch Kim Tinh dò hỏi. Ừm. Lý Hằng nhẹ gật đầu, nói, đi thôi. Tại Kim Quang cùng tử khí bao phủ phía dưới, Lý Hằng lại một lần nữa đi tới Di La Cung trong. Cũng ở đây gặp được lâm vào Đại La Chi Kiếp Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Cùng lần trước so sánh, Lý Hằng tu vi cảnh giới đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng không có bởi vì nhìn một chút Đại Thiên Tôn bộ dáng bây giờ liền nhận điên cuồng cùng mục nát ăn mòn. Mà lại, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn trạng thái bản thân cũng rõ ràng khá hơn một chút, trên thân tán phát điên cuồng cùng mục nát khí tức cũng phai nhạt rất nhiều. Mặc dù thân thể của hắn vẫn như cũ giống như là một tòa hỏa tan to lớn tượng sáp, vô số màu đen nhánh sáp dầu chảy xuôi, chỉ có thể ở hình dáng bên trên phân biệt ra được thân thể, hai tay, bả vai các bộ vị, nhưng hắn đầu lâu đã không còn khô cạn, trước đó đen ngòm trong hốc mắt cũng mọc ra con mắt. Nhiều ít xem như có mấy phần nhân dạng. Có lẽ đây chính là Lý Hằng giúp hắn hoàn thành chuyện thứ nhất mang đến biến hóa. Mặc dù Lý Hằng cũng không biết phục sinh Hồng Vân đạo nhân có thể đối vị này Đại Thiên Tôn Đại La Chi Kiếp có cái gì trợ giúp, nhưng vị này Thiên Tôn biến ảo lại là rõ ràng. Ý vị này Lý Hằng đối với hắn có cực lớn ân huệ. Người đã đến. Đại Thiên Tôn mở ra hiện ra một chút tinh hồng sắc con mắt, ánh mắt nhìn về phía Lý Hằng, có chút kinh ngạc, trước kia ta nghe Lý Trường Sinh nói ngươi đã thành tựu Thiên Tôn ta còn không tin. Không nghĩ tới ngươi thế mà thật tiến bộ như thế thần tốc. Mà lại, ngươi cái này không chỉ là thiên tôn A, đúng là có được đạo cảnh khí tức, ý vị này ngươi cái này một thân lực lượng đã có được ngộ đạo người đặc thủ, lợi hại, quả thực lợi hại. Đại Thiên Tôn quá khen, ta đây bất quá là được một chút tiên tổ quà tặng thôi. Lý Hằng mỉm cười nói. Hắn khai thiên tích địa thời điểm dùng chính là nhân hoàng tạo hóa khai thiên thánh bảo phụ lục, đây là trong lịch sử từng thật sự là tồn tại qua bảo vật, tất nhiên sẽ bị người nhận ra. Không cần thiết giấu giếm. Vô luận như thế nào, ngươi thành tựu như thế, đã là vang dội cổ kim, gần như không tồn tại. Đại Thiên Tôn vẫn như cũ tán thưởng, lập tức vừa cười nói, lần này mời ngươi tới Di La Cung, là muốn cho ngươi giúp ta chuyện thứ hai. Đại Thiên Tôn thỉnh giảng. Lý Hằng gật đầu nói, trợ giúp Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử giết Minh Hà Lão Tổ cùng Côn Bằng Lão Tổ. Ngọc Hoàng Thiên Tôn mở miệng nói. Lý Hằng nghe vậy lập tức lâm vào trầm mặc. Cái này cùng lúc trước Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân Đạo Nhân tìm hắn nói hợp tác không có sai biệt. Không, phải nói là còn muốn khó khăn. Hai người kia chỉ là muốn đối phó Minh Hà Lão Tổ, hiện tại Đại Thiên Tôn cái này liền còn tăng thêm một cái Côn Bằng Lão Tổ. Thật đúng là để mắt ta à. Lý Hằng trong lòng nhịn không được nhả ránh, đây chính là trước đó Đại Thiên Tôn nói kiện sự tình thứ hai muốn chờ chuyện làm thứ nhất sau khi hoàn thành lại nói nguyên nhân. Đồng thời trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Vô luận là trước kia nói lên cứu Hồng Vân Đạo Nhân. Vẫn là hiện tại nói lên giúp Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử giết chết Minh Hà cùng Côn Bằng, tựa hồ cũng cùng vị này Đại Thiên Tôn độ Đại La Chi Kiếp không có quan hệ gì. Tối thiểu là hiện tại Lý Hằng không nhìn ra quan hệ. Vị này Đại Thiên Tôn đến tột cùng là muốn làm cái gì, hắn thật là tại độ Đại La Chi Kiếp sao? Luôn cảm giác có chút không thích hợp, ta trước đó tựa hồ là không để ý đến cái gì. Lý Hằng đống nhiên cảm giác sự tình tựa hồ có chút không thích hợp, ý niệm trong lòng nhất chuyển, chợt nghĩ đến một cái bị mình sơ sót sự tình. Lập tức cảm giác dùng mình. Hồng Vân đạo nhân cùng Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng lão tổ thù hận từ đâu mà đến? Cái này thế nhưng là bên trong tại Tử Tiêu cung giảng đạo cũng không phải Hồng Quân đạo tổ, càng không có phân phát thánh vị, ban cho Hồng Mông tử khí mà nói. Kia Hồng Vân là vì cái gì bị Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng lão tổ giết chết? Vì cái gì mình cho tới nay đều không để ý đến điểm ấy? Không nên a. Lý Hằng rất rõ ràng mình thường xuyên sẽ nhắc nhở mình, tuyệt không thể đem mình kiếp trước nghe qua một chút thiết lập tùy tiện đưa vào đến thế giới này ở trong. Nhưng vì cái gì tại dính đến Hồng Vân lão tổ cùng Minh Hà lão tổ mâu thuẫn lúc, liền không để ý đến điểm này. Loại tình huống này, tựa hồ chính là trên ta một lần đến Di La cung về sau phát sinh. Lý Hằng càng nghĩ càng là kinh hãi, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là vị này đại thiên tôn trong bóng tối dở cho quỷ, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Thế nhưng là trong lòng còn có nghi hoặc. Đại thiên tôn gặp Lý Hằng không có trả lời mà là lâm vào trầm mặc, liền cười nói, nếu có nghi vấn trực tiếp hỏi là được. Đại thiên tôn tựa hồ một mực tại trợ giúp Hồng Vân lão tổ. Lý Hằng cân nhắc một chút, do hỏi, nhưng ta nhìn không ra cái này cùng ngươi độ đại la chi kiếp có quan hệ gì. Ha ha, thì ra là thế, ngươi có dạng này nghi hoặc cũng là bình thường. Đại thiên tôn nhẹ gật đầu, cười nói, bất quá, đây là bởi vì ngươi còn không hiểu rõ đại la là cái gì, cũng không rõ ràng đại la chi kiếp bản chất. Cái này dính đến cấp độ càng sâu cảnh giới huyền diệu, chờ ngươi đạp vào ngộ đạo cảnh về sau, liền minh bạch ta vì cái gì trợ giúp Hồng Vân, cùng trợ giúp Hồng Vân đối ta chứng đạo đại la có dạng gì chỗ tốt rồi. Ngụ ý, hắn cũng không tính hiện tại liền nói cho Lý Hằng nguyên do trong đó. Vậy ta còn có một cái nghi vấn. Lý Hằng lại hỏi, ta nghe nói Minh Hà Lao Tổ cùng Côn Bằng Lao Tổ đều là khai thiên tích địa mới bắt đầu liền tồn tại đại nhân vật, Hồng Vân Lão Tổ tại sao lại lọt vào bọn hắn vây công đến vẫn lạc? Đây là một kiện cực kỳ chuyện bí ẩn, ta cũng không thế nào rõ ràng. Đại Thiên Tôn lại là lắc đầu, nói, ta thành đã muộn, mở tiên giới thời điểm Hồng Vân Lão Tổ đã vẫn lạc hồi lâu, đối với những chuyện này mà biết không nhiều. Bất quá, sớm mấy năm ta cũng nghe qua phương diện này tin tức, từ một chút cổ lão Thiên Tôn cùng bộ hư người nơi đó nghe nói là cùng trong Tử Tiêu cung vị kia có quan hệ. Thái Thượng Đạo Tổ. Lý Hằng truy vấn. Thế giới này viễn cổ thời đại giảng đạo tại trong Tử Tiêu cung. Vì vạn đạo nguồn gốc chính là tam thanh một trong Thái Thượng Đạo Tổ. Xác nhận đạo tổ. Đại Thiên Tôn gật đầu nói. Ừm, đa tạ Đại Thiên Tôn giải hoặc. Lý Hằng không còn tiếp tục hỏi thăm. Hắn rõ ràng cảm giác được Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn đang trả lời thời điểm có chỗ giấu giếm. Đã như vậy, tiếp tục truy vấn cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá, bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn đối phó Minh Hà Lao Tổ cùng Côn Bằng Lao Tổ chỉ sợ còn xa xa không đủ. Lý Hằng lại nói, bọn hắn cũng đều là đăng thiên cảnh tồn tại. Không sai. Đại Thiên Tôn gật đầu nói, nhất là Minh Hà, thậm chí khả năng đã nửa chân đạp đến lên Đại La, so với ta đến có lẽ chỉ là hơi yếu. Nửa chân đạp đến bên trên Đại La so với ngươi đến cũng còn hơi yếu. Chẳng lẽ lại đăng thiên đến Đại La ở giữa còn có cái khác cấp độ sao? Lý Hằng âm thầm kinh hãi. Về phần tu vi cảnh giới một chuyện, ngươi cũng không cần sốt ruột. Đại Thiên Tôn vừa cười nói, đối phó Minh Hà cùng Côn Bằng cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Đều có thể chờ ngươi thực sự trở thành ngộ đạo người về sau lại tính toán sau. Vậy liền đa tạ Đại Thiên Tôn hiểu được. Lý Hằng gật đầu cười nói, nếu là không có sự tình khác, ta trước hết không quấy rầy Đại Thiên Tôn ở đây nghỉ ngơi. Hắn dự định rời đi trước Di La Cung, không phải trong lòng hoạt động kịch liệt như thế, vô cùng có khả năng bị vị này Thiên Tôn phát hiện không hợp lý địa phương, từ đó đem lòng sinh nghi. Với mình bất lợi. Ai, không nổi. Nhưng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn lại ngăn cản Lý Hằng, cười nói. Nhân hoàng bệ hạ chớ có vội vã rời đi, lần này dù sao không giống với trước đó. Ta lần này thỉnh cầu cần thời gian rất dài mới có thể hoàn thành, cũng nên trước hứa hẹn một chút chỗ tốt, cứ như vậy ngươi hài lòng, ta cũng sẽ yên tâm, vẹn toàn đôi bên. Nhân hoàng bệ hạ, thỉnh rằng đi, chuyện thứ hai này đối ta ân huệ, ngươi muốn cái gì? Ta muốn cái gì? Lý Hằng nhíu mày giả bộ như suy tư dáng vẻ, sau một lúc lâu mới có hơi khó xử địa lắc đầu, nói... Ta cái này trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra có cái gì muốn, không bằng liền chờ đến về sau, ta nghĩ tới thời điểm nói lại cho Đại Thiên Tôn ngươi. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn trầm mặc, không nói tiếng nào, một lát sau mới lại hỏi, nhân hoàng bệ hạ coi là thật liền không có cái gì muốn sao? Hiện tại là không có. Lý Hằng mỉm cười nói, về sau hẳn là có. Tốt, kia chấm liền chờ cái này về sau. Đại Thiên Tôn cũng không còn xoắn xuýt, cười nói, nhân hoàng bệ hạ đây là cầm chấm một cái vô hạn độ hứa hẹn a. Kiếm lợi lớn. Giết hai cái đăng thiên cảnh tồn tại, cũng không đến thêm tiền sao. Lý Hằng cũng cười nói, chắc hẳn Đại Thiên Tôn cũng có thể lý giải. hắn đối vị này Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn một mực là còn có cảnh giác, càng không cho rằng mình giúp vị này Đại Thiên Tôn độ kiếp, liền có thể gối cao không lo, sẽ không bị tính toán. Tương phản, hắn hiện tại cảm thấy mình khả năng cũng sớm đã bị đặt vào tính toán phạm vi, chỉ bất quá bởi vì chính mình có quá nhiều không biết được lịch sử, tạm thời còn thấy không rõ là chuyện gì xảy ra. Vì thế, hắn muốn lưu lại một cái Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn nhân quả hứa hẹn, dùng cái này tự vệ. Bất quá, cái này làm quả hứa hẹn, nhất định phải hắn hoàn thành giết Minh Hà cùng Côn Bằng cái này nhân về sau, mới tính thành lập. Bởi vậy, Minh Hà cùng Côn Bằng, cuối cùng vẫn là muốn giết. Sau đó, Lý Hằng nghĩ Đại Thiên Tôn cáo tử, chuẩn bị rời đi Di La Cung. Đương nhiên, trước lúc rời đi, hắn cũng không thể quên mình người cũ. Di La Cung thế nhưng là cái hy hữu địa điểm, tới một lần đều rất khó. Tất nhiên không thể quên đánh dấu. Bởi vậy, Lý Hằng trực tiếp đối hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Tại Di La Cung đánh dấu. Chương 245, Hà Đồ Lạc Thư, bế quan an bài. Tại Di La Cung đánh dấu. Lý Hằng đối hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Di La Cung là tiên giới hạch tâm, là thiên đỉnh trung ương, là chư thiên vạn giới chi chúa tể chỗ ở, là vô cực vô thượng chi cung điện. Nếu là lại tới đây cũng không kỳ đến, đơn giản có lỗi với mình ngày cũ. Chúc mừng ngài. Tại Di La Cung đánh dấu thành công. Thu hoạch được trí bảo Hà Đồ Lạc Thư. Cái gì? Hà Đồ Lạc Thư. Lý Hằng trong lòng nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Bất quá, vì để tránh cho bị Đại Thiên Tôn nhìn ra cái gì, hắn vẫn là cưỡng ép đè lại tâm tình của mình ba động, cũng cấp tốc rời đi Di La Cung. Tại Lý Hằng rời đi về sau, Di La Cung nội Đại Thiên Tôn lại tiếp tục tản ra mục nát cùng điên cuồng khí tức, trong hốc mắt quang mang một lần nữa trở nên ảm đạm. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chống rông hốc mắt nhìn xem Di La Cung đại môn, dường như rơi vào trầm tư. Mới hắn rời đi Di La Cung thời điểm, tâm thần hình như có ba động, chẳng lẽ lại là phát hiện cái gì? Không đúng, hắn mới chỉ là Thiên Tôn, nhiều lắm thì nhìn thấy mấy phần ngộ đạo cảnh huyền diệu, làm sao có thể? Ừm, Tam Hoàng Chí Thánh hợp lực coi là nửa cái đại la, so hiện tại trạng thái này ta còn mạnh hơn không ít. Nếu như cái này Lý Hằng phía sau thật là ba người bọn hắn đang giúp đỡ, có lẽ thật là có khả năng nhìn ra thứ gì tới. Bất quá, cái này đã không trọng yếu, Hồng Vân đã phục sinh, bọn hắn cũng đã bắt đầu nhằm vào Minh Hà cùng Côn Bằng, kia đoạn cổ lão lịch sử chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Khoảng cách ta đạo đại thành, liền lại tiến một bước. Lý Hằng rời đi Di La Cung về sau bằng nhanh nhất tốc độ rời đi Thiên Đình, nhưng cũng không có về Trường An Nhân Hoàng Điện, mà là về tới Xích Tiêu Hồng Nhai Nhân Hoàng Cảnh bên trong. Tại phương này mới mở trong thiên địa, Lý Hằng chính là duy nhất chúa tể. Có được vô thượng quyền năng, phần này quyền năng đủ để cho hắn phát huy ra có thể so với ngộ đạo người thực lực. Đối với hắn mà nói, nơi này mới là nơi an toàn nhất. Đồng thời, khi tiến vào đến Hồng Nhai cảnh về sau, Lý Hằng lập tức liền đem Hồng Nhai cảnh triệt để quan bế phong tỏa, phòng ngừa bất luận cái gì ngoại giới cảm giác chạy vào. Sau đó hắn lại tiến vào nhân tổ điện bên trong. Lý Hằng lúc này mới rốt cục yên lòng, từ hệ thống không gian bên trong đem lúc trước tại Di La Cung đánh dấu lấy được món kia trí bảo lấy ra ngoài. Hà Đồ Lạc Thư. Đây là tuyệt đối nhân đạo trí bảo, không hề nghi ngờ. Thái cổ phục hy thị trong năm, sông ra đồ, lạc ra sách, gọi Hà Đồ Lạc Thư. Cái này đồ một sách bên trong ẩn chứa thiên địa vũ trụ hết thể hảo diệu huyền cơ, trực chỉ đại la chi cảnh, chính là vô thượng trí bảo. Nếu có thể đem nó triệt để lĩnh ngộ, liền có được trưởng khống thiên địa vũ trụ ở giữa hết thể sự vật vận chuyển quy luật đại thần thông, chứng được vô cực vô thượng đạo quả, tôn cư đại la thiên bên trên. Phục Hy Thị chính là tại Hà Đồ Lạc Thư trên cơ sở, đã sáng tạo ra bát quái, cũng trở thành thời đại thái cổ vị thứ nhất nhân hoàng. Đồng thời chấp trưởng thiên địa vạn vật, hiệu lệnh vô tận chúng sinh. Tại thời đại kia, không có cái gì thiên đình, cũng không có cái gì tiên giới, đại địa phía trên nhân thần hỗn hợp, chư thiên vạn tộc cùng bái chỉ có một người, đó chính là Phục Hy Thị. Thịnh huống như thế, Hà Đồ Lạc Thư cường đại uy năng chiếm yếu tố rất lớn. Nói cách khác, bằng vào cái này Hà Đồ Lạc Thư, Lý Hằng hoàn toàn có hy vọng tái hiện lúc trước Phục Hy Thị chi thế rầm rộ. Mà lại, từ tu luyện góc độ đi lên nói, Hà Đồ Lạc Thư đồng dạng có cực lớn công hiệu, lĩnh hội món trí bảo này, kỳ thật thì tương đương với lĩnh hội rõ ràng bản thiên địa vũ trụ đại đạo. Đơn giản đánh cái so sánh. Nếu như bình thường tu luyện ngộ đạo tương đương với mình đang suy nghĩ một đạo hoàn toàn sẽ không để. Như vậy Hà Đồ Lạc Thư thì tương đương với đạo này để giảng giải, hơn nữa còn là loại kia cấp ra vô số loại giải để mạch suy nghĩ, giảng rõ ràng giảng giải. Mấu chốt nhất là, phần này giảng giải thế nhưng là trực chỉ đại la chi cảnh. Không chút nào khoa trương, Hà Đồ Lạc Thư hoàn toàn có thể bị coi là một đầu thông hướng đại la chi cảnh con đường, có thể đem đạp vào đại la thiên xác suất thành công tăng cường rất nhiều. Cho dù là không phải đăng thiên cảnh tồn tại, chỉ cần là thiên tôn cùng tầng thứ cao hơn người tu luyện, kỳ thật đều có thể từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đạt được vô cùng thu hoạch khổng lồ. Tỷ như để Thiên Tôn đạp vào bộ hư chi cầu, để bộ hư người thành công ngộ đạo, để ngộ đạo người thu hoạch được lên trời tư cách. Đây chính là Hà Đồ Lạc Thư chỗ huyền diệu. Nó ẩn chứa quá nhiều đại đạo cùng pháp tắc, cho dù là khác biệt tu vi cảnh giới, khác biệt con đường tu luyện, đều có thể từ đó nhìn ra thuộc về mình, thích hợp bản thân một đầu đại la con đường. Bởi vậy, đối với bất kỳ một cái nào đạp vào Thiên Tôn cấp độ tu luyện tới, Hà Đồ Lạc Thư đều có mê hoặc chí mạng, không có bất kỳ cái gì có thể sẽ không thèm để ý. Dù cho là hiện tại đã bắt đầu độ đại la chi kiếp, cả người đều ở vào một loại kỳ dị trạng thái, hư hư thực thực đã siêu việt đăng thiên cảnh, đến gần vô hạn đại la Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, chỉ sợ cũng phải đối Hà Đồ Lạc Thư vô cùng khát vọng. Lần này đánh dấu thế mà thu được thứ này, quả thực có chút không hợp thói thường a. Lý Hằng trong lòng ngạc nhiên không thôi, hắn vừa cẩn thận nhìn một chút trong tay Hà Đồ Lạc Thư, lại kiểm tra một chút trước đó hệ thống nhắc nhở. Lần nữa nghiệm chứng cái này xác thực chính là Hà Đồ Lạc Thư, mà lại không phải hình chiếu, không phải phàm phẩm, không phải giả tạo, chính là hàng thật giá thật thái cổ chí bảo. Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ là bưng lấy nó hơi nhìn mấy lần, lúc trước gan giúp ta cơ hồ không cách nào lĩnh ngộ đại đạo, thế mà trực tiếp liền trở nên rõ ràng rất nhiều, cảm ngộ là càng thêm dễ dàng. Lý Hằng đã cảm giác được biến hóa, trong lòng sợ hãi than nói, từ nơi này tình huống đến xem, coi như những này đại đạo tiếp xuống không có đổi thành chán rõ ràng hơn, lại có cái 3-5 năm ta cũng có thể đem nó lĩnh ngộ nắm giữ. Lĩnh ngộ nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo, cái này mang ý nghĩa có được đạp vào ngộ đạo cảnh tư cách, coi như tu vi còn không có đạt tới, cũng sẽ chính thức có được bộ phận ngộ đạo cảnh thần dị. Đợi đến cái gì hoàn toàn đi qua bộ hư chi cầu, liền có thể lập tức thành vị ngộ đạo người. Đây cũng chính là nói, chỉ cần tiếp qua cái 3-5 năm công phu, Lý Hằng liền có thể trở thành một cái chuẩn ngộ đạo người. Từ xưa đến nay, vô số người tu luyện, không biết nhiều ít tiên Phật thần thánh yêu ma quỷ quái chi bộ hư người, suốt đời truy cầu chính là có thể triệt để lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh đại đạo, đạp vào ngộ đạo cảnh. Có thể thành người lác đác không có mấy. Mà Lý Hằng chỉ là mới vừa vặn nhìn Hà Đồ Lạc Thư thời gian rất ngắn, liền có một chút cảm ngộ, đồng thời trực tiếp liền hiểu rõ những người tu luyện kia cuối cùng cả đời đều khó mà sờ gặp con đường. Không, không đúng, chỉ sợ là không cần đến 3-5 năm A. Lý Hằng khiếp sợ không gì sánh nổi chú ý tới, mình đối đại đạo pháp tắc cảm ngộ tốc độ quá nhanh. Chỉ cần Hà Đồ Lạc Thư nơi tay, trong một tháng mình liền có thể đạp vào bộ hư chi cầu. Trở thành một vị đứng ở thiên tôn phía trên bộ hư người. Mà lại bởi vì hắn đang khai thiên tích địa chỉ là đã sớm cảm ngộ đến rất nhiều huyền diệu đại đạo, bởi vậy tại bộ hư chi trên cầu cơ hồ sẽ không tồn tại trở ngại gì. Cái này cũng liền mang ý nghĩa leo lên bộ hư chi cầu liền sẽ không có cái gì lớn bình cảnh, nhiều lắm là một năm nửa năm, liền có thể triệt để vượt qua bộ hư chi cầu, đăng lâm đạo cảnh. Nhiều thì 2 năm, ít thì 1 năm, ta sẽ trở thành ngộ đạo người. Lý Hằng đối Hà Đồ Lạc Thư công hiệu kinh thán không thôi, thầm nghĩ, bất quá, có thể trở thành ngộ đạo người cố nhiên là một kiện thiên đại hảo sự, chỉ khi nào có thành tựu như thế, liền muốn triển khai đối Minh Hà cùng Côn Bằng công kích. Nguyên bản hắn tại đáp ứng Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân Đạo Nhân, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn thời điểm, còn cảm thấy ngộ đạo cảnh là một cái phi thường xa xôi cảnh giới, dù sao mình hiện tại mới chỉ là thiên tôn. Từ xưa đến nay, ngoại trừ số ít lác đác không có mấy vô song thiên kiêu bên ngoài, thiên tôn muốn đột phá trở thành ngộ đạo người, bình thường đều muốn trải qua vô tận tuế nguyệt tích lũy. 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm, thậm chí 100 triệu năm, 1 tỷ năm, 10 tỷ năm. Tại dạng này cảnh giới khoảng cách cần thời gian trước mặt, đều lộ ra không có ý nghĩa. Nhiều ít khai thiên tích địa mới bắt đầu liền đã tồn tại tiên thiên thần thánh, đến bây giờ cũng bất quá chính là cái bộ hư người thôi. Tiên thiên thần thánh đản sinh tại hỗn độn sơ khai, hồng mông phân phán, thiên địa sơ thành thời điểm, sinh ra đã có vô lượng pháp lực, xen lẫn cái này đại đạo pháp lý, vị cách cực cao, thực lực cũng cực mạnh. Bởi vậy, tại tiên thiên thần thánh bên trong, kém cỏi nhất cũng tương đương với thiên tôn phía trên bộ hư nhất trọng thiên, trong đó người nổi bật cơ bản đều đã bước lên bộ hư cửu trọng thiên cấp độ. Dạng này cảnh giới tu vi, đủ để cho vạn cổ tuế nguyệt đến một lần vô số hậu thiên sinh linh ngưỡng vọng. Thế nhưng là, bộ hư cửu trọng thiên cũng đã là tuyệt đại đa số tiên thiên thần thánh mức cực hạn. Ngộ đạo cảnh quá khó khăn. Liền xem như đản sinh tại thiên địa khai tịch mới bắt đầu, có thể trực tiếp tiếp xúc rất nhiều đại đạo bản nguyên, thậm chí còn nghe qua thái thượng đạo tổ giảng đạo tiên thiên thần thánh, trải qua vô tận tuế nguyệt, cuối cùng có thể trở thành ngộ đạo người cũng là phượng mao lân giác, căn bản cũng không có mấy cái. Như Hồng Vân Đạo Nhân, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, Côn Bằng bọn người, sở dĩ có thể tại cái kia viễn cổ hồng hoàng trong năm xương tôn làm tổ, trở thành giữa thiên địa cao cấp nhất đại nhân, cũng là bởi vì bọn hắn siêu việt tuyệt đại đa số tiên thiên thần thánh, trở thành ngộ đạo người. Ngộ đạo chi nạn, khó như đăng thiên. Nhưng bây giờ, Lý Hằng chỉ cần 1-2 năm thời gian, liền có cơ hội đạp vào cái này vô số người tu luyện tha thiết ước mơ cảnh giới. Đây chính là Hà Đồ Lạc Thư cường đại công hiệu. Tiếp xuống, ta muốn làm chỉ có một việc tình, đó chính là bế quan. Lý Hằng rất nhanh liền làm ra quyết định, hắn muốn tại Hồng Nhai cảnh nhân tổ điện trung chuyên tâm bế quan. Thẳng đến trở thành ngộ đạo người ngày đó. Trở thành ngộ đạo người về sau, hắn tự thân liền xem như giữa thiên địa cường đại nhất số ít tồn tại chất vấn, lại thêm Hà Đồ Lạc Thư, nhân tổ điện tồn tại, đủ để cho hắn đứng tại ngộ đạo cảnh đỉnh điểm. Cho dù thật muốn đối mặt đăng thiên cảnh, cũng không phải hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Tâm niệm cố định, Lý Hằng lại bắt đầu trước khi bế quan chuẩn bị. Đầu tiên, hắn thu hồi tất cả thần linh hóa thân cùng hiển hóa thiên linh giới, lần bế quan này dù sao cũng là vì đột phá ngộ đạo cảnh, cần toàn thân toàn ý đầu nhập, tuyệt đối không thể có nửa điểm phân tán tinh lực. Mặc dù chư thiên thần vương quan tưởng đồ hiển hóa đông đảo thần linh hóa thân nhưng thật ra là có thể độc lập tồn tại, nhưng trọng đại như vậy đột phá vẫn là phải phòng ngừa hết thể ngoài ý muốn cho thỏa đáng. Tại làm tốt tự thân chuẩn bị về sau, Lý Hằng liền lại hướng nhân gian đưa tin, nói rõ mình muốn bế quan tình huống. Đồng thời cường điệu lần này là triệt triệt để bế quan, sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì ngoại giới tin tức, vô luận là ai có thể không cách nào liên hệ đến hắn. Loại tình huống này lúc trước là chưa từng xuất hiện. Đưa tin về sau, Lý Hằng liền lại nhân gian đông đảo sự vụ làm an bài. Nhân Hoàng Điện bên này từ Địch Nhân Kiệt chủ quản, hắn từng đem đảm nhiệm qua Trấn Yêu Điện chủ trì, có tương quan kinh nghiệm, đồng thời cũng là đương triều tể tướng, danh vọng cực cao, vừa vặn phù hợp. Trấn Ma Ti Ti chủ chính thức từ Bùi Giáng Tuệ tiếp nhận, phụ trách xử lý Trấn Ma Ti trọng đại sự vụ cuối cùng quyết sách, đồng thời kiêm nhiệm Trấn Ma lệnh chức vụ. Về phần đại đường triều đình quốc sự xử lý phương diện, Lý Hằng quyết định từ Lý Minh Đạt thay giám quốc xử lý chính vụ. Hiện tại Lý Minh Đạt cũng sớm đã không phải lúc trước cái kia sẽ chỉ đi theo Lý Hằng sau lưng hô thập ngũ ca tiểu cô nương, nàng đã làm vài chục năm Trấn Ma Ti thay mặt ti chủ, Trấn Ma lệnh rất nhiều trọng đại quyết sách đều là từ nàng đánh nhịp. Mười mấy năm qua, Trấn Ma Ti phát triển ngay ngắn rõ ràng, cùng Lý Minh Đạt cao siêu năng lực quản lý có chút ít quan hệ, từ năng lực đi lên nói nàng đúng không thể nghi ngờ, từ về mặt thân phận tới nói, nàng cũng là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, Lý Minh Đạt đồng dạng cũng là Lý thị hoàng tộc, đại diện chấp chính được xưng tụng là danh chính ngôn thuận. Mà lại Lý Thế Dân còn tại Thái Cực Cung bên trong, coi như Lý Minh Đạt tại xử lý chính vụ thời điểm, thật sự có cái gì không hiểu sự tình, cũng có thể đi thỉnh giáo Lý Thế Dân. Lý Thế Dân mặc dù đã không hỏi chính sự nhiều năm, nhưng dù sao có bao nhiêu năm làm hoàng đế kinh nghiệm, trợ giúp Lý Minh Đạt xử lý một chút khó giải quyết chính sự vẫn là không có vấn đề. Huống chi còn có Địch Nhân Kiệt cái này tể tướng phụ tá, bởi vậy triều đình chính vụ phương diện, Lý Hằng cũng không lo lắng. Duy nhất cần coi trọng chính là đại đường vấn đề an toàn. Dù sao, những năm gần đây, đại đường bốn phía khuyết trường, kỳ thật cũng đắc tội không ít đại yêu ma, sở dĩ một mực bình an vô sự, đều là bởi vì hắn tồn tại. Nếu như hắn 2 năm không lộ diện, khó đảm bảo những này đại yêu ma sẽ không ra đến khoé gió nổi mưa. Trừ cái đó ra, còn có mấu chốt nhất, cũng là nguy hiểm nhất một địch nhân, đó chính là Thích Giả Ma Ni Như Lai Phật Tổ. Vị này Phật Tổ mặc dù đã bị buộc rời đi Linh Sơn tịnh thổ, nhưng hắn lại tại vô biên phương rộng thế giới bên trong khác mở Lôi Âm tịnh thổ, rõ ràng là không có cam lòng. Thích Giả Ma Ni cùng đại đường cùng Lý Hằng ở giữa, có thể nói là có sinh tử đại thù, nếu như Lý Hằng thời gian dài không xuất hiện, vị này Phật Tổ liền có cực lớn khả năng ra tay với đại đường. Vì để tránh cho trở lên những nguy cơ này tình huống xuất hiện, Lý Hằng cố ý đi gặp Bùi Giáng Tuệ một mặt. Hai người gặp mặt địa phương không tại Nhân Hoàng Điện, mà là tại Bùi Giáng Tuệ tư gia trong phủ, địa điểm cũng không tại khách phòng, mà là tại Bùi Giáng Tuệ trong khuê phòng. Bệ hạ vội vàng mà đến, xác nhận có việc gấp. Bùi Giáng Tuệ nhìn qua trước mắt Lý Hằng, cười yếu ớt nói, ta còn không có trước bệ hạ ngươi cáo chi một hệ liệt thông tin bên trong kịp phản ứng đâu. Đích thật là có quan trọng sự tình. Lý Hằng trầm giọng nói, ta bế quan về sau, đại đường an nguy liền thành cực lớn thai hoạ ngầm, bởi vậy ta cần một cái đủ cường đại người đến thủ hộ đại đường. Thế nhưng là ta. Bùi Giáng Tuệ cười khổ nói, tu vi của ta cảnh giới còn thiếu rất nhiều. Nàng rất rõ ràng đại đường có thể muốn đối mặt địch nhân mạnh đến mức nào. Ta có một cái biện pháp, có thể để ngươi điều động 3 lần hồng nhai cảnh lực lượng, có thể so với ngộ đạo người một kích. Lý Hằng nói, bất quá, cái này cần có một cái tiền đề. Cái gì tiền đề? Bùi Giáng Tuệ nghi ngờ nói. Người ta cần song tu. Lý Hằng nghiêm mặt nói. A. Bùi Giáng Tuệ lập tức gương mặt phiếm hồng, nói, chúng ta không biết cũng sớm đã thần hồn song tu qua. A. Không chỉ là thần hồn song tu. Lý Hằng lắc đầu, giải thích nói, chỉ có linh nhục giao hòa mới có thể. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh cực thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 246, dạng này nhưng đủ bồi tội a. Linh Lục giao hòa. Bùi Giáng Tuệ nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó tuyệt mỹ gương mặt trở nên càng đỏ, túi đầu, loay hoay ngón tay của mình, cái này, ta. Mặc dù tu vi của nàng cảnh giới được sự giúp đỡ của Lý Hằng đã là chư thiên vạn giới thượng lưu, nhưng ở tuổi tác bên trên lại cũng không tính lớn, càng không có chân chính trải qua tình cảm. Mà lại nàng đối Lý Hằng vẫn luôn có rất mãnh liệt hảo cảm, chỉ là một mực không có cơ hội, lần này Lý Hằng đống nhiên liền đưa ra muốn linh nục song tu, để nàng kinh hỉ sau khi còn có một loại không thế nào chân thực cảm giác. Đây là thật sao? Hiện tại ta tùy tiện đưa ra loại chuyện này, hoàn toàn chính xác có chút đường đột. Lý Hằng còn tưởng rằng là Bùi Giáng Tuệ cảm thấy mình quá mức trực tiếp, vì vậy nói, kỳ thật ta đã sớm muốn cưới ngươi làm hoàng hậu, sẽ chỉ đại đường cho tới nay đều đối mặt cường địch, chưa thể an định lại. Lúc này mới chậm trễ. Lần này ta đưa ra linh nhục song tu, mặc dù hoàn toàn chính xác có triển vọng bảo toàn đại đường nhân tố tại, nhưng tâm ý của ta đối với ngươi lại không phải giả, ta đối với ngươi đúng là thật tâm thật ý. Ừm, ta minh bạch. Bùi Giáng Tuệ lúc này cũng đã điều chỉnh tâm tình, trên mặt lộ ra mang theo mấy phần e lệ ôn hòa tiểu dung, ta đối với ngươi đồng dạng cũng là thật tâm thật ý, nếu không ta trước kia cũng sẽ không tìm ngươi thần hồn song tu. Nàng không tiếp tục xưng hô Lý Hằng vì bệ hạ, thái độ cũng càng thêm thân mật. Mặc dù bây giờ tình huống để nàng có một loại không quá chân thực cảm giác hạnh phúc, nhưng nàng dù sao không phải cô gái tầm thường, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, đồng thời triệt để làm rõ mình tâm tư. Kia ngày mai ta liền ban bố chiếu lệnh, chuẩn bị sắc phong ngươi là hoàng hậu, tùy ý tổ chức sắc phong đại điển. Lý Hằng mỉm cười nói. Sắc phong đại điển nhưng cũng không đổi. Bùi Giáng Tuệ lại là nhẹ nhàng lắc đầu, túi đầu cười yếu ớt nói, hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, bóng đêm vừa vặn, ngươi nhưng chớ có cô phụ. Lý Hằng minh bạch Bùi Giáng Tuệ ý tứ, liền dắt nàng bóng loáng trắng loáng tay nhỏ, ngồi xuống nàng khuê phòng bên giường, cười nói, dạng này trực tiếp à. Bệ hạ còn muốn cái gì đặc thù tình thú à? Bùi Giáng Tuệ có chút liếc mắt, tay nhỏ rút ra, đặt ở Lý Hằng trên bờ vai, cười nói, thật sao? Ngươi hiểu được không ý ta? Lý Hằng con mắt hơi híp, bắt lấy Bùi Giáng Tuệ tay nhỏ, nhẹ nhàng hướng bên cạnh kéo một cái, hai người liền đều ngã xuống trên giường. Ta trước kia cùng Tấn Dương có thể nhìn qua không ít tập tranh. Bùi Giáng Tuệ một bộ lý trực khí tráng bộ dáng, chỉ là gương mặt của nàng đã triệt để đỏ lên, chỉ cảm thấy toàn thân mình đều giống như hỏa thiêu, hai chân thon dài nhịn không được mình cọ sát. Nàng cùng Lý Minh Đạt là cực tốt khuê trung mật hưu, thường xuyên sẽ giao lưu một chút chuyện riêng tư, trong đó liền bao quát một chút không thể miêu tả tập tranh sách báo. Đây là chuyện rất bình thường. Tốt, ngươi làm hư muội muội ta. Lý Hằng lại là đúng lý không tha người, trực tiếp trên giường xoay người ngồi dậy. Đem Bùi Giáng Tuệ hai tay đặt tại nàng phiếm hồng gương mặt hai bên, nhìn xuống nàng, cười nói, đây chính là phải bồi thường tội. Ngươi quả nhiên là thích loại này đặc thù tình thú đâu. Bùi Giáng Tuệ tại Lý Hằng dưới thân cười đến run rẩy cả người, đồng nhiên nàng hướng lên ngẩng đầu một cái, anh đào kiều diễm ướt át môi đỏ liền dán tại Lý Hằng trên môi, nhưng vừa chạm vào tức thả, lại nằm trở về, cười yếu ớt nói, dạng này bồi tội đủ à. Tự nhiên là còn thiếu rất nhiều. Lý Hằng lúc này xoay người cười đi lên. Lập tức túi người xuống tới, cùng cái này nhuyễn ngọc ôn hương kề sát ở cùng nhau, lần nữa bắt được kia hồng nhuận môi anh đào, nhưng lại không phải vừa chạm vào tức thả, mà là tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Nô, ô ô. Bùi Giáng Tuệ đôi mắt đẹp trợn lên, dưới thân thể mềm mại ý thức uốn éo, lại làm cho nàng cùng Lý Hằng ở giữa tiếp xúc càng thêm mật thiết. Lúc này nàng đống nhiên cảm giác được hai tay của mình bị bung ra trói buộc, thế là nàng ôm thật chặt lấy Lý Hằng, đồng thời bắt đầu đáp lại. Nhưng rất nhanh. Nàng liền lại cảm thấy đến có một cái tay trượt vào y phục của mình. Lướt qua bụng dưới về sau, tiếp tục đi lên. A, Bùi Giáng Tuệ không nhịn được muốn kinh hô, lại phát hiện miệng của mình bị chặt lấy. Chỉ có thể phát ra hừ hừ thanh âm. Đồng thời nàng cũng cảm giác được cái tay kia đã tới mục đích, bắt đầu vất vả cần cù địa công việc. Cái này. Suy nghĩ của nàng đã đình trệ, ánh mắt dần dần mê ly, nửa điểm cũng không có vừa rồi giả bộ như rất hiểu dáng vẻ. Trên người váy áo cũng rất nhanh liền tại bất chi bất giác địa liền bị rút đi. Ánh đến chiếu rọi, trắng muốt như ngọc tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật hiện ra tại Lý Hằng trong mắt, đang nằm ở trước mặt của hắn, xinh đẹp tuyệt luân. Cẩn thận. Ừm. A. TT. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào Bùi Giáng Tuệ khuê phòng. Ngó sen bạch cánh tay ngọc từ trong chăn rũa ra, nàng vô ý thức muốn duỗi người một cái, lại phát hiện tại Lý Hằng đang nằm tại bên cạnh mình, một đôi ánh mắt sáng ngời trợn nhìn xem chính mình. A. Bùi Giáng Tuệ kinh hô một tiếng, nắm qua chăn mền che tại trên người mình, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, rên rỉ có chút run rẩy mà nói, a cái này, ngươi chừng nào thì tỉnh lại. Bọn hắn mặc dù đều đã siêu phàm nhập thánh, nhưng vì bảo trì linh nục song tu hoàn mỹ thể nghiệm, tại kết thúc về sau vẫn là lựa chọn mỹ mỹ ngủ một giấc. vừa tỉnh không bao lâu. Lý Hằng ánh mắt ôn hòa nhìn trước mắt mỹ nhân, cười nói, còn che lấp cái gì, tối hôm qua không phải đều đã nhìn qua mỗi một chỗ địa phương à. Nói thì nói như thế, thế nhưng là, Bùi Giáng Tuệ cảm giác mình cả người đều là tê tê, nàng cảm thấy lây tính cách của mình hẳn là lập tức vén chăn lên mới đúng, nhưng nàng lại không dám làm như vậy. Tốt, không đùa ngươi. Lý Hằng mỉm cười đem Bùi Giáng Tuệ ôm vào lòng, cũng không có động thủ động cước, cứ như vậy êm ái ôm nàng, ôn nhu nói, về sau, ngươi chính là của ta hoàng hậu. Ừm. Bùi Giáng Tuệ gật đầu, cứ như vậy nằm trong ngực Lý Hằng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, loại cảm giác này để nàng vô cùng an tâm, vô cùng hài lòng. Đây là nàng chưa bao giờ có cảm thụ. Qua một hồi lâu, Bùi Giáng Tuệ mới mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hằng, nói khẽ, ta nghĩ qua, việc cấp bách, vẫn là ngươi trước đột phá ngộ trở thành ngộ đạo người làm trọng, thực lực đối với đại đường tới nói mới là trọng yếu nhất. Về phần ta vị hoàng hậu này chi vị, cũng không vội ở hiện tại, chờ đến hết thể đều kết thúc, thiên hạ thái bình, tại tổ chức sắc phong đại điển cũng không muộn, bệ hạ cảm thấy thế nào đâu. Lý Hằng cũng không lập tức trả lời, hắn hơi suy nghĩ về sau, gật đầu nói, ừm, kỳ thật ta nguyên bản cũng có quyết định này, còn muốn lấy muốn thế nào hướng ngươi giải thích. Vậy ta rất khéo hiểu lòng người đúng không? Bùi Giáng Tuệ mười phần mừng rỡ cười nói. Người hiểu ta, hoàng hậu vậy. Ha ha. Lý Hằng thoải mái cười ha hả, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Bùi Giáng Tuệ bóng loáng phía sau lưng, nói, yên tâm đi, hết thảy thái bình, hết thảy đều kết thúc ngày đó, sẽ không quá lâu. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh cực thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 247, Phật Tổ, đây là trước nay chưa từng có cơ hội tốt. Đêm hôm đó qua đi, Lý Hằng liền rời đi Trường An, quay trở về Hồng Nhai cảnh nhân tổ điện trước. Bắt đầu bế quan. Lần này linh nhục giao hòa để hắn đối với sinh mạng áo nghĩa thể ngộ càng nhiều mấy phần, càng thêm có thể lý giải cao thâm cấp độ cảnh giới, nhất định phải nắm chặt thời gian, mau chóng đột phá. Dù sao, cho dù Bùi Giáng Tuệ có thể vận dụng bộ phận Hồng Nhai cảnh thiên địa chi lực, nhưng đại đường đối mặt địch nhân quá mức cường đại, chỉ bằng có hạn số lần cường đại công kích, rõ ràng là không đủ dùng. Cuối cùng muốn đặt vững thắng cục, lấy hắn cái này đương đại nhân hoàng tu vi thành tựu trọng yếu nhất. Thế là, từ giờ khắc này, đại đường chính thức tiến vào không có Lý Hằng thời đại. Trấn Ma Ti thay mặt ti chủ, Tấn Dương trưởng công chúa Lý Minh Đạt bắt đầu đi đến tuyên chính điện, tạm thay Lý Hằng giám quốc, xử lý chính vụ, Bùi Giáng Tuệ chính thức chủ quản Trấn Ma Ti. Địch nhân kiệt đặc biệt nhập chủ nhân hoàng điện. Bình thường tới nói, khổng lồ như vậy thay đổi nhân sự, bình thường tới nói đều sẽ gây nên không nhỏ dung chuyển, coi như kiệt lực ngăn chặn, trong ngắn hạn khẳng định cũng sẽ trở nên có chút hỗn loạn. Bất quá, bởi vì đại đường tại quá khứ vài chục năm tích lũy, cũng không có phát sinh cái gì hỗn loạn tình huống. Cái này quyết định bởi tại nhiều loại nguyên nhân, cũng là Lý Hằng dám bế quan nguyên nhân một trong. Đầu tiên là, vô luận là Bùi Giáng Tuệ, Lý Minh Đạt, Trình Chi Tiết chờ Nguyên lão, vẫn là địch nhân kiệt, Lý Nguyên Phương, Vương Huyền Sách chờ tần tú kia đều tại quá khứ hơn 10 năm bên trong, thành lập nên cường đại danh vọng, sâu đám người tín nhiệm. Sau đó chính là có Lý Hằng học thuộc lòng. Làm một nhiều lần sáng tạo kỳ tích, đem tiên Phật đều đánh lui, để đại đường đứng ngạo nghễ tại vạn quốc chi bên trên, trở thành thập phương triều bái nhân gian thánh địa hoàng đế, thành tựu của hắn là xưa nay chưa từng có, hơn phân nửa cũng là sau này không còn ai. Đối với đại đường mỗi người tới nói, Lý Hằng hết thể chỉ thị khẳng định có ẩn chứa đặc biệt thâm ý, khẳng định sẽ dẫn theo đại đường đi hướng thắng lợi cuối cùng. Bởi vậy, cho dù đại đường rất nhiều người đã biết Lý Hằng muốn bế quan tin tức, nhưng vẫn không có ai rối loạn tâm lòng, vẫn như cũ đều là tại làm gì chắc đó địa từng bước một phát triển. Loại tình huống này đặt ở bất kỳ chủng tộc nào, bất kỳ cái gì thế lực, đều là trước nay chưa từng có. Đại đường mặc dù đã bắt đầu toàn diện diệt Phật, nhưng cái này cũng không hề ý vị cái này đại đường cảnh nội không có Phật môn cái bóng. Dù sao, các hòa thượng cũng không phải đồ đần, biết mình làm hòa thượng cách ăn mặc quá mức dễ thấy, thế là cũng đều học xong cải trang, ngày bình thường đều sẽ ngụy trang thành người bình thường đến nghe ngóng tin tức. Lý Hằng bế quan tin tức cũng không tính là bí mật gì, rất nhanh những này các hòa thượng liền biết được tình huống này. Đồng thời đem nó bẩm báo cho Lôi Âm Tịnh Thổ phương diện. Hiện tại Linh Sơn Tịnh Thổ là từ vị Lai Phật Tổ Di Lặc chấp trưởng, vị này Phật Tổ cấm chỉ tại đại đường cảnh nội cùng xung quanh truyền giáo. Bởi vậy, chỉ cần là tại đại đường cảnh nội hoặc là phụ cận hòa thượng, đều nhất định là Thích Già Ma Ni phương diện đệ tử, là đang vì Như Lai Phật Tổ cái khác mở Lôi Âm Tịnh Thổ làm việc. Vào lúc này Lôi Âm Tịnh Thổ bên trong, Như Lai Phật Tổ Thích Già Ma Ni vẫn như cũ ổn thỏa đại sen, hai mắt hơi khép, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Lôi Âm Tịnh Thổ rất nhiều Bồ Tát, Kim Cương, La Hán, Thiết Đế chợt đều chiếm được Lý Hằng đã bế quan tin tức, chờ đợi lấy Phật Tổ tiến một bước chỉ thị. Nhưng Như Lai Phật Tổ nhưng vẫn không có biểu thị, cái này khiến bọn hắn rất là lo lắng. Nhất là Đại Mục Kiền Liên. Hắn là Như Lai Phật Tổ Thích Già Ma Ni đệ tử một trong, chính là Thích Già Ma Ni thành đạo mới bắt đầu liền đi theo bên người đệ tử, vô cùng trung thành, toàn tâm toàn ý đều vì Thích Già Ma Ni suy nghĩ. Bởi vậy, Đại Mục Kiền Liên đối Đại Đường cực kỳ cừu hận, không giây phút nào không nghĩ đem Đại Đường diệt vong. Hiện tại, hắn nghe nói Lý Hằng đã triệt để bế quan, không hỏi thế sự, lập tức liền minh bạch đây là một cái giải quyết Đại Đường tuyệt hảo cơ hội. Nếu có thể triển khai Lôi Đình một kích, Đại Đường chắc chắn hủy diệt. Mà lại, nếu như bỏ qua lần này, khả năng về sau sẽ không còn có cơ hội như vậy. Phật Tổ, đệ tử coi là, hiện tại đã đến đối Đại Đường phát động tổng tiến công kích thời điểm. Đại Mục Kiền Liên trực tiếp ra khỏi hàng, chắp tay trước ngực, đối Thích Già Ma Ni nói, đệ tử nguyện vì tiên phong, dọn sạch Phật địch. Hắn tại Thích Già Ma Ni đông đảo đệ tử bên trong danh xưng thần thông thứ nhất, thực lực là cực kỳ cường đại, đã vượt qua thiên tôn cấp độ, bước lên bộ hư chi cầu, là một vị tam trọng thiên bộ hư người. Thực lực như vậy không hề nghi ngờ là cực kỳ cường đại, phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới đều gọi được là nổi tiếng đại nhân vật, bởi vậy, hắn đối hủy diệt hiện tại Đại Đường, có 10 phần lòng tin. Mặc dù những năm gần đây Đại Đường phát triển càng ngày càng cường đại, vô luận là quốc thổ diện tích hay là người trong nước số lượng đều là càng ngày càng rộng càng ngày càng nhiều, tu hành phương diện cường giả cũng tầng tầng lớp lớp, nhưng theo Đại Mục Kiền Liên, những này cũng không có ý nghĩa gì. Cái này bằng đại nhân tộc đế quốc chân chính cường đại địa phương cũng chỉ có một điểm. Đó chính là Lý Hằng tồn tại. Hiện tại Lý Hằng bế quan không ra, Đại Đường liền trở nên vô cùng yếu ớt, tùy tiện liền có thể đem nó hủy diệt mất. Đại Mục Kiền Liên, ngươi nóng lòng. Lúc này, Thích Già Ma Ni mở mắt, ánh mắt nhìn về phía vị này danh xưng thần thông đệ nhất đệ tử, thản nhiên nói, vị này đương đại nhân hoàng từ trước đến nay cẩn thận, đã hắn lựa chọn triệt để bế quan, như vậy nhất định định lưu lại đủ cường đại chuẩn bị ở sau. Liền xem như có hậu thủ, cũng là chúng ta phát động tổng tiến công kích tốt đẹp thời cơ a. Đại Mục Kiền Liên vẫn như cũ kiên trì, nói, chúng ta có thể từng bước một bước ra kia nhân hoàng chuẩn bị ở sau, thẳng đến đem cái này Đại Đường hủy diệt mất. Cho dù cái này nhân hoàng Lý Hằng lưu lại chuẩn bị ở sau thập phần cường đại, chúng ta không cách nào đem nó công phá, cũng có thể mượn cơ hội này quấy rầy hắn bế quan, miễn cho hắn bởi vậy đột phá, cho chúng ta mang đến càng nhiều phiền phức. Những lời này để đông đảo Bồ Tát, La Hán, thậm chí chúng Phật Đà đều nghe được liên tục gật đầu, cảm thấy 10 phần có đạo lý. Phật Tổ, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại a. Đại Mục Kiền Liên lo lắng vạn phần, trực tiếp đi xuống đài sen, nói, có lẽ ngài có ngài cân nhắc, nhưng đệ tử coi là lần này nhất định phải toàn lực hướng Đại Đường phát động công kích, đệ tử nguyện làm tiên phong, còn xin Phật Tổ cho phép. Phật Tổ, Đại Mục Kiền Liên nói cực phải. A Ni Luật Đà cũng đứng dậy, nói, đệ tử lấy thiên nhãn xem Đại Đường, phát hiện trong nước đã không có vô thượng tồn tại phù hộ, chính là xuất thủ tốt đẹp thời cơ a. Vị này cũng là Như Lai Phật Tổ đệ tử một trong, danh xưng thiên nhãn thứ nhất, là một vị thiên tôn đẳng cấp cường giả. Thích Già Ma Ni nhìn một chút hai người này, lại nhìn một chút rất nhiều Phật Đà, Bồ Tát, La Hán các loại, hơi trầm mặc, lập tức mỉm cười nói, các ngươi cảm thấy, nên như thế nào? Chư Phật Đà, Bồ Tát, La Hán chờ cũng đều gật đầu xác nhận, đạo cơ hội lần này ngàn năm một thở, chính là đối Đại Đường phát động tổng tiến công, tiêu diệt Phật địch tốt đẹp thời cơ. A-di-đà Phật. Như Lai Phật Tổ đống nhiên cao tụng Phật hiệu, trên thân tách ra vô lượng Phật quang, thản nhiên nói, ngay cả như vậy, liền mời chư Phật, chúng Bồ Tát, Kim Quang, La Hán chờ theo ta cùng nhau, tiến về Đại Đường đi thôi. Chương 248, Ngã Phật Từ Bi, để hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Bởi vì Lý Hằng đang bế quan trước đó liền đối Đại Đường làm 10 phần thích đáng an bài, bởi vậy, hiện tại Đại Đường hoàn toàn như trước đây địa phát triển, cơ hồ không có phát sinh cái gì rung chuyển. Nhất là đối với phổ thông bách tính mà nói. Bọn hắn thậm chí cũng không biết Lý Hằng cái này Đại Đường hoàng đế đã bế quan, dù sao sinh hoạt đều cùng thường ngày, không hề khác gì nhau. Bất quá, đối với một chút lặng lẽ chui vào Đại Đường tăng nhân tới nói, lại rõ ràng cảm thấy quốc gia này không khí biến hóa, đối đệ tử Phật môn thẩm tra trở nên càng thêm nghiêm ngặt. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có cải trang tăng nhân bị phát hiện, sau đó rồi bật đi tin tức. Tịnh pháp chính là nghiệm chứng chân chính nhìn xem sư phụ của mình, sư huynh bị trấn ma ti người bắt đi. Hiện tại hắn cải trang thành hàng thương. Nhưng mỗi thời mỗi khắc đều lo lắng cho mình sẽ bị chấn ma ti tuần tra sứ nhìn thấu, qua kinh hồn táng đảm, ăn ngủ không yên. Dân ra, hắn ngay cả khách sạn cũng không dám ở, thường xuyên ngủ ngoài trời hoang dã, tới nay tập quả dại mà sống. Phật Tổ à, mời ngươi phù hộ ta, đang tìm đến chân kinh trước đó, không nên bị chấn ma ti ma đầu nhóm bắt lấy. Tịnh pháp trốn ở một chỗ rừng núi hoang vắng trong sơn động, quần áo tả tơi, chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, yên lặng cầu nguyện. Đồng thời ở trong lòng thề, thầm nghĩ, chờ ta trở thành Phật Đà về sau, nhất định phải hiển hóa ra Minh Vương lửa giận, đem cái này bẩn thỉu đường quốc đốt thành cho bụi, đem nơi này sinh linh tất cả đều đánh vào A Tỳ địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Hắn cũng không phải là người nhà Đường, mà là đến từ xa xôi phương Tây. Mấy năm trước đó, Thiên Khải Phật Âm truyền khắp hơn phân nửa Tây Như Hạ Châu, giảng Đông Thổ Đại Đường có vô thượng chân kinh, trực chỉ Phật Đà Diệu Đạo, chính là siêu thoát niết bàn đến diệu pháp môn. Thế là liền dẫn tới vô số tăng chúng không màng sống chết địa đi vào Đông Thổ Đại Đường, hy vọng có thể ở chỗ này tìm đến trong truyền thuyết vô thượng chân kinh, dùng cái này chứng đạo Phật Đà. Đây cũng là vì cái gì Đại Đường đang minh sắc cấm Phật thậm chí diệt Phật về sau, vẫn như cũ sẽ có nước ngoài tăng nhân liên tục không ngừng địa chạy tới nơi này, thà rằng cải trang cách ăn mặc cũng muốn trà trộn vào tới. Nguyên nhân chính là ở chỗ cái này truyền thuyết, ở chỗ bọn hắn muốn trở thành Phật Đà tham nghiệm. Tịnh Pháp Hòa Thượng chính là đến Đông Thổ Đại Đường tìm kiếm vô thượng chân kinh tăng nhân một trong, nửa năm trước đi theo sư phụ sư huynh lại tới đây. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn đối người nhà Đường tràn ngập xem thường. Bởi vì, hắn nhìn thấy Đại Đường người hoàn toàn không đọc Phật Pháp, thậm chí miệt thị Phật Pháp, hắn thấy dạng này người không hề nghi ngờ là ngu muội vô tri. Không đọc Phật Pháp, liền sẽ không thông chân lý, sẽ không hiểu đại đạo. Sẽ không hiểu Phật Pháp mới là để chư thiên vạn giới đều thu hoạch được yên vui duy nhất pháp môn, sẽ lâm vào vĩnh viễn khổ ách bên trong. Nhất là nơi này còn có vô thượng chân kinh, thế mà không ai tu tập Phật Pháp, đơn giản chính là ôm núi vàng kiếm cơm ăn, đáng đời thiên lôi đánh xuống. Theo Tịnh Pháp, dạng này quốc gia sớm muộn sẽ lâm vào hủy diệt bên trong. Thế nhưng là theo tại Đại Đường thời gian tăng trưởng, Tịnh Pháp ý nghĩ liền thay đổi, hắn vẫn như cũ cảm thấy cái này quốc gia sớm muộn sẽ hủy diệt. Nhưng lại không còn dám xem thường người nhà Đường, mà là biến thành sợ hãi. Hắn phát hiện quốc gia này người thế mà đều có được vô cùng cường đại thực lực, cường giả thậm chí có di sơn đảo hải thần thông, cái này tại đơn giản liền cùng trong truyền thuyết thần Phật. Một cái nhân gian quốc gia, thế mà lại có nhiều như vậy cùng thần Phật tồn tại cường đại, cái này triệt để phá vỡ Tịnh Pháp cùng sư phụ hắn, sư huynh tăng quan. Bất quá, theo bọn hắn nghĩ, Đại Đường nhân chi cho nên sẽ cường đại như vậy, đều là bởi vì kia bộ vô thượng chân kinh. Đồng thời, đây là bởi vì Đại Đường người không tu tập Phật Pháp, không có hoàn toàn phát huy ra vô thượng chân kinh uy năng, chỉ là như vậy liền có như thế đại thần thông, nếu là có thể lấy Phật Pháp tới sửa tập vô thượng chân kinh, tuyệt đối có thể lập địa thành Phật A. Điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm thực sự hy vọng tìm tới vô thượng chân kinh. Nhưng theo Chấn Ma Ti đối tăng nhân thẩm tra càng phát ra nghiêm ngặt, Tịnh Pháp sư phụ cùng sư huynh đều bị tóm, chính hắn cũng luân lạc tới chỉ có thể ở tại trong sơn động, trong lòng không khỏi sinh sôi ra tâm tình tuyệt vọng. Hiện tại tình cảnh như vậy, ta thật sự có thể tìm tới vô thượng chân kinh sao? Tịnh Pháp chỗ trong sơn động, nhìn qua bên ngoài đen nhánh sơn lâm, than thở, A-di-đà Phật, Phật Tổ phù hộ, hy vọng ta có thể tìm tới đi. Hướng Phật Tổ cầu nguyện mình có thể tìm tới vô thượng chân kinh là hắn hiện tại duy nhất tâm linh ký thác, nếu như không có điểm ấy ký thác vào, hắn đoán chừng đều muốn tinh thần sụp đổ tự sát. Thế nhưng là chưa hề liền không có từng thu được bất kỳ đáp lại nào, thời gian dần trôi qua cũng liền để hắn càng phát tuyệt vọng. Ông. Ngay lúc này, Tịnh Pháp chợt nghe bên ngoài sơn động truyền đến một trận kịch liệt chấn động âm thanh, không phải núi chấn cũng không phải địa chấn, lại tựa như là hư không đang run rẩy tê minh. Lập tức hắn liền thấy mình tha thiết ước mơ một màn, từng đóa đài sen trống rỗng hiện lên ở sơn động bên ngoài, từng đạo Phật quang tương dạ sắc chiếu sáng, đem trọn phiến sơn lâm đều nhuộm thành kim hoàng sắc. Phương nào tăng chúng, ở đây tụng niệm ngã Phật pháp danh. Tràn ngập uy nghiêm nhưng lại tất cả đều là từ bi chi ý hùng vi thanh âm từ bên ngoài sơn động truyền đến. Là ta. Tiểu tăng Tịnh Pháp A. Tịnh Pháp Hòa Thượng lập tức toàn thân một cái giật mình, lập tức lộn nhào địa ra khỏi sơn động, quỳ xuống trước cái này từng đạo Phật quang trước mặt, ngã Phật từ bi, tiểu tăng cả ngày thành kính cầu nguyện, cuối cùng được đáp lại A. Hắn kích động đều nhanh muốn khóc lên, cả gan ngẩng đầu nhìn lên, càng là hạnh phúc địa sắp đã hôn mê. Chỉ gặp mảnh rừng núi này bên trong từng đóa đài sen lơ lửng hư không, hàng trăm hàng ngàn, thiên hoa loạn truy. Địa dũng kim liên, phạn âm thiện sướng quanh quần sân dã, từ bi Phật quang phổ chiếu thập phương. Từng tôn lóng lánh Phật quang thân ảnh ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, tất cả đều ánh mắt ôn hòa nhìn xem hắn. Ta đây là sau khi chết đi tới Tây Thiên Cực Lạc thế giới sao? Tịnh Pháp Hòa Thượng kích động đến lệ rơi đầy mặt. Người chưa chết. Đại Mục Kiền Liên đứng tại phía trước nhất, thản nhiên nói, ngã Phật từ bi, nghe thấy được ngươi cầu nguyện, liền xuất lĩnh chư Phật, chúng Bồ Tát, La Hán, Kim Cương Hạ Phàm. Để hoàn thành tâm nguyện của ngươi, diệt này đường quốc. A, ta, tâm nguyện của ta. Tịnh Pháp Hòa Thượng lập tức sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút mê mang, làm sao diệt đi cái này đường quốc liền thành tâm nguyện của mình rồi. Lập tức hắn mới nghĩ đến mình ngẫu nhiên là sẽ có loại ý nghĩ này, thậm chí còn đang suy nghĩ Phật Tổ cầu nguyện thời điểm nhắc qua, nhưng thế này sao lại là cái gì tâm nguyện? Tâm nguyện của mình rõ ràng là thành Phật A. Vì cái gì? Không sai, đây chính là tâm nguyện của ngươi. Như Lai Phật Tổ Thích Già Ma Ni lại cũng mở miệng, tôn này ở vào chư Phật Trung ương Đại Phật Đà, ánh mắt buông xuống, nhìn xuống Tịnh Pháp Hòa Thượng, mỉm cười nói, ta nghe được ngươi cầu nguyện, liền phát lòng từ bi, hạ phàm tới giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Ngày sau ngươi làm thành tâm lễ Phật. Đại Mục Kiền Liên cũng trên mặt vui vẻ đối Tịnh Pháp Hòa Thượng nói, ta, cái này, ta. Tịnh Pháp Hòa Thượng đã hoàn toàn động, không làm rõ ràng được hiện tại là tình huống gì. Đi thôi, theo chúng ta cùng nhau đi tới đại đường, xem ngươi tâm nguyện như thế nào hoàn thành. Đại Mục Kiền Liên cười nói, đồng thời tay áo vung lên liền đem Tịnh Pháp Hòa Thượng cuốn lại. A-di-đà Phật. Như Lai Phật Tổ cao tụng Phật hiệu, thản nhiên nói, chuyến này thật không phải ta bản nguyên, quả thật nhận thư chúng chi thành kính cầu nguyện cảm động, cho nên đi diệt đường sự tình, toàn tâm nguyện. Thiện hai thiện hai. Chương 249, Như Lai, ngươi dám làm càn. Đại đường Trường An thành trên không, từng đạo Phật quang hoành không mà tới, chiếu rọi tại tất cả bách tính trong mắt. Lần này đến Trường An, Như Lai Phật Tổ cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Chư Phật, chúng Bồ Tát, La Hán, Kim Cương chợt đều cùng nhau đến đây, đơn giản tựa như là một tòa Phật quốc giáng lâm tại Trường An thành. Như Lai Phật Tổ tại chư Phật Trung ương, Đại Mục Kiền Liên thì là đứng tại phía trước nhất. Chính như chính hắn lời nói, lần này tổng tiến công đại đường, chính là lấy hắn làm tiên phong. Bất quá, Như Lai Phật Tổ đối Lý Hằng cái này đương đại nhân hoàng trung quy là trong lòng còn có kiêng kỵ. Thế là bị thai mà đi trộm chuông tìm một cái tăng nhân, lấy hoàn thành cái gọi là tâm nguyện làm lấy cớ, hướng đại đường phát động tiến công. Cái này tăng nhân chính là Tịnh Pháp Hòa Thượng. Lúc này, hắn liền đứng tại Đại Mục Kiền Liên bên cạnh, thần sắc bối rối, sắc mặt trắng bệnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Tịnh Pháp Hòa Thượng hiện tại đã biết lần này tổng tiến công đại đường, trên danh nghĩa là Phật Tổ Từ Bi, cảm niệm tâm nguyện của hắn, đặc biệt xuất lĩnh chư Phật, chúng Bồ Tát, là hắn đợi chút nữa giới mà đến, trợ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Nhưng chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể rất rõ ràng cái này đều chỉ là lấy cớ mà thôi, rõ ràng chính là muốn để hắn vì lần này đại chiến có nổi a. Mặc dù Tịnh Pháp Hòa Thượng cũng không biết vì cái gì Phật Tổ muốn để mình đến có nổi, nhưng chỉ từ ngay cả Phật Tổ đều muốn kiêng kỵ, không muốn gánh chịu phần này nhân quả đến xem, cái này nhất định mang ý nghĩa cực kỳ to lớn phiền phức, tuyệt đối vượt ra khỏi hắn có thể tiếp nhận cực hạn. Ta đây là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Tịnh Pháp Hòa Thượng thầm nghĩ trong lòng, đã triệt để tuyệt vọng. Nhưng mà, chư Phật bên trong cũng không có người để ý nghĩ của hắn, bao quát Như Lai Phật Tổ ở bên trong. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào đám mây phía dưới Trường An thành. Mặc dù Lý Hằng cái kia đương đại nhân hoàng đã không ở trong thành, thế nhưng là rất nhiều Phật Đà, Bồ Tát, La Hán khi nhìn đến tòa này hoàng thành về sau, vẫn như cũ cảm thấy một cái lớn lao áp lực tâm lý. Thật sự là bởi vì lúc trước tại tòa này trong hoàng thành phát sinh qua quá nhiều kinh thiên động địa đại chiến, càng có đông đảo để bọn hắn ngưỡng vọng cường giả bị đánh bại, thậm chí thân tử đạo tiêu. Cho dù lần này có Như Lai Phật Tổ ở đây, cũng làm cho bọn hắn khó mà an tâm. Phật Tổ, cần phải ta tiến đến khiêu chiến. Đại Mục Kiền Liên hướng Như Lai Phật Tổ xin chỉ thị, hắn mặc dù là tiên phong, nhưng cụ thể muốn thế nào đối đại đường phát động tiến công, vẫn là phải nghe Như Lai Phật Tổ chỉ thị. Không cần. Như Lai Phật Tổ lắc đầu, hơi khép hai mắt cũng theo đó mở ra, tại cái này trên không trung hướng phía dưới Trường An thành nhìn xuống quá khứ, thản nhiên nói, trực tiếp động thủ đi. A. Đại Mục Kiền Liên nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên nói, Phật Tổ có ý tứ là trực tiếp đối cái này Trường An thành triển khai tiến công, không gọi trợ, cũng không thông chi à. Cái này không khỏi cũng quá không nói uy nghi, đơn giản chính là đang làm tập kích. Chính như ngươi lúc trước lời nói, lần này đương đại nhân hoàng bế quan, chính là tuyệt không thể bỏ qua thời cơ tốt, tự nhiên muốn nắm chặt thời gian. Như Lai Phật Tổ thần sắc lạnh nhạt mở miệng, nói, lẽ ra tốc chiến tốc thắng. Sau đó, tại Đại Mục Kiền Liên cùng một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán chờ khiếp sợ không gì sánh nổi trong ánh mắt. Vị này Lôi Âm Tịnh Thổ chi chủ, sớm đã bước lên đăng thiên cảnh tồn tại, thế mà trực tiếp giơ bàn tay lên, hướng phía dưới Trường An thành ấn quá khứ. Chỉ một thoáng, vô tận vô lượng Phật quang đem trọn tòa Trường An thành triệt để bao phủ, phản âm thiện sướng trực tiếp liền tràn vào trong thành Trường An tất cả bách tính trong hai, ảnh hưởng trái tim tất cả mọi người trí. Cùng lúc đó, trong thành Trường An, Bùi Giáng Thụy, Lý Minh Đạt, Trình Chi Tiết bọn người đã vận hành lên lực lượng toàn thân, ý đồ ngăn cản cái này phản âm thiện sướng ảnh hưởng. Nhưng căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng. Như Lai Phật Tổ dù sao cũng là đăng thiên cảnh tồn tại, đừng nói là bọn hắn chút tu vi ấy, liền xem như bước ra bể khổ, đi lên bộ hư chi cầu cứng, giả, tại Như Lai Phật Tổ trước mặt cũng đều như là sâu kiến. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ thập ngũ ca không tại, chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết rồi sao? Lý Minh Đạt nội tâm 10 phần không cam lòng. Đây cũng là những người khác cảm xúc, Trình Chi Tiết, Tần Quỳnh, Lý Tĩnh, Địch Nhân Kiệt, Lý Nguyên Phương, Vương Huyền Sách đám người trong lòng đều tràn đầy bi phẫn cùng không cam lòng. Không, chúng ta còn xa không có đến muốn ngồi chờ chết thời điểm. Bùi Giáng Tuệ đứng dậy, nàng tư thế hiên ngang, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt nhìn chằm chằm trên trời chư Phật, trầm giọng nói, vậy hạ trước khi bế quan, lưu lại chuẩn bị ở sau. Lời vừa nói ra, Lý Minh Đạt, Trình Chi Tiết, Tần Quỳnh bọn người tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhao nhao nhìn về phía Bùi Giáng Tuệ. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Lý Hằng chính là chí cao vô thượng tồn tại, đối mặt bất luận cái gì cường địch đều có thể bộc phát ra trước nay chưa từng có thực lực, mạnh hơn địch nhân đều sẽ bị đánh bại. Nếu như là Lý Hằng lưu lại chuẩn bị ở sau, nói không chừng thật sự có thể giải quyết lần này đại nguy cơ. Ông! Hư không run rẩy, thiên địa lay động. Như Lai Phật Tổ vỗ xuống tới Phật Quang hình như có hủy thiên diệt địa chi uy, nhưng không thể trong nháy mắt liền đem Trường An thành hủy diệt. Nơi này là nhân tộc hoạch tâm chi địa, là đương đại nhân hoàng đô thành, có không gì sánh nổi khổng lồ nhân đạo khí vận ngưng tụ. Như Lai Phật Tổ công kích vừa dứt dưới, liền có người nói khí vận ngưng tụ thành cột sáng phóng lên tận trời, chặn Phật Quang hạ lạc. Nhưng Phật Quang công kích bị ngăn trở, tinh thần ăn mòn nhưng không có ngăn trở. Trong nháy mắt, trong thành Trường An tuyệt đại đa số bách tính đều tại cái này Phật Quang chiếu rọi phía dưới trở nên ngu dại, ngay cả phản kháng ý chí cũng không có. Ngay lúc này, Bùi Giáng Tuệ bỗng nhiên tiến lên một bước, đưa tay hư nắm, toàn thân đều tách ra thần thánh quang mang, nàng ngửa mặt lên trời quát, Như Lai, kiếm này tại, giống như nhân hoàng ở đây, ngươi dám làm cản. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay của nàng có một thanh hoàng kim chi kiếm cấp tốc ngưng tụ, vô cùng vô tận nhân hoàng đúng chỗ tràn ngập ra, đơn giản liền như là đương đại nhân hoàng đích thân tới. Thanh kiếm này thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây, chuôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Chính là nhân hoàng hiên viên kiếm. Đây là hình chiếu, nhưng là đến gần vô hạn chính phẩm hình chiếu. Lý Hằng tại mở ra hồng nhai cảnh về sau, liền có được chân chính mở ra nhân hoàng bảo khố năng lực. Đang bế quan trước đó, hắn liền hình chiếu ra tương đương với ngộ đạo chí bảo nhân hoàng hiên viên kiếm giao cho Bùi Giáng Tuệ, lấy cung cấp bất cứ tình huống nào. Hiện tại chính là vận dụng chuôi này nhân đạo thánh kiếm thời điểm. Nhân hoàng hiên viên kiếm quang mang nở rộ ra, nhân đạo hoàng uy mang theo trong suốt nhân tộc ý chí lực lượng, trong nháy mắt liền để bị Phật quang ảnh hưởng trở nên ngu dại Trường An bách tính khôi phục bình thường. Bọn hắn hồi tưởng lại vừa rồi trạng thái, tất cả đều sợ hãi vạn phần. Mình thế mà trong lúc vô tình liền bị độ hóa, biến thành ngu dại người, hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ. Cái này con lửa chọc thủ đoạn không khỏi cũng quá mức các độc. Phải bị diệt Phật ta. A-di-đà Phật. Nhưng vào lúc này, Như Lai Phật Tổ trên bầu trời chắp tay trước ngực, cao tụng Phật hiệu, đầy mặt từ bi, ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, thản nhiên nói. Ta nay cảm niệm tín đồ tâm nguyện đến tận đây, xem các ngươi khí số đã hết, quốc gia tương vong, tất gia đại loạn, ta không đành lòng chăm họ lầm than, liền lòng từ bi, trước thời gian thành toàn phần này thiên mệnh đi. Khoa huyễn chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có ai quy cao, không nao tản. Chuyện đã có trên 800 chương. Chương 250, đây chính là đăng thiên chi nhân. Tốt một cái không đành lòng chăm họ lầm than, tốt một cái thành toàn thiên mệnh. Bùi Giáng Tuệ lại là nửa điểm đều không tin Như Lai Phật Tổ cái này mê hoặc nhân tâm chuyện ma quỷ. Tay nàng cầm nhân hoàng hiên viên kiếm câu thông vô tận chỗ cao hồng ngai cảnh, ánh mắt nhìn trên trời chư Phật, cười lạnh nói, con lựa chọc, ngươi có phải hay không coi là nhân hoàng bệ hạ không còn, chỉ bằng chúng ta liền không cách nào chẳng ngươi. Lại nhìn một kiếm này. Cong. Tiếng kiếm reo động, như hạc kêu cửu tiêu vang vọng hoàn vũ. Bùi Giáng Tuệ đúng là trực tiếp lắc tay bên trong nhân hoàng hiên viên kiếm. Huy hoàng kiếm quang ngưng tụ vô lượng nhân đạo khí vận xông vào trời mà lên, vô cùng to lớn nhân đạo khí vận quét ngang chư thiên, vạn đạo vạn pháp vì đó thần phục, tất cả đều bám vào tại đạo kiếm quang này phía trên. Chỉ một thoáng, chư thiên vạn giới đều bị chấn động, vô số cổ lão tồn tại bị lần nữa bừng tỉnh, không biết nhiều ít đạo ánh mắt lại hướng Trường An thành nhìn bên này đi qua. Cố lực lượng này cấp độ, là ngộ đạo giả, lại có ngộ đạo giả tại nhân tộc đô thành xuất thủ. Chơi ạ! Kiếm quang này đơn giản tựa như là hiên viên nhân hoàng tái hiện thế gian, chẳng lẽ cái kia đương đại nhân hoàng đã trở thành ngộ đạo giả? Như Lai Phật Tổ, còn có theo hắn rời đi Linh Sơn chư Phật. Hắn thế mà tại Trường An trên không, đây là muốn hủy diệt Trường An sao? Mới đạo này nhân đạo kiếm quang, chính là nhằm vào vị này Phật gia công kích a, bất quá. Ngộ đạo giả tuy mạnh, chỉ sợ cũng không phải vị này Phật gia đối thủ a. Chuyện gì xảy ra, chém ra một kiếm này lại không phải Lý Hằng, nữ tử này là ai? Nàng là từ đâu tới, tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy, không thể tưởng tượng nổi a. Nữ tử này là ai, nhân tộc ngoại trừ Lý Hằng bên ngoài, thế mà còn có mạnh như thế người. Đủ loại chấn kinh cùng khó có thể tin thanh âm quanh quẩn tại chư thiên tan rã ở giữa, vô số đại nhân vật thông qua thần niệm tiến hành giao lưu, đối với cái này lúc Trường An thành phát sinh hết thảy đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, những này đều không thể ảnh hưởng đến Bùi Giáng Tuệ. Nàng rất rõ ràng mình bây giờ gánh vác cái này cỡ nào trọng đại trách nhiệm, mình nhất định phải tại Lý Hằng không có ở đây thời điểm, bảo vệ cẩn thận Trường An, bảo vệ cẩn thận đại đường. Dù là dùng hết tính mệnh, cũng tuyệt đối không thể cô phụ Lý Hằng đối với mình nhắc nhở. Lần này đối mặt địch nhân càng là cường đại trước nay chưa từng có. Như Lai Phật Tổ cùng đầy trời chư Phật. Chư Phật, chúng Bồ Tát, Kim Cương Tu Vi tạm dừng không nói, chỉ là một cái Như Lai Phật Tổ chính là đăng thiên cảnh tồn tại, đại la phía dưới người mạnh nhất một trong. Đối mặt địch nhân như vậy, coi như vận dụng ngộ đạo giả cấp độ lực lượng, đều chưa hẳn có thể thành công đem nó đánh lui. Không, phải nói là gần như không có khả năng thành công đem nó đánh lui. Dù sao, đây chính là đăng thiên chi nhân A. Nhưng dù cho như thế, Bùi Giáng Tuệ vẫn như cũ lựa chọn kiên cường chống cự, vô luận như thế nào đều tuyệt đối không nhượng bộ nửa phần. Đồng thời đánh đòn phủ đầu. Tại thành công cùng Hồng Nhai cảnh thành lập câu thông, thu được ngộ đạo cảnh cấp độ lực lượng về sau, nàng quyết định thật nhanh, trực tiếp chém ra công kích. Không thể không nói, Hồng Nhai cảnh lực lượng hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại, cho dù chỉ là bám vào tại Bùi Giáng Tuệ trên thân, vẫn như cũ có thể so với đứng đầu nhất ngộ đạo giả toàn lực công kích. Lại thêm Nhân Hoàng Hiên Viên kiếm chuôi này tiếp cận chính phẩm chí bảo hình chiếu, càng là đem đạo kiếm quang này uy lực đẩy lên đăng phong tạo cực cực độ, cơ hồ muốn đụng chạm đến lên trời cấp độ. Bởi vậy, dạng này kiếm quang, dễ như trở bàn tay liền chạm diệt lúc trước Như Lai đập xuống Phật quang, đem những này Phật quang đều chém vỡ, nửa điểm không lưu. Tại chạm diệt Phật quang về sau, kiếm quang lại hướng chư Phật chúng Bồ Tát quét sạch mà đi. Những này Phật đà, Bồ Tát bên trong bộ hư người số lượng cực ít, nộ đạo giả càng là lắc đắc không có mấy. Đối mặt như vậy hung mãnh vô song kiếm quang, bọn hắn căn bản là bất lực ngăn cản, thậm chí ngay cả trốn tránh, cơ hội trốn tránh đều không có. Mắt thấy đạo kiếm quang này liền muốn chém xuống đến, trong lòng của bọn hắn đều tràn đầy sợ hãi. Đạo kiếm quang này quá mạnh, bọn hắn rất rõ ràng, nếu như mình bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ tại chỗ hình thần câu diệt. A Di Đà Phật. Như Lai Phật Tổ thanh âm lần nữa truyền đến, cùng lúc đó, hắn vươn một con to lớn hoàng kim thủ trưởng, ngăn tại chư Phật, chúng Bồ Tát trước mặt. Cong. Kim thiết giao kích thanh âm vang vọng hư không, Bùi Giáng Tuệ chém ra tới kia một đạo kiếm quang rơi vào Như Lai Phật Tổ hoàng kim thủ trên lòng bàn tay. Ầm ầm. Hoàng kim thủ trưởng cùng kim quang giao kích chung quanh hư không lập tức nổ tung, vô số đạo vận pháp lý tiêu tán vỡ nát, thoáng qua ở giữa bầu trời liền biến ảo ngàn vạn loại nhan sắc. Cùng lúc đó, mãnh liệt lực lượng hủy diệt trên bầu trời khuyết tán ra đến, phảng phất trong thiên địa tất cả sự vật đều muốn bị hủy diệt, cái này lập tức liền để tất cả mọi người đều có một loại ngày tận thế tới cảm giác. Ầm ầm. Tiếng vang vẫn tại tiếp tục, trên trời dị tượng cũng tại tiếp tục. Chỉ gặp kia hoàng kim cự thủ nhẹ nhàng lắc một cái, chỉ thấy từng đầu đại đạo lực lượng bị ngạnh sinh sinh từ kiếm quang bên trên đánh sơ sát ra. Cái này khiến toàn bộ trên bầu trời đều tràn đầy các loại nhan sắc đại đạo quang mang, khiến cho vô số sự vật đều nhiễm lên các loại mê huyễn nhan sắc. Toàn bộ thiên địa đều trở nên kỳ quái. Trong nháy mắt, lúc trước Bùi Giáng Tuệ chém ra một kiếm kia ngay tại Như Lai Phật Tổ hoàng kim thủ trong lòng bàn tay chôn vùi, không còn tồn tại. Thậm chí đều không thể tại trên cái bàn tay này lưu lại nửa điểm vết thương. Cảnh tượng như vậy, để chư thiên vạn giới bên trong vô số chú ý Trường An các đại nhân vật kinh hãi không thôi, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi Bùi Giáng Tuệ chém ra tới một kiếm kia, không hề nghi ngờ đã đạt tới ngộ đạo cảnh cực hạn, đủ để nhẹ nhõm chôn vùi thế gian tuyệt đại đa số cường giả, thậm chí ngay cả rất nhiều khai thiên tích địa mới bắt đầu tồn tại đều chưa hẳn có thể ngăn cản một kiếm này. Nhưng trước mặt Như Lai Phật Tổ, công kích như vậy thế mà lộ ra như thế không có ý nghĩa, bị dễ như trở bàn tay địa liền hóa giải. Vị này Phật gia không khỏi cũng quá mạnh. Đây chính là đăng thiên cảnh. Đây chính là đăng thiên chi nhân. Quả thực là triệt để nghiền ép ngộ đạo cảnh A. Một kiếm này không tệ, đáng tiếc, vẫn là quá yếu. Như Lai Phật Tổ lắc đầu than nhẹ, đồng thời chậm rãi đứng dậy, không còn xếp bằng ở đài sen phía trên. Hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian, nhìn xuống đại đường, nhìn xuống Trường An, thản nhiên nói. Gọi Lý Hằng ra đi, nhân tộc sự tình vẫn là phải hỏi đến hắn cái này nhân hoàng. Con lựa chọc, ngươi dám đối bệ hạ bất kính. Bùi Giáng Tuệ lại là căn bản cũng không nghe Như Lai Phật Tổ nói cái gì, trong hai mắt nổi lên huyết sắc, khỏe miệng chảy ra máu tươi, lại một lần nữa huy động Nhân Hoàng Hiên Viên Kiếm, chém ra một đạo thông thiên triệt địa nhân đạo kiếm quang. Nàng bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh của mình. Dạng này có thể điều động càng nhiều hồng nhai cảnh lực lượng, có khả năng tại nguyên bản ngộ đạo cảnh cực hạn bên trên càng mạnh mấy phần. Trải qua vừa rồi kia một đạo kiếm quang, Bùi Giáng Tuệ đã hết sức rõ ràng mình muốn đánh lui Như Lai Phật Tổ là chuyện không thể nào. Duy nhất có thể làm chính là tận khả năng địa ngăn cản thời gian dài hơn. tận khả năng địa không cho Lý Hằng bế quan bị quấy rầy. Bởi vậy, nàng liền muốn thể hiện ra lực lượng càng thêm cường đại, thể hiện ra đủ để đụng chạm đến đăng thiên cảnh, đủ để tổn thương đến đăng thiên chi nhân lực lượng. Chỉ có dạng này mới có thể để Như Lai Phật Tổ sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện động thủ. Mới có thể kéo dài thời gian dài hơn. Con lựa chọn. Chịu chết đi. 7017K. Khoa huyện chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có IQ cao, không náo tản. Chuyện đã có trên 800 chương. Chương 251, bộ hư chi cầu cuối cùng, nộ đạo kim quang. Cong. Kiếm minh thanh âm vang vọng chư thiên, bùi dáng tuệ thiêu đốt sinh mệnh chém ra dạng này một đạo đủ để tiếp cận đăng thiên cảnh kiếm quang, để vô số tiên Phật thần thánh trở nên khiếp sợ, để vạn giới đều hiện ra yên lặng ở trong. Quá mạnh. Một kiếm này thật là quá mạnh. Liền xem như đỉnh phong nhất ngộ đạo giả, đối mặt một kiếm này thời điểm đều muốn nhượng bộ lui binh. Nếu là bị chính diện đánh trúng, trừ phi có chi bảo tùy thân phòng ngự, nếu không ít nhất cũng phải trọng thương. Bùi dáng tuệ hiện tại mượn nhờ hồng nhai cảnh lực lượng, thiêu đốt sinh mệnh dùng nhân hoàng hiên viên kiếm hình chiếu chém ra tới một kiếm này, có thể nói đủ để diệt sát chư thiên vạn giới bên trong tuyệt đại đa số người. Nhưng mà, nàng hiện tại công kích là Như Lai Phật Tổ. Rất nhiều tiên Phật thần thánh yêu ma tại ý thức đến điểm này về sau, cũng không khỏi lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, bùi dáng tuệ chỉ là tại làm vô vị dãy rùa thôi. Dù sao, tại bây giờ cái này chư thiên thất thánh biến mất, tam hoàng trí thánh đóng cửa không ra, đông đảo viễn cổ đăng thiên người mai danh nhận tích thời đại, Như Lai Phật Tổ chính là tuyệt đối trên ý nghĩa người mạnh nhất một trong. Một vị khác, chính là Di La trong cung vị kia Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Đối mặt Như Lai Phật Tổ, bất kỳ cái gì phản kháng đều là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sẽ chỉ tự chịu diệt vong, không có kết quả khác. Bùi dáng tuệ lúc này chém ra một kiếm này cố nhiên cường đại, thậm chí đủ để uy hiếp được đăng thiên cảnh trí cường tồn tại, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng đối Như Lai Phật Tổ tạo thành tổn thương gì. Như Lai Phật Tổ, thế nhưng là đăng thiên bên trong đăng thiên, trí cường bên trong trí cường. Đại La phía dưới đã không có cái gì có thể tổn thương đến hắn. Kỳ thật, chính bùi dáng tuệ cũng là biết điểm này. Nàng hết sức rõ ràng mình căn bản cũng không khả năng đối Như Lai Phật Tổ tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Bất quá, nàng cũng không cầu có thể có bao nhiêu tổn thương, chỉ là hướng nhiều ngăn cản Như Lai Phật Tổ chờ Phật môn cường giả một chút thời gian, để Lý Hằng có thể an tâm bế quan lâu hơn một chút. Dù là chỉ có một cái hô hấp, chỉ có một cái chớp mắt, cái này cũng đáng. Mà lại, còn có thể để Như Lai Phật Tổ đối nàng chân chính có thể thi triển thực lực cực hạn có chỗ hoài nghi. Từ đó sinh ra một chút kiêng kỵ. Dạng này liền có hy vọng kéo dài thời gian dài hơn. Vì thế, nàng có thể không tiếc sinh mệnh. Lúc này, Trương An Thành tất cả bách tính đều tại ngước đầu nhìn lên, ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm bùi dáng tuệ đứng ra đạo kiếm quang kia hướng lên bầu trời bay đi, chém về phía lấy Như Lai Phật Tổ cầm đầu chư Phật, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương chờ. Quả đấm của bọn hắn đều nắm lên, xuất phát từ nội tâm địa chờ đợi bùi dáng tuệ một kiếm này có thể có hiệu quả. Đại đường mỗi một cái bách tính đều phi thường rõ ràng Phật môn là ảnh hưởng quốc lực phát triển, ảnh hưởng cương vực mở, ảnh hưởng văn minh tiến trình lũ ác tính, là toàn bộ quốc gia tiêu hao đại lượng tinh lực, làm vô số mưu đồ mới thành công dần dần làm nhạt rơi giáo phái. Như thế giáo phái, nhất định là cùng đại đường có tựa như biển sâu thù hận, nếu như không thể ngăn cản được vị này Phật tổ công kích, như vậy toàn bộ đại đường chỉ sợ đều sẽ không có thể tưởng tượng. Thắng A. Nhất định phải thắng A. Một kiếm này nhất định phải thắng A. Nếu là một kiếm này có thể chém xuống Như Lai một cái tay, cũng đủ để đình chỉ hiện tại tất cả phân tranh. Đây là nhân hoàng bệ hạ lưu chuẩn bị ở sau, nhất định có thể, đã có thể giết cái này con lựa chọc. Đông đảo Trường An Thành bách tính cùng không ít tu luyện có thành tựu cường giả đều ở trong lòng mong mọi bùi dáng tuệ thắng lợi. Bởi vì, hiện tại bùi dáng tuệ liền đại biểu cho đại đường, là đại đường người mạnh nhất. Nếu là bùi dáng tuệ bị đánh bại, vậy liền mang ý nghĩa ngay cả đại đường đều không có hy vọng. Sẽ chỉ bị bọn này Phật môn cường giả loạn giết, liền ngay cả phản kháng chỗ chống cũng sẽ không có. A-di-đà Phật. Ngay lúc này, một tiếng Phật hiệu lần nữa từ trên trời truyền đến, vẫn như cũ bình thản trầm tĩnh, nghe không ra nửa điểm bối rối cùng hoảng sợ, phảng phất là sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Trong thành Trường An đông đảo bách tính lập tức trong lòng mát lạnh. Như Lai Phật Tổ thế mà dạng này bình tĩnh, bùi dáng tuệ công kích quả nhiên vẫn là không dùng sao. Mạnh mẽ như vậy một kiếm, thế mà đều không dùng. Chư thiên vạn giới đông đảo cường giả đang nghe một tiếng này Phật hiệu về sau, cũng đều trong nháy mắt liền hiểu chuyện kết cục. Bùi dáng tuệ không có hy vọng. Giờ khắc này, vô luận là chư thiên vạn giới tiên Phật thần thánh yêu ma, vẫn là Trường An Thành đông đảo đại đường bách tính, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía đạo kiếm quang kia cùng Như Lai Phật tổ giao phong địa phương. Bùi dáng tuệ vừa rồi chém ra một kiếm kia hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại, xen lẫn vô số đại đạo lực lượng, cơ hồ đã siêu việt ngộ đạo cảnh cực hạn, có thể nói là mạnh đến đỉnh cao nhất. Chỉ có như vậy cường đại đến đỉnh cao nhất kiếm quang, Như Lai Phật Tổ thế mà chỉ là chắp tay trước ngực, miệng tụng một tiếng Phật hiệu, cũng không gặp có cái gì pháp lực có cái gì dị tượng, đạo kiếm quang kia liền trực tiếp vỡ nát chôn vùi, không còn tồn tại. Như Lai Phật Tổ căn bản cũng không có xuất thủ, liền hóa giải mất bùi dáng tuệ một chiêu này thiêu đốt sinh mệnh công kích, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Trên lệch quá xa, đã lớn đến một cái không hợp thói thường đến cực điểm trình độ. Vô số đại đường bách tính sắc mặt trắng bệnh, nhìn trên trời vẫn như cũ sáng chói Phật quang, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hiện tại loại tình huống này, còn có thể làm sao? Bùi Giáng Tuệ cũng là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng cũng tương tự không khỏi tuôn ra tâm tình tuyệt vọng. Thế nhưng là nàng lại mạnh mẽ đem cỗ này cảm xúc ép xuống, trong mắt ánh mắt vẫn như cũ vô cùng kiên định. Đồng thời nàng còn dáng chống đỡ lấy sinh mệnh sắp đốt hết, cơ hồ muốn ngồi liệt trên mặt đất thân thể, nắm thật chặt Nhân Hoàng Hiên Viên kiếm, vẫn vững vàng đứng ở nơi đó, kiếm chỉ Như Lai Phật Tổ. Ta không thể lui, phía sau của ta chính là bệ hạ, ta lui không thể lui. Bùi Giáng Tuệ ở trong lòng nói cho chính mình. Cỗ này tín niệm để ý chí của nàng trở nên càng thêm kiên định, lại một lần nữa dấy lên chiến ý, trên thân bắt đầu tách ra các loại đại đạo quang huy, nàng lại tại câu thông hồng nhai cảnh lực lượng. Lần thứ ba ngộ đạo cảnh công kích. Con lựa chọc. Ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi quấy rầy đến bệ hạ. Xích Tiêu Nhân Hoàng hồng nhai cảnh bên trong, nhân tổ điện bên trong. Vô số nhân tộc tiên tổ đứng sừng sững vờn quanh trung ương, Lý Hằng khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, Hà Đồ Lạc Thư bị hắn nâng ở trong lòng bàn tay, ngay tại thể ngộ lúc trước khai thiên tích địa thời điểm tiếp xúc đến các loại đại đạo. Hà Đồ Lạc Thư phụ trợ hiệu quả xa so với hắn dự liệu cường đại quá nhiều. Mặc dù hắn hiện tại bế quan còn không có bao lâu thời gian, nhưng đã đi qua bộ hư chi cầu, bước lên bộ hư cửu trọng thiên cấp độ, đạt đến ngộ đạo cảnh phía dưới cảnh giới đỉnh cao nhất. Hiện tại, Lý Hằng chỉ cần có thể càng đi về phía trước một bước, liền có thể chân chính đạp vào ngộ đạo cảnh. Chính là một bước này, từ xưa đến nay làm khó không biết nhiều ít đỉnh phong bộ hư người, cuối cùng vạn cổ, tu luyện ức vạn năm, tìm liền chư thiên vạn giới hết thệ cơ duyên, đều không thể bước ra một bước này. Đây là một đạo vô cùng chật vật cánh cửa. Nhưng đối với từng có khai thiên tích địa kinh nghiệm, tiếp xúc qua đông đảo đại đạo bản chất, còn có Hà Đồ Lạc Thư diễn hóa đại đạo quy tắc phụ trợ Lý Hằng tới nói, đạo này cánh cửa, lại cũng không tính rất khó khăn. Từ nơi sâu xa, bể khổ vô biên phía trên, bộ hư chi cầu cuối cùng. Lý Hằng đứng chắp tay, ánh mắt trông thấy bộ hư chi cầu phía trước một mảnh kim quang thải hà, sau đó một bước bước lên. 7017K mới nhất địa chỉ Internet. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gần đảm. Tất cả các nhân vật đều IQ cao, không nao tản. Chương 252, Nộ đạo chi bí, đạo nguyên chi hải. Bộ hư chi cầu cuối cùng là cái dạng gì? Từ xưa đến nay đông đảo bộ hư người đều không thể trả lời vấn đề này, dù cho là chân chính đi tới bộ hư chi cầu cuối tồn tại, cũng thấy không rõ đối diện đến tột cùng là cái gì. Liên như là Lý Hằng trước đó như thế, đứng tại bộ hư chi cầu cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh kim quang thải hà, nhưng căn bản không cách nào thấy rõ kim quang này thải hà ý vị như thế nào, tượng trưng cho cái gì, ẩn chứa dạng gì đại đạo pháp tắc. Đứng tại bộ hư chi trên cầu là không cách nào chân chính thấy rõ bờ bên kia cảnh tượng, muốn nhìn rõ. Cũng chỉ có như Lý Hằng hiện tại chỗ tạo đồng dạng, trực tiếp từ bộ hư chi cầu cuối cùng bước ra đi, bước về phía kim quang thải hà bên trong. Chỉ có dạng này, mới có thể thấy rõ ràng trong đó đến tuột cùng, mới có thể bước vào ngộ đạo cảnh. Coi như chỉ là cái này đạp mạnh bước, liền ngăn cản từ xưa đến nay không biết bao nhiêu bộ hư người. Không phải không bước ra một bước này. Trên thực tế, đã đi tới bộ hư chi cầu cuối cùng, muốn bước ra một bước, bước về phía kim quang kia thải hà là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, vấn đề ngay tại ở, bước ra về sau, là có hay không chính có thể đứng tại kim quang thải hà bên trong. Vẫn là trực tiếp từ bộ hư chi trên cầu rơi xuống, trực tiếp mất đi bộ hư cảnh hết thệ tu hành. Không sai, bộ hư chi dưới cầu chính là bể khổ. Dù cho là đi đến bộ hư chi cầu cuối cùng, nếu như hướng về phía trước bước ra một bước về sau, không có đứng tại kim quang thải hà phía trên, không có đột phá tới ngộ đạo cảnh, như vậy thì chỉ có một cái kết cục. Cảnh giới rơi xuống. Một lần nữa rơi xuống đến trong bể khổ trầm luân. Mất đi bộ hư người hết thệ thần thông, rơi xuống đến thiên tôn cấp độ. Cái này đại giới quá khổng lồ. Chính là bởi vì nguyên nhân này, ngộ đạo trước đó cái này cánh cửa thật sự là kẹp lại quá nhiều người. Nhưng đôi này Lý Hằng tới nói, lại là căn bản không có cái gì độ khó. Hắn bước ra một bước về sau, trực tiếp liền đứng ở kim quang thải hà phía trên, sau đó liền thấy một mảnh rộng rãi vô biên, từ vô số loại nhan sắc quang mang hội tụ mà thành quang hải. Đạo nguyên chi hải. Khi nhìn đến mảnh này đại dương ánh sáng một nháy mắt, Lý Hằng liền thu được trong cõi u minh cảm ứng. Biết được mảnh này quang hải danh tự cùng lai lịch. Nơi này chính là khai thiên tích địa mới bắt đầu thời điểm, hết thể đại đạo quy tắc mở đầu chỗ, hết thể đại đạo, pháp tắc, quy tắc các loại đầu nguồn đều ở nơi này. Cho tới bây giờ, Lý Hằng mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nộ đạo cảnh muốn lĩnh hội căn bản cũng không phải là một loại nào đó hoặc là nhiều loại đại đạo, mà là đạo này nguyên chi hải ảo diệu. Từ ban đầu một bộ phận khu vực, chậm rãi mở rộng thành rộng lớn hơn khu vực, cuối cùng đem toàn bộ đạo nguyên chi hải ảo diệu đều tìm hiểu thấu đáo, chính là ngộ đạo cảnh đỉnh phong, liền có được đăng thiên tư cách. Đây chính là ngộ đạo cảnh tu hành. Bình thường tới nói, mới vào ngộ đạo cảnh người chỉ có thể nắm giữ ngàn dặm phương viên đạo nguyên chi hải ảo diệu, khoảng cách này nắm giữ toàn bộ đạo nguyên chi hải ảo diệu đỉnh phong cấp độ cực kỳ xa xôi, trong đó thực lực sai biệt đồng dạng cũng là vô cùng to lớn. Bất quá, Lý Hằng đang khai thiên tích địa quá trình bên trong đã tiếp xúc đến vô số loại đại đạo đầu nguồn ảo diệu, cũng tại Hà Đồ Lạc Thư phụ trợ phía dưới đem nó dung hội quán thông, bởi vậy hắn tại bước vào đạo nguyên chi hải trong nháy mắt liền lĩnh ngộ mảnh này rộng rãi hải dương bên trong tuyệt đại bộ phận ảo diệu huyền cơ. Nắm giữ hơn phân nửa đạo nguyên chi hải ảo diệu, thực lực của hắn cũng trực tiếp nhảy lên thăng đến ngộ đạo cảnh đại thành tình trạng, khoảng cách hoàn toàn nắm giữ đạo nguyên chi hải đỉnh phong cấp độ cách chỉ một bước. Đây chính là ngộ đạo cảnh đại thành lực lượng sao? Lý Hằng hoạt động một chút hai tay của mình, thể ngộ cảnh giới này. Hắn cảm giác được mình có được giơ tay nhấc chân liền có thể phá diệt ước vạn tinh hệ lực lượng, đồng thời cũng có được trong nháy mắt mở chư thiên, sáng lập vạn giới vô thượng uy năng. Đây chính là ngộ đạo cảnh. Dù cho là những cái kia từ khai thiên tích địa mới bắt đầu sống đến bây giờ tiên thiên thần thánh nhóm, đều không có mấy cái có thể đạt tới loại tầng thứ này. Nhưng chỉ là như vậy uy năng, hoàn toàn không đủ để đối kháng Như Lai Phật Tổ, càng không khả năng diệt sát Côn Bằng cùng Minh Hà. Lý Hằng trong lòng bàn tay lần nữa nổi lên Hà Đồ Lạc Thư, ta cần thêm gần một bước, ta phải biến đổi đến mức càng thêm cường đại mới được. Dù là không thể đăng thiên, ít nhất cũng phải đạt tới ngộ đạo cảnh đỉnh phong, nắm giữ toàn bộ đạo duyên chi hải huyền bí. Kể từ đó, bằng vào Hà Đồ Lạc Thư trí bảo như thế, lại thêm nhân hoàng trong bảo khố đông đảo trí bảo hình chiếu, cùng nhân hoàng ngọc sách truyền thừa vô thượng thủ đoạn, hắn mới có thể có được cùng đăng thiên chi nhân khiêu chiến thực lực. Nhưng ta muốn thế nào mới có thể thêm gần một bước? Lý Hằng chân mày cau lại, nhìn qua mênh mông đạo nguyên chi hải, rơi vào trầm tư, Hà Đồ Lạc Thư cố nhiên có thể phân tích đại đạo, nhưng nhất định phải là chính ta sơ bộ tiếp xúc cảm ngộ đại đạo mới được, cũng không thể để cho ta chống rông cảm ngộ thành công một loại nào đó ngay cả cửa đều không có vào đại đạo. Hiện tại ta đã nắm giữ hơn phân nửa đạo nguyên chi hải huyền bí, lúc trước khai thiên tích địa tích lũy đã tiêu hao sạch sẽ, chỉ bằng chính ta đi cảm ngộ đi lĩnh hội còn lại đại đạo, dù chỉ là đến nhập môn giai đoạn, chỉ sợ cũng cần ước vạn năm lâu. Ta không có cái kia thời gian a. Kỳ thật, Lý Hằng tại dạng này trong thời gian ngắn rào bước tiến lên đến ngộ đạo cảnh đại thành cấp độ, phóng nhãn chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay đều không ai có thể nói vạn cổ không có chi trắng ngâng, nhưng hắn đối với cái này cũng không hài lòng. Dù sao, hắn đối mặt địch nhân quá mạnh. Chỉ cần không cách nào chống lại đăng thiên cảnh, như vậy vô luận hắn là ngộ đạo cảnh đại thành, vẫn là bình thường thiên tôn, kỳ thật đều không có quá lớn khác nhau. Bởi vì, tại đăng thiên cảnh trước mặt, đều như sâu kiến, không có lực phản kháng chút nào. Hiện tại ta còn có cái gì biện pháp có thể tiếp tục tăng cường ta nội tình tích lũy, có thể để Hà Đồ Lạc Thư tiếp tục phụ trợ ta cảm giác ngộ đạo nguyên chi hải còn lại huyền bí. Lý Hằng vắt hết óc suy tư, lại phát hiện mình tựa hồ thật không có cách nào. Hiện trong tay hắn cầm là đồ thật Hà Đồ Lạc Thư, là chư thiên vạn giới từ xưa đến nay cường đại nhất thôi diễn trí bảo, ngay cả trí bảo như thế đều không thể trợ giúp hắn chống rông cảm ngộ đại đạo. Còn có cái gì đồ vật có thể ở phương diện này đưa đến tác dụng? Chẳng lẽ ta phải dùng hiện tại ngộ đạo cảnh đại thành tu vi cảnh giới đi đối kháng Như Lai Phật Tổ, đi giết Côn Bằng lão tổ, Minh Hà lão tổ? Lý Hằng ý niệm tới đây, lắc đầu, cười khổ nói, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Thật liền không có biện pháp sao? Thật đến đây chấm dứt sao? Lý Hằng đầy mặt vẻ u sầu, một mặt lo nghĩ địa từ mảnh này kim quang thải hà bên trong đi ra ngoài. Đứng ở vô số loại nhan sắc sen lẫn hội tụ đạo nguyên chi hải bên trên. Nếm thử mình cảm giác tiếp xúc vô cùng đại đạo. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, mình chung quanh tất cả đều là đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ đại đạo huyền bí, căn bản cũng không có hắn chưa từng tiếp xúc qua đại đạo. Nguyên lai, ngộ đạo cảnh đại thành người, muốn cảm ngộ còn lại đại đạo huyền diệu, đầu tiên gặp phải một cái khó khăn chính là muốn đột phá đã cảm ngộ những này đại đạo huyền diệu, tiến tới tìm tới mình không có tiếp xúc đại đạo. Cái này đồng dạng là một cái cực kỳ khó khăn sự tình. Khó như đăng thiên. Bất quá, ngay lúc này, ngay tại Lý Hằng chân chính đạp ở đạo nguyên chi hải bên trên một nháy mắt, trong óc của hắn đột nhiên xuất hiện một cái kỳ lạ ý nghĩ. Mặc dù đạo nguyên chi hải là tu hành đến cảnh giới này thời điểm mới có thể nhìn thấy, nhưng đã hội tụ nhiều như vậy đại đạo huyền cơ, liền mang ý nghĩa nó tuyệt đối là chân thực tồn tại, cũng không phải là hư ảo. Nếu như đạo nguyên chi hải là hư ảo tồn tại, như vậy vô cùng đại đạo pháp tắc cũng sẽ là hư ảo, đại đạo đầu nguồn sẽ trở nên hư ảo, chư thiên vạn giới, vô tận vũ trụ đều sắp sụp sập hủy diệt. Không sai. Đạo nguyên chi hải nhất định là chân thực tồn tại, cũng không phải là định cảnh bên trong thấy chi dị tượng, cũng không phải trong cõi u minh tự nhiên cảm ứng chi hư ảo hiển hóa, nó là chân thật. Nếu là chân thực tồn tại, cái kia đạo nguyên chi hải chính là một cái địa điểm. Có thể đánh dấu. Tại đạo nguyên chi hải đánh dấu. Chương 253, tạo hóa ngọc điệp, thang lên trời. Chúc mừng ngài. Tại đạo nguyên chi hải đánh dấu thành công. Ban thưởng đại đạo chí bảo tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp. Lý Hằng khi nhìn đến cái này ban thưởng về sau trực tiếp liền động, đứng tại đạo nguyên chi hải bên trên, lăng lăng nhìn xem hệ thống không gian bên trong xuất hiện một mảnh kim sắc đĩa ngọc. Trong lúc nhất thời, hắn cơ hồ cho là mình sinh ra ảo giác. Tạo hóa ngọc điệp. Lại là tạo hóa ngọc điệp. Làm sao có thể là tạo hóa ngọc điệp? Thế giới này không phải là không có hồng quân sao? Từ đâu tới tạo hóa ngọc điệp, mà lại hệ thống này đến tuột cùng là lai lịch gì, cái gì cấp độ, thế mà ngay cả tạo hóa ngọc điệp đều có thể đánh dấu ra. Lý Hằng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng đến hắn hiện tại cảnh giới này cấp độ, căn bản cũng không khả năng sinh ra ảo giác, liền xem như đăng thiên chi cảnh ở trước mặt, cũng không có khả năng dùng huyễn thuật đến mê hoặc hắn. Chẳng lẽ, thật là tạo hóa ngọc điệp? Lý Hằng mang vô cùng phức tạp tâm tình, vừa cẩn thận nhìn về phía hệ thống đối cái này mai tạo hóa ngọc điệp giới thiệu. Tạo hóa ngọc điệp, thái thượng đạo tổ tại Tử Tiêu cung giảng đạo thời điểm, vì thuận tiện rất nhiều tiên thiên thần thánh lĩnh ngộ đại đạo ảo diệu, lấy vô thượng thủ đoạn tương đạo nguyên chi hải hết thể huyền bí hội tụ ngưng luyện thành một mảnh đĩa ngọc, là vì tạo hóa ngọc điệp. Cái này mai tạo hóa ngọc điệp ẩn chứa đạo nguyên chi hải hết thể huyền bí, đồng thời có thể bài trừ hết thể quấy nhiễu, tự hành lựa chọn muốn cảm ngộ kia bộ phận đại đạo huyền bí. Tại tương đạo nguyên chi hải tất cả huyền bí đều nắm giữ về sau, dùng ngộ đạo cảnh đỉnh phong đại pháp lực thôi động tạo hóa ngọc điệp, có thể đem này đĩa ngọc hóa thành thông thiên bảo kính, chiếu hiện đại la thiên, bên trên giòm đăng thiên chi diệu. Quả nhiên, đây cũng không phải là địa cầu trong truyền thuyết cái kia trợ giúp Hồng Quân chứng đạo hỗn nguyên tạo hóa ngọc điệp, mà là khai thiên tích địa mới bắt đầu thái thượng đạo tổ giảng đạo lúc chế tác dạy phụ. Nhưng cái này dạy phụ hiệu quả cũng hoàn toàn chính xác vô cùng cương đại. Lúc này bày ở Lý Hằng trước mặt vấn đề khó khăn lớn nhất, chính là đã cảm ngộ qua đông đảo đại đạo đối với hắn tiến hành quấy nhiễu, để hắn khó mà tìm tới những cái kia chưa cảm ngộ đại đạo tiến hành cảm ngộ. Tạo hóa ngọc điệp vừa vặn có thể làm được để hắn tự do lựa chọn muốn cảm ngộ đại đạo. Cái vấn đề khó khăn này tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng. Mấu chốt nhất là, tạo hóa ngọc điệp còn có thể chiếu hiện đại la thiên. Ngộ đạo phía trên, đăng thiên chi cảnh, trèo lên chính là đại la thiên. Thế nhưng là đối với tuyệt đại đa số đỉnh phong ngộ đạo giả tới nói, muốn nhìn thấy đại la thiên đều là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, lại càng không cần phải nói là đạp vào đăng thiên chi lộ. Lý Hằng lúc trước khai thiên tích địa thu được nội tình cũng nhiều nhất trèo chống hắn đạt tới ngộ đạo cảnh đại thành, coi như đằng sau có tạo hóa ngọc điệp chân tuyển đại đạo, lại thêm Hà Đồ Lạc Thư phân tích, cuối cùng đạt tới ngộ đạo cảnh đỉnh phong cũng là cực hạn. Dưới tình huống bình thường, hắn đạt tới loại cảnh giới này cấp độ, còn muốn thêm gần một bước, nhìn thấy đại la thiên ảo diệu, đạp vào thang lên trời, trong thời gian ngắn căn bản cũng không khả năng làm được. Cái này đem cần đếm bằng ước năm nhớ thời gian đi tích lũy, đi chậm rãi thăm dò con đường của mình. Nhưng bây giờ có tạo hóa ngọc điệp hóa thành thông thiên bảo kính lại khác biệt, chỉ cần chiếu hiện ra đại la thiên, như vậy nhìn thấy đại la thiên huyền bí, đạp vào thang lên trời chính là chuyện thuận lý thành trương. Bảo bối tốt ta. Ha ha ha. Lý Hằng cười ha hả, trực tiếp đem tạo hóa ngọc điệp từ hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài, nâng ở lòng bàn tay, có bảo vật này tại, chỉ cần ta tương đạo nguyên chi hải huyền bí hoàn toàn càng ngộ, đột phá tới ngộ đạo cảnh đỉnh phong, liền có thể không trở ngại chút nào địa đạp vào đăng thiên cảnh. Tâm niệm cố định, hắn liền không do dự nữa, lập tức liền thúc giục tạo hóa ngọc điệp, tương đạo nguyên chi hải bên trong mình chưa cảm ngộ đại đạo huyền diệu lựa chọn ra. Sau đó hắn lại thôi động Hà Đồ Lạc Thư đối với mấy cái này đại đạo pháp tắc tiến hành phân tích. Có tạo hóa ngọc điệp chân tuyển đại đạo, có Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn phân tích, cái này có thể cực lớn rút ngắn Lý Hằng cảm ngộ còn thừa đại đạo thời gian, dựa theo hắn tính ra, hẳn là chỉ cần thời gian 3-5 năm, liền có thể tương đạo nguyên chi hải bên trong đại đạo hoàn toàn cảm ngộ. Đến lúc đó, lại dùng tạo hóa ngọc điệp chiếu hiện đại la thiên, hắn liền có thể một bước đăng thiên, thẳng tới đăng thiên cảnh. Thế nhưng là, tại chính thức bắt đầu cảm ngộ đại đạo thời điểm, Lý Hằng chợt phát hiện suy đoán của mình tựa hồ quá mức bảo thủ, cũng có chút xem thường tạo hóa ngọc điệp công hiệu. Tạo hóa ngọc điệp không hề chỉ là chân tuyển đại đạo đơn giản như vậy. Lý Hằng tại dùng tạo hóa ngọc điệp lựa chọn ra một đầu chưa cảm ngộ đại đạo về sau, vừa thôi động Hà Đồ Lạc Thư tiến hành cảm ngộ, liền phát hiện mình đã đem đầu này đại đạo lĩnh ngộ thấu triệt. Cơ hồ là không cần tốn nhiều sức. Quả thực là tại hắn lựa chọn ra đầu này đại đạo một nháy mắt, liền hoàn thành cảm ngộ. Không thể tưởng tượng nổi. Hà Đồ Lạc Thư không có lợi hại như vậy công hiệu, đây là tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Lý Hằng trong lòng khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng kinh hỉ vạn phần, quá lợi hại. Đây chính là tạo hóa ngọc điệp sao? Không hổ là thái thượng đạo tổ sáng lập đại đạo chí bảo. Tạo hóa ngọc điệp đối cảm ngộ đại đạo tăng phúc thật sự là quá mạnh, vượt quá tưởng tượng. Làm đơn giản so sánh, nếu như nói một đầu đại đạo tương đương với một cái vô cùng không cách nào để kế toán, Hà Đồ Lạc Thư chính là cho ra giải để mạch suy nghĩ, để Lý Hằng có thể thuận đầu này mạch suy nghĩ tìm tới giải để biện pháp, tiến tới tính toán ra đáp án. Mà tạo hóa ngọc điệp thì là trực tiếp cấp ra giải để phương pháp cùng đáp án. Đồng thời còn đem giải để mạch suy nghĩ rõ ràng, đẩy ra nhu toái giảng rõ ràng. Nhìn một chút, liền lĩnh ngộ thấu triệt. Kể từ đó, ta chỗ nào còn cần cái gì 3-5 năm, ta hiện tại liền có thể một bước lên trời. Lý Hằng con mắt tỏa sáng, bắt đầu cấp tốc cảm ngộ còn lại đại đạo pháp tắc. Cùng lúc đó, tu vi cảnh giới của hắn bắt đầu tăng vọt. Ngộ đạo cảnh đại thành cảnh giới bình cảnh trực tiếp sụp đổ. Hắn đối đại đạo huyền diệu lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh, tốc độ nhanh đến cực điểm, nhường đường nguyên chi hải đều nhấc lên trận sóng cả. Tại không đến thời gian 3 hơi thở bên trong, Lý Hằng trực tiếp tương đạo nguyên chi hải bên trong còn lại đại đạo pháp tắc cảm ngộ thấu triệt. Đến tận đây, hắn rốt cục hoàn toàn nắm giữ đạo nguyên chi hải bên trong ẩn chứa đại đạo huyền diệu. Cực điểm thăng hoa. Ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Ta hiện tại đã đứng ở ngộ đạo cảnh đỉnh điểm, nhưng ta đột phá còn xa không có kết thúc. Lý Hằng tay nâng tạo hóa ngọc điệp, mênh mông vô tận đạo lực rót vào trong đó, lập tức liền làm to lớn tỏa ra ánh sáng, trong nháy mắt liền hóa thành một mặt thông thiên bảo kính. Cong. Đạo nguyên chi hải bên trên vang lên một trận vô cùng trong trẻo rung động âm thanh, thông thiên bảo kính bắn ra chói mắt kim quang, vọt thẳng trời mà lên, chiếu hướng về phía vô tận chỗ cao. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Hằng liền thấy một phương siêu việt không gian thời gian, hết thảy đại đạo, hết thảy pháp tắc, hết thảy vật chất, hết thảy huyền diệu chỗ. Đại La Thiên. Cùng lúc đó, Lý Hằng cũng nhìn thấy một đầu từ đạo nguyên chi hải cuối cùng dâng lên, một mực kéo dài đến Đại La Thiên phía trên kim sắc thang trời, phía trên chìm nổi cái này vô số quang ảnh, dường như ẩn chứa vô tận thời không. Đây chính là thang lên trời. Chỉ cần đạp lên, chính là đăng thiên cảnh, chính là đăng thiên chi nhân. Lý Hằng chưa chân chính đạp vào thang lên trời, nhưng hắn đã cảm giác được mình cả người sinh mệnh bản chất bắt đầu thăng hoa. Ánh mắt của hắn từ hiện tại nhìn về phía quá khứ, cũng nhìn thấy tương lai, chư thiên vạn giới, vô tận vũ trụ, không gian thời gian cảnh tượng, đều hiện ra tại hắn trong mắt. Trương An Thành tình huống, tự nhiên cũng ánh vào trong mắt của hắn. Lúc này, chính là Bùi Giáng Tuệ lần thứ 3 điều động Hồng Nhai cảnh lực lượng, thiêu đốt sinh mệnh ý đồ ngăn cản Như Lai Phật Tổ thời điểm. Lý Hằng lập tức giận dữ, hắn lúc này bước ra một bước, giẫm tại thông hướng Đại La Thiên thang trời phía trên, đồng thời lăng không nhất kiếm chém ra, vượt qua vô tận thời không, khóa chặt Trường An Thành trên không Như Lai Phật Tổ. Như Lai con lựa chọn, nhận lấy cái chết. Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. Chương 254, chúa tể một cắt hoàng giả. Trường An Thành trên không, Bùi Giáng Tuệ sinh mệnh chi hỏa đã đến tùy thời đều có thể dập tắt tình trạng. Thích Giả Ma Ni dù sao cũng là đăng thiên chi nhân, cho dù nàng có nhân hoàng kiếm nơi tay, cho dù nàng có thể mượn dùng Hồng Nhai cảnh lực lượng phát huy ra ngộ đạo cảnh thực lực, nhưng đối mặt tôn này Phật Tổ vẫn như cũ bất lực. Chỉ có thiêu đốt sinh mệnh mới có thể ngăn cản mảy may. Cứ như vậy kết thúc a. Bùi Giáng Tuệ trong lòng thở dài, nàng biết mình hiện tại đã là dầu hết đèn tắt, không còn bất luận cái gì sống tiếp khả năng. Hy vọng có thể ngăn cản cái này con lửa chọc trong một giây lát đi, vì bệ hạ tranh thủ một chút xíu thời gian. Ai, bất quá vẫn là thật không cam lòng à, rõ ràng nhân tộc đã bắt đầu quật khởi, đại đường cũng càng phát ra cường thịnh, ta cùng hắn ở giữa cũng càng ngày càng tốt, đáng hận cái này Phật môn à. Hy vọng bệ hạ. Ai, rất muốn gọi hắn một tiếng. Giờ khắc này, Bùi Giáng Tuệ cả người đều dung nhập vào kiếm quang bên trong, hướng Như Lai Phật Tổ chém tới, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nàng biết rõ mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vẫn là thiêu đốt lấy hết thảy. Đại đường đám người nhìn thấy một màn này cũng không khỏi nhắm mắt lại, những cái kia giấu ở hư không bên trong ngắm nhìn các đại nhân vật cũng đều không khỏi thở dài. Tất cả mọi người biết Bùi Giáng Tuệ sinh mệnh sắp kết thúc. Không có bất kỳ cái gì hy vọng. Đối mặt Như Lai Phật Tổ khoảng cách như vậy đại la chỉ có cách xa một bước đăng thiên chi nhân, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không thể mạng sống. Chỉ có đăng thiên mới có thể đối phó đăng thiên. Như Lai con lựa chọn. Nhận lấy cái chết. Ngay lúc này, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên từ vô cùng chỗ cao truyền đến, chấn động chư thiên, dung chuyển vạn giới. Ngay sau đó một con quấn quanh lấy vô tận quang huy bàn tay trống rông xuất hiện tại Trường An thành trên không, hướng Như Lai Phật Tổ bắt tới. Cái này một con cự thủ dường như từ đại đạo căn nguyên chỗ rũa ra, trong lòng bàn tay giống như là ẩn chứa hết thảy đại đạo huyền bí, có được áp chế hết thảy, giam cầm hết thảy, trấn áp hết thảy lực lượng. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh tại Trường An thành trên không nổ tung, sau đó liền phát sinh làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được cảnh tượng khó tin. Cái này quấn quanh lấy vô tận quang huy bàn tay thế mà trực tiếp đặt tại Như Lai Phật Tổ kim thân trên đầu, đồng thời ước vạn đầu đại đạo chi lực bộc phát, trên bầu trời tạo thành một mảnh rộng lớn bát ngát đại đạo hải dương, đơn giản tựa như là đạo nguyên chi hải giáng lâm. Lớn lao huy năng, vô biên vĩ lực, tại cái bàn tay này bên trong bộc phát. Tại chỗ, đem Như Lai Phật Tổ kim thân đầu bóp nát. Không sai, chính là bóp nát. Như Lai kim thân đầu lâu nổ tung, vô số đạo kim quang tản mạn khắp nơi. Đăng thiên cảnh kim thân đầu lâu nổ tung tán rơi kim quang, có lực lượng cực kỳ cường đại, đủ để diệt sát ngộ đạo giả. Những kim quang này như là từng đạo mũi tên, trong nháy mắt liền xuyên thủng đi theo Như Lai Phật Tổ cùng đi đại đường đông đảo Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương chờ chúng. Trong nháy mắt, đám mây phía trên, ngoại trừ Như Lai Phật Tổ còn sống bên ngoài, những cái kia theo hắn cùng đi lôi âm tịnh thổ tăng chúng, tất cả đều chết. Một tên cũng không để lại. Lớn mật. Như Lai Phật Tổ gầm thét ở trên trời nổ tung, hắn kim thân bỗng nhiên nở rộ vô tận quang mang, một cái đầu lâu hoàn hảo không chút tổn hại địa dài đi ra, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trong mắt sát cơ bốn phía. Lúc này, vô luận là đại đường hay là quá khứ hư không bên trong, đều là hoàn toàn yên tĩnh. Tây kim rơi cũng nghe tiếng. Đông đảo giấu ở hư không bên trong quan chiến các đại nhân vật đều kinh hãi không thôi, cảm thấy mười phần khó có thể tin. Trong lòng đều nhấc lên kinh đào hải lãng. Đăng thiên. Đây là đăng thiên cảnh lực lượng. Vị kia cổ lão đại nhân vật xuất thủ, là vị nào đăng thiên? Không thể tưởng tượng nổi, ai sẽ ở thời điểm này đối địch với Như Lai Phật Tổ. Dù sao, từ vừa rồi Thích Giả Mani biểu hiện đến xem, tôn này Phật Tổ rõ ràng là đã được đến Phật môn chân lý. Lúc nào cũng có thể đạp vào Đại La Chi cảnh. Đồng thời Thích Giả Mani còn đem sẽ chứng được Phật Tổ chi đạo, trở thành kế tiếp dẫn, chuẩn đề về sau vị thứ ba đúng nghĩa Phật môn chi tổ. Cùng loại tồn tại này là địch. Căn bản cũng không có chỗ tốt gì. Hơn nữa còn trước mặt mọi người bóp nát tôn này Phật Tổ đầu lâu. Mặc dù đầu lâu này chỉ là kim thân đầu lâu, đối với Như Lai Phật Tổ mà nói ngay cả thương thế cũng không tính là, nhưng tuyệt đối được xưng tụng là mặt mũi mất hết. Nay lại cùng Như Lai Phật Tổ trở thành không chết không thôi cựu địch. Đến tột cùng là ai? Ai có thực lực mạnh như vậy, ai lại có dạng này lớn mật lượng? Ai lại sẽ vì chỉ là một cái Trường An thành, đại động can qua như vậy? Nghĩ không ra. Đông đảo đại nhân vật vắt hết óc, cũng không nghĩ đến ai sẽ làm chuyện như vậy. Càng nghĩ, vị kia đăng thiên cũng không thể làm như vậy a. Lúc này, Bùi Giáng Tuệ lại cảm giác được có một cái mười phần ấm áp lực lượng đem mình bao vây lại, nguyên bản đã dầu hết đèn tắt sinh mệnh cấp tốc khôi phục, cơ hồ là một nháy mắt liền khôi phục trạng thái toàn thịnh, nửa điểm đều không có thiêu đốt sinh mệnh về sau dáng vẻ. Bệ hạ, nàng nhận biết cố lực lượng này, đây là nàng từng tự mình cảm thụ qua lực lượng. Đây là Lý Hằng lực lượng. Bệ hạ trở về. Hắn trở về. Quá tốt rồi. Bùi Giáng Tuệ cơ hồ vui đến phát khóc. Cùng lúc đó, chư thiên vạn giới vô tận chúng sinh đều nhìn thấy Trường An thành trên không đại đạo phía trên đại dương nổi lên một thân ảnh. Tại thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, đại đạo hải dương liền sôi trào. Vô số đầu đại đạo hội tụ mà thành quang hải cuồn cuộn, sóng cả như trụ, dung chuyển chư thiên, cọ rửa vạn giới, để vô tận thiên địa lật đổ. Mà thân ảnh này vẫn đứng ở cái này đại đạo quang hải phía trên, đứng tại chư thiên phía trên. Đứng tại vạn giới phía trên, đứng tại hết thể cao hơn hết, phảng phất một tôn nắm giữ hết thể đại đạo huyền diệu vô thượng tồn tại. Tại thân ảnh này phía sau, vô số nặng thế giới không ngừng sinh ra, lại hủy diệt. Trong đó lại có đếm mãi không hết văn minh, mỗi một cái văn minh đều là đại đạo diễn sinh, bọn chúng tại những thế giới này bên trong diễn hóa, từ sinh ra phát triển đến cường thịnh lại từ cường thịnh đi hướng ngã xuống, thẳng đến hủy diệt. Vô số văn minh chi lực cũng đều hội tụ tại thân ảnh này phía trên. Để hắn có một loại nắm giữ quá khứ tương lai hết thảy văn minh phát triển quỹ tích lực lượng. Thân ảnh này tựa như là chúa tể hết thảy thế giới, hết thảy văn minh hoàng giả, là nhân tộc chi hoàng, là tiên thần chi hoàng, là Phật ma chi hoàng, là hết thảy hoàng giả. Hắn tựa như là chư thiên vạn giới, vô tận đại đạo trung tâm, trong vũ trụ hết thảy quy tắc cùng huyền bí, đều bị hắn giữ tại lòng bàn tay. Hắn muốn để trời sinh ra, trời liền sinh ra. Hắn muốn nhường đất ngưng kết, địa liền ngưng kết. Hắn muốn để chư thiên lật đổ, chư thiên liền sẽ lật đổ. Rốt cục, thân ảnh này từ trong quang hải đi ra, tất cả mọi người thấy rõ đạo thân ảnh này bộ dáng. Hắn người mặc long bào, đầu đội lưu miện, một phái đế vương chi tướng. Chính là Lý Hằng. Hắn đã từ đạo Nguyên Chi Hải trở về. Hắn đã nhìn thấy Đại La Thiên. Hắn đã là Đăng Thiên Chi Nhân. Nguyên Lai là ngươi. Như Lai Phật Tổ triệt để nổi giận, đã mất đi lý trí. Toàn thân hắn Phật quang trong nháy mắt hóa thành đen nhánh liệt diễm, phóng lên tận trời, giống như là muốn đem đạo Nguyên Chi Hải đều bốc hơi. Vì cái gì lại là ngươi, vì cái gì lại là ngươi. Đi chết đi. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Thu Ma Hóa Phàm. Vô Tận Chúng Sinh. Không Nao Tản, Ít Gái. Sen Du Gia Tộc Quật Khởi. Đồng Nhân Nạ Rủ Tổ.